Chương 1817, thiên về một bên chiến đấu. Chương 1817, thiên về một bên chiến đấu to con. Dạ, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Ma thủ Đức Hàn vỗ vỗ hai người động lực thiết giáp, hướng hai người gật đầu nói. Ở đây ánh mắt của mọi người cũng cùng nhau tập trung tới trên người bọn họ. Bọn hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Hà Châu phục chế thể cùng Dạ lực lượng đến cùng từ đâu tới. Bằng thực lực của hai người bọn họ, thật có thể đánh thắng phía dưới những cái kia máy móc cảnh bị đội viên sao? Sợ là không quá được thôi. Mọi người tại đây đều cảm thấy không có khả năng, nhưng là bọn hắn cũng tràn ngập hiếu kỳ. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, tiếp xuống Hà Châu phục chế thể cùng Dạ đến cùng như thế nào phát huy. Khe núi bên trong, ngành chấp pháp lãnh đạo một mực tại quan sát du liệp người bộ lạc tình huống bên này. Đương nhiên, hắn phát hiện hai người mặc động lực thiết giáp người dọc theo dốc núi lao xuống. Nơi này sơn thảm thực vật rất ít, bởi vậy có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai người tại đống loạn thạch bên trong trùng sát mà xuống. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, đồng thời không dấu hiệu chậm lại chút nào. Lấy tốc độ như vậy lao xuống, chỉ cần dưới chân mất thăng bằng, vậy tuyệt đối lại biến thành lăn mình một cái xuống núi thùng sắt. Đến lúc đó trong thùng sắt người tuyệt đối không gánh nổi tính mệnh. Dù sao động lực thiết giáp phòng hộ tính năng kém xa xe bọc thép. Hai người này là đi tìm cái chết sao? Một bên phó quan nghi hoặc lên tiếng nói. Hắn thấy Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. Bọn hắn lấy dưới tốc độ như vậy đến, coi như thành công vọt tới trong khe núi cũng ham không được xe. Huống hồ nơi này có nhiều như vậy máy móc cảnh bị đội biên. Đến lúc đó cùng nhau khai hỏa, hai người tất nhiên hữu tử vô sinh. Nhường các bảo bối đề phòng, chuẩn bị đón khách. Ngành chấp pháp lãnh đạo nhàn nhạt hạ lệnh. Hắn không có chút nào đem Hà Châu phục chế thể cùng Dạ để ở trong mắt. Hắn cùng phó quan cách nhìn như thế, cảm thấy hai người chính là đi tìm cái chết. Đơn giản chính là thế nào cái kiểu chết mà thôi. Có thể là lao xuống trên đường vô ý ngã chết, cũng có thể là bị máy móc cảnh bị đội viên đánh chết. Tóm lại, hai người này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có sống sót khả năng tới. Một bên khác, đối diện trên đỉnh núi, kẻ cướp đoạt bộ lạc người lúc này cũng chú ý tới Hà Châu phục chế thể cùng Dạ động tĩnh. Bọn hắn trơ mắt nhìn thấy Hà Châu phục chế thể cùng Dạ lấy tốc độ cực nhanh từ đỉnh núi sông lên mà xuống, hướng phía dưới khe núi phóng đi. Tốc độ của bọn hắn thực sự quá nhanh, đến mức trên nửa đường căn bản không có khả năng sát được xe. A a a, ta thích hai người bọn họ. Kẻ cướp đoạt lão đại cười to lên. Giờ phút này, hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể cùng Dạ so với bọn hắn những này kẻ cướp đoạt còn muốn điên cuồng. Bọn hắn cũng không dám làm ra hành động điên cuồng như thế. Phải biết lấy tốc độ như vậy lao xuống sơn, căn bản cũng không có thu tay lại cơ hội, cuối cùng không phải ngã chết chính là bị tập kích đánh chết. Loại hành vi này thậm chí đã không thể được xưng là điên cuồng, mà là hẳn là được xưng là muốn chết. Kẻ cướp đoạt lao đại cảm thấy Hà Châu phục chế thể cùng Dạ chính là đang tìm cái chết. Giống như hắn, ở đây cái khác kẻ cướp đoạt trong lòng cũng đều là tương tự ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể cùng Dạ chính là đang tìm cái chết, tuyệt đối muốn không được bao lâu liền sẽ chết tại bọn hắn trước mắt. Ha 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 ha! Kẻ cướp đoạt nhóm cười như điên, chỉ vào phi nước đại tới dưới núi Hà Châu phục chế thể cùng Dạ cười đến ngửa tới ngửa lui. Giờ này phút này, khe núi hai bên trên đỉnh núi khắp nơi đều là cuồng tiếu thân ảnh. Tất cả mọi người nhìn xem vọt tới khe núi bên trong Hà Châu phục chế thể cùng Dạ. Vận khí không tệ, thế mà không có nửa đường ngã chết. Ngành chấp pháp lãnh đạo nhàn nhạt bình luận. Hà Châu phục chế thể cùng Dạ thành công vọt tới trong khe núi, trên nửa đường ở giữa không có trượt chân, không có ngã chết. Không riêng như thế, hai người thân thể bộ pháp đều vô cùng ổn định. Giải thích rõ lao xuống trong quá trình này, hai người không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Điểm này đáng quý, bởi vì động lực thiết giáp không phải tốt như vậy điều khiển. Có thể thấy được hai người thân thể tố chất là cỡ nào cường đại. Bởi vậy ngành chấp pháp lãnh đạo cũng là nghĩ tới, hai người sẽ bị phái xuống tới cũng là bình thường. Dù sao bọn hắn thao tác động lực thiết giáp vô cùng thành thạo, có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Giết chết bọn hắn. Ngành chấp pháp lãnh đạo nhàn nhạt hạ lệnh. Phó quan lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra, nhường máy móc cảnh bị đội viên đối phó Hà Châu phục chế thể cùng Dạ. Trong nháy mắt, vô số máy móc cảnh bị đội viên họng súng liền phun ra ngọn lửa. Hỏa lực dày đặc hướng Hà Châu phục chế thể cùng Dạ điên cuồng chút xuống. Nhưng là Hà Châu phục chế thể cùng Dạ đối với cái này không thèm để ý chút nào, bọn hắn linh hoạt né tránh, cấp tốc hướng trung tâm chiến trường tiếp cận. Một màn này, tại chỗ thấy hai bên trên đỉnh núi người khiếp sợ không thôi. Bất luận là du liệp người bộ lạc người, vẫn là kẻ cướp đoạt bộ lạc thành viên, tất cả đều đối Hà Châu phục chế thể cùng Dạ biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người này sức chiến đấu mạnh như vậy. Như thế hỏa lực dày đặc, khủng bố như thế chiến trường, bọn hắn thế mà giống người không việc gì như thế ở bên trong nhẹ nhõm xuyên thẳng qua, đi bộ nhàn nhã. Dường như bọn hắn không phải để chiến đấu, mà là đi ra dạo chơi ngoại thành. Cái kia khổng lồ động lực thiết giáp xuyên trên người bọn hắn, liền phảng phất chỉ là hai kiện quần áo đồng dạng. Thậm chí đám người phát hiện, hai người đã đem động lực thiết giáp máy móc tính năng phát huy tới cực hạn. Rất nhiều động tác căn bản không phải người bình thường có thể vận dụng đi ra. Kia hai cố động lực thiết giáp, giờ phút này tính linh hoạt xa xa siêu việt những cái kia máy móc cảnh bị đội biên. Cũng chính bởi vì vậy, Hà Châu phục chế thể cùng Dạ khả năng tại dày đặc trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên. Bởi vì những cái kia máy móc cảnh bị đội viên căn bản đánh không trúng bọn hắn. Khe núi trung tâm, ngành chấp pháp lãnh đạo không tự chủ được từ trên ghế đứng lên. Hắn cùng bên cạnh phó quan cũng đã nhận ra không thích hợp. Hà Châu phục chế thể cùng Dạ thực sự quá mạnh, hai người phảng phất như là hai tôn chiến thần như vào chỗ không người. Máy móc cảnh bị đội viên hỏa lực, thế mà căn bản không làm gì được bọn họ hai. Cái này cái gì động lực thiết giáp? Thế nào linh hoạt như vậy? Ngành chấp pháp lãnh đạo cảm thấy khó có thể tin. Hà Châu phục chế thể cùng Dạ thực sự quá mức linh hoạt, hai cố động lực thiết giáp căn bản cũng không giống như là động lực thiết giáp. Ít ra bọn hắn cực nhạt thành ngành chấp pháp không có cường đại như thế động lực thiết giáp. Cái này hai cố động lực thiết giáp xuyên tại Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ trên thân, thật giống như chỉ là hai bộ chiến đấu phục đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt. Cạch cạch cạch, tất cả máy móc cảnh bị đội viên đều toàn lực khai hỏa, cùng nhau nhắm chuẩn Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ. Nhưng không biết tại sao chuyện, bọn hắn hôm nay chính xác kém vô cùng. Nhiều như vậy họng súng cùng một chỗ nhắm chuẩn Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ, nhưng sửng sốt không có một thương có thể đả trúng hắn nhóm trong hai người bất kỳ người nào. Dường như thương của bọn hắn chỉ là bài trí mà thôi. Hai bên trên đỉnh núi, quan chiến đám người cũng tất cả đều lộ ra kinh ngạc nghi ngờ biểu lộ. Ngay cả những cái kia dập đầu thuốc điên cuồng vô cùng kẻ cướp đoạt, giờ này phút này đều biến an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ hai người, trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Kẻ cướp đoạt lão đại khiếp sợ nhìn xem mạnh mẽ đâm tới hai người, biểu lộ đã hoàn toàn ngưng kết. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ loại hành vi này là muốn chết, nhưng bây giờ, hắn đã không còn dám loại suy nghĩ này. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, hai người rõ ràng là có nắm chắc tất thắng. Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ đều vô cùng linh hoạt, có thể tránh né máy móc cảnh bị đội viên điên cuồng công kích. Đồng thời, bọn hắn rõ ràng một bộ anh dũng không sợ bộ dáng, dường như vô cùng có tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hai người này từ đâu tới? Đom đóm có loại người này. Kẻ cướp đoạt lão đại vô cùng kinh ngạc. Bên cạnh hắn kẻ cướp đoạt nhóm giờ phút này cũng đều ở nơi đó mắt tròn váng. Bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ dũng khí đến cùng là từ đâu tới? Bọn hắn vì cái gì dám dạng này vọt thẳng tiến máy móc cảnh bị đội viên khu vực công kích bên trong? Những cái kia máy móc cảnh bị đội viên từng cái đều không sợ chết, dục vọng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có chân chính tên điên mới dám dạng này cùng bọn hắn chiến đấu. Ở đây kẻ cướp đoạt đều là cảm thấy, bọn hắn làm không được, bọn hắn không làm được chuyện như vậy. Bọn hắn chỉ có tại dập đầu thuốc dưới tình huống mới gan lớn không sợ. Dưới tình huống bình thường bọn hắn không có cái gì dũng khí. Bọn hắn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tên điên, ta thích dạng này tên điên. Kẻ cướp đoạt lao đại bỗng nhiên cười ha hả. Hà Châu phục chế thể cùng Nạ dũng khí nhường hắn vô cùng kính nể. Hắn cảm thấy nếu như mình có bộ hạ như vậy, kia tất nhiên vô cùng bình hạnh. Đương nhiên, kẻ cướp đoạt lao đại cũng biết, chính mình không có khả năng có dạng này thủ hạ. Thủ hạ của hắn tất cả đều là tên điên, nhưng là trên chiến trường kia hai tên gia hỏa, bọn hắn cũng không phải thật sự là tên điên. Bọn hắn nhưng thật ra là dũng sĩ. Không sai, chân chính dũng sĩ. Một bên khác trên đỉnh núi, Du Liệp người bộ lạc người cũng một mực tại chú ý Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ nhất cử nhất động. Tất cả mọi người bị Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ cử động chấn kinh. Không nghĩ tới hai người thật dám trùng sát xuống dưới, đồng thời cũng thật sự có hy vọng cùng máy móc cảnh bị đội viên đại chiến một trận. Không nói những cái khác, ít ra những cái kia máy móc cảnh bị đội viên bây giờ còn chưa có thành công công kích tới bọn hắn. Bọn hắn tại dày đặc mưa bom báo đạn bên trong, phản phất như là tại nhà mình hậu viện như thế, vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng an nhàn. Kia từng tiếng hỏa lực cùng tiếng súng, dường như cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Bộ lạc tù trưởng cùng các lớn thị tộc đầu lĩnh tất cả đều đối một màn này cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn cảm thấy, không còn ai có thể làm được giống Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ như thế dũng mãnh. Hai người là chân chính dũng khí, nắm giữ vô song dũng khí. Bọn hắn đủ loại hành vi, thật sâu chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Ở đây mỗi một cái du liệp người thành viên đều bị Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ hành vi chấn nhiếp. Bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vô cùng hiếu kỳ. Đã kinh ngạc tại thực lực của hai người, cũng kinh ngạc tại hai người dũng khí. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ hai người dũng khí đến cùng là từ đâu tới. Đến cùng là ai cho bọn hắn cường đại như thế lực lượng? Bọn hắn vì sao có thể làm được như vào chỗ không người đồng dạng, cùng những cái kia máy móc cảnh bị đội viên chém giết? Phải biết, những cái kia máy móc cảnh bị đội viên từng cái đều thực lực cường đại, có được cơ hội vô hạn hỏa lực. Nhưng mà, họng súng của bọn hắn, nhưng căn bản đúng không chuẩn Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ. Bọn hắn phát ra bắn mỗi một viên đạn, cuối cùng đều không thành công rơi vào Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ trên thân. Dường như bọn chúng công kích cũng chỉ là bài trí như thế, cũng chỉ là ở nơi đó làm bộ dáng. Giờ này phút này, tất cả du liệp người bộ lạc thành viên đều nói không ra lời. Bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng ma thủ Đức Hàn là lòng tự tin bành trướng, cảm thấy Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ chỉ là đang nói khoác lác. Nhưng là hiện tại, bọn hắn từ đáy lòng công nhận bọn hắn, biết bọn hắn là chân chính thực lực cường đại người. Thực lực của bọn hắn không ai bằng. Trong khe núi, ngành chấp pháp lãnh đạo hiện tại đã hoàn toàn ngồi không yên. Bởi vì hắn phát hiện Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ thực sự quá mạnh, ở nơi đó mạnh mẽ đâm tới, căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào máy móc cảnh bị đội viên có thể ngăn trở hai người bọn họ. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, thân pháp cực kỳ linh hoạt. Tại phức tạp trong chiến trường xuyên tới xuyên lui, liền phản phất tiến vào không có người quần sơn bên trong. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cản bọn họ lại. Ngành chấp pháp tức giận hạ lệnh. Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ ở nơi đó mạnh mẽ đâm tới, đã chạy theo bọn hắn bên này đến đây. Ngành chấp pháp lãnh đạo cảm thấy, hai người khẳng định là muốn bắt giặc trước bắt vua, trước tiên đem hắn bắt lấy lại nói. Chỉ cần đem hắn bắt lấy, như vậy những cái kia máy móc cảnh bị đội viên lập tức liền không còn là uy hiếp, bởi vì những này máy móc cảnh bị đội viên khẳng định lại bởi vì hắn bị bắt cóc mà dừng lại công kích. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, dường như coi như không đình chỉ công kích cũng không có ý nghĩa, bởi vì máy móc cảnh bị đội viên công kích căn bản là đánh không trúng Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ hai người. Tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, động tác thực sự quá mức linh hoạt, coi như những này máy móc cảnh bị đội viên lại linh hoạt, cũng căn bản ngăn không được hai người. Huống chi, hai người dường như còn không có xuất ra toàn lực. Trưởng quan, chúng ta giống như không có biện pháp gì. Phó quan bất đắc dĩ lên tiếng nói, hắn cũng là mong muốn ngăn lại hai người, có thể hai người lợi hại như vậy, thế nào cản? Hắn căn bản là nghĩ không ra biện pháp. Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị mắt thấy bọn hắn xung lại, đem chúng ta giết chết? Ngành chấp pháp lãnh đạo tức giận nhìn chằm chằm Phó Quan nói. Trong lòng của hắn có một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, máy móc cảnh bị đội viên thế mà lại rác rưởi như vậy, mà Hà Châu phục chế thể cùng nạ thế mà sẽ mạnh mẽ như thế. Vừa mới hắn còn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm thấy Hà Châu phục chế thể cùng nạ sẽ ở lao xuống quá trình bên trong trực tiếp ngã chết. Cũng cảm thấy Hà Châu phục chế thể cùng nạ khẳng định đánh không lại máy móc cảnh bị đội viên thế công. Kết quả không nghĩ tới chính là, hai người không riêng thành công, đồng thời còn sắp trùng sát tới trước mặt bọn hắn. Kết quả như vậy, cho dù ai cũng không nghĩ đến. Ngành chấp pháp lãnh đạo nghĩ không ra, phó quan nghĩ không ra, những người khác tự nhiên cũng không nghĩ ra. Nhưng rất là tiếc nuối, đây chính là sự thật. Sự thật chính là Hà Châu phục chế thể cùng nạ chính nhất đường hướng bọn họ bên này vọt tới, chẳng mấy chốc sẽ vọt tới bọn hắn trước mắt. Nếu như không còn hành động, như vậy bọn hắn lập tức liền sẽ bị hai người cho tù binh. Một bên khác, máy móc cảnh bị đội viên cái này lúc sau đã đều phóng tới Hà Châu phục chế thể cùng nạ, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Hà Châu phục chế thể đối với nạ nói rằng, đem bọn nó toàn bộ đều giải quyết đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Nạ không chút do dự đáp ứng nói. Nàng cũng đang có ý này, bởi vì nàng đã bị những này máy móc cảnh bị đội viên khiến cho phiền. Những này máy móc cảnh bị đội viên điên cuồng công kích bọn hắn, cho bọn họ chế tạo trùng điệp khó khăn, hiện tại còn đem bọn hắn cho bao vây lại. Zna hận không thể lập tức liền hủy đi tất cả máy móc cảnh bị đội viên. Nhìn kỹ, Hà Châu phục chế thể vừa mới nói xong, liền phát động điện từ hệ năng lực. Chương 1818, một trận đàm phán chương 1818, một trận đàm phán điện từ hệ năng lực một phát động, ở đây máy móc cảnh bị đội viên liền nhao nhao xuất hiện máy móc trục trặc. Bọn hắn dù sao chỉ là máy móc tạo vật, nội bộ các loại mạch điện vô số. Mặc dù có cường đại kháng điện từ năng lực, nhưng ở đối mặt Hà Châu phục chế thể điện từ hệ năng lực lúc, vẫn là không chịu nổi một kích. Dù sao, bọn hắn nắm giữ kháng điện từ năng lực chỉ có thể chống cự đồng dạng điện từ quá nhiều. CCC, máy móc cảnh bị đội viên trên thân bốc lên điện hỏa hoa, tư thế cổ quái nằm xuống đất. Một màn này hình tượng tại chỗ liền nhìn ngốc đám người. Đám người vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, những này máy móc cảnh bị đội viên lại bị lấy phương thức như vậy bị phá hủy. Làm trong cả quá trình bọn hắn hoàn toàn không thấy được Hà Châu phục chế thể cùng nạ đến cùng làm cái gì. Liền rất đông nhiên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Kẻ cướp đoạt chỗ trên đỉnh núi. Lão đại, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cấm những cái kia cục sắt không phải rất mạnh sao? Đúng vậy à, những cái kia cục sắt liền điện từ mạch xung lưu đạn còn không sợ, thế nào đông nhiên toàn ngã xuống? Những cái kia nhỏ đom đóm chẳng lẽ nắm giữ bí mật gì vũ khí? Kẻ cướp đoạt nhóm lại điên cuồng, lại tố chất thần kinh, giờ phút này cũng cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn đều cảm thấy máy móc cảnh bị đội viên không nên đông nhiên ngã xuống, không nên thua thảm như vậy. Hiện tại chỉ có một cái nói thông được giải thích, cái kia chính là đom đóm tổ chức nắm giữ bí mật nào đó vũ khí. Tại loại vũ khí bí mật này công kích đến, ngành chấp pháp máy móc cảnh bị đội viên mới có thể thua thảm như vậy, liền sức hoàn thủ đều không có. Trừ cái đó ra, giải thích của hắn căn bản không có khả năng giải thích được. Kẻ cướp đoạt lão đại giờ phút này cũng là không thể không tán đồng thủ hạ phân tích. Hắn cảm thấy hẳn là đom đóm tổ chức được đến bí mật nào đó vũ khí. Chắc không được không theo chúng ta thương lượng một tiếng liền trực tiếp động thủ. Kẻ cướp đoạt lão đại bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng. Hóa ra là bởi vì đối phương có lực lượng, mới dám không đem bọn hắn để vào mắt. Bằng không, đối phương căn bản không có khả năng làm ra loại này lỗ mãng sự tình. Đối diện trên đỉnh núi, Du Liệp người bộ lạc tù trưởng giờ phút này cũng trợn tròn mắt, hắn cũng không nghĩ đến thế mà thắng được nhẹ nhàng như vậy. Tước Hàn, các ngươi là được đến bảo bối gì không? Một tên thị tộc đầu lĩnh nhịn không được lên tiếng hỏi. Ma thủ Tước Hàn nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, nếu như nói chúng ta được đến bảo bối gì, cái kia chính là tò con cùng nạ. Hắn cũng không biết Hà Châu phục chế thể cùng nạ đến cùng là làm sao làm được. Tóm lại, hắn hiện tại chính là đã nghi hoặc lại cao hứng. Tước Hàn, ngươi cũng không rõ ràng tình trạng. Bộ lạc tù trưởng nhìn xem ma thủ Tước Hàn, hỏi. Hắn chưa từng thu ước Hàn trên nét mặt đã nhìn ra, ước Hàn dường như cũng không biết trong đó tình huống cụ thể. Rất rõ ràng, hắn không biết mình thủ hạ đến cùng là như thế nào giải quyết những cái kia máy móc cảnh bị đội viên. Lúc đầu song phương vẫn còn kịch liệt trong giao chiến, kết quả đột nhiên tất cả máy móc cảnh bị đội viên liền trước sau ngã xuống, hoàn toàn không có động tĩnh. Có thể thấy được ma thủ ước Hàn người khẳng định là vận dụng bí mật gì vũ khí, cũng chính là kia thần bí bảo bối. Tốt ta, tù trưởng, ta xác thực không hiểu rõ lắm ta hai cái này nhà mới người. Ma thủ ước Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu. Hắn cũng không ngờ tới cuối cùng Hà Châu phục chế thể cùng nạ là lấy phương thức như vậy giải quyết chiến đấu. Hắn còn tưởng rằng hai người xông vào chiến trường sau sẽ dùng động lực thiết giáp bên trên vũ khí đem tất cả máy móc cảnh bị đội viên nguyên một đám diệt trừ. Tựa như lần kia hai người bọn họ đi nghĩ cách cứu viện gặp rủi ro người nhà như thế. Kết quả lại là dễ dàng như thế giải quyết chiến đấu. Loại tình huống này thật đúng là chỉ có thể là hai người nắm giữ bí mật nào đó vũ khí. Kia vũ khí bí mật đống nhiên công kích mới khiến cho tất cả máy móc cảnh bị đội viên không có sức hoàn thủ. Ngươi đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bộ lạc tù trưởng nghi ngờ nói. Thế thì cũng không phải. Ma thủ Đức Hàn lắc đầu, bọn hắn hôm qua tại quân đội bí mật trong căn cứ quân sự đã cứu rỗi ta người, đoán chừng là khi đó tổng quân phương trong tay được đến một chút tiên tiến trang bị. Phải không? Bộ lạc tù trưởng nửa tin nửa ngờ gật đầu. Bất kể nói thế nào, đây ít nhất là một cái miễn cưỡng nói thông được lý do. Phía dưới trong khe núi, ngành chấp pháp lãnh đạo cùng một đám thủ hạ giờ phút này đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình máy móc cảnh bị đội viên thế mà lại dạng này toàn bộ bị hủy diệt. Một chút báo hiệu đều không có, toàn bộ quá trình cũng hoàn toàn không có biến số. Hết thể đều phát sinh quá đột nhiên. Ngành chấp pháp lãnh đạo nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. chẳng lẽ là những này máy móc cảnh bị đội viên bản thân liền xảy ra vấn đề, cần sửa chữa nhưng là không có sửa chữa. Vẫn là nói, kỳ thật những này máy móc cảnh bị đội viên sớm đã bị cắm vào cái gì phần mềm chỗ giản. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ở đây những người khác cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người không có đụng phải chuyện như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không biết rõ điện từ mạch xung có thể hủy đi máy móc cảnh bị đội viên. Nhưng vấn đề là đồng dạng điện từ mạch xung căn bản làm không được điểm này. Chỉ có dùng chuyên môn điện từ mạch xung vũ khí, phóng thích cường đại điện từ mạch xung mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn nhường tất cả máy móc cảnh bị đội viên đứng máy. Nhưng là bọn hắn vừa mới căn bản không thấy được Hà Châu phục chế thể cùng nạ hai người có động tác gì. Cho nên đây không có khả năng. Trừ phi bọn hắn có cái gì cường đại vũ khí bí mật. Đúng vậy, ngành chấp pháp lãnh đạo cùng ở đây chấp pháp nhân viên cũng chỉ có thể nghĩ đến điểm này. Trừ cái đó ra bọn hắn căn bản không nghĩ ra. Trưởng quan, hiện tại tất cả máy móc cảnh bị đội viên đều bị hủy, chúng ta nên làm cái gì? Phó quan nhẹ giọng nhắc nhở. Tất cả máy móc cảnh bị đội viên đều bị hủy, bọn hắn đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù sao bọn hắn chỗ dựa lớn nhất chính là những trí năng này máy móc. Nếu như bằng vào thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng cùng đom đóm tổ chức cùng kẻ cướp đoạt bộ lạc đối kháng. Đi, về trước đi. Ngành chấp pháp lãnh đạo quyết định thật nhanh. Giờ này phút này tự nhiên là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Cái này mỏ vàng ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Một đám chấp pháp nhân viên nhao nhao tiến vào xe bay, khởi động xe bay bay lên không. Hà Châu phục chế thể cùng nạ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, không có lựa chọn động thủ. Dù sao bọn hắn mục đích của chuyến này không phải cùng ngành chấp pháp đối kháng, mà là giành lại mỏ vàng. Chỉ cần đoạt lấy mỏ vàng, như vậy ngành chấp pháp liền không thể không đến cùng bọn hắn đàm phán, liền có giao lưu chỗ trống. Đến lúc đó liền có thể thừa cơ cùng những này cấm liên hệ, xem bọn hắn là như thế nào làm được nhanh chóng phân biệt tà thần tiếp xúc người. Chấp pháp nhân viên ngồi xe bay rời đi, khe núi bên trong cũng chỉ còn lại có một đống bị hủy diệt cục sắt. Không ít máy móc cảnh bị đội viên trên thân còn tại bốc lên điện hỏa hoa, phát ra xì 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 thanh âm. Lúc này, một bên trên đỉnh núi kẻ cướp đoạt hướng phía dưới núi vọt mạnh xuống tới. Thấy thế Du Liệp người bộ lạc tù trưởng cũng hạ lệnh, nhanh, xuống dưới, đừng để những người điên kia vượt lên trước. Du Liệp người bộ lạc thành viên lập tức hành động, nhao nhao cầm lấy riêng phần mình vũ khí lên núi tung lũng phóng đi. Cuối cùng, hai phe nhân mã tại khe núi bên trong giao hội. Một bên là kẻ cướp đoạt bộ lạc, một bên khác thì là Du Liệp người bộ lạc. Hai bên đều dương cung bạc kiếm. Mà Du Liệp người bộ lạc bên này, Hà Châu phục chế thể cùng Dạ đứng núi chịu sào, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Hai người bọn họ hiện tại chính là chiến thần đồng dạng tồn tại, đủ để chấn nhiếp người bình thường. Những cái kia kẻ cướp đoạt bộ lạc đều cảnh giác nhìn xem hai người bọn họ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả những tên điên này cũng biết hai người so với bọn hắn còn điên, không dễ chọc. Kẻ cướp đoạt lão đại bước ra khỏi hàng nói, mỏ vàng này các ngươi ăn không vô, không ngại đại gia chia đều. Ngươi nghĩ đến cũng là đẹp. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng cũng ra khỏi hàng, bác bỏ đối phương nói. Những này máy móc cảnh bị đội viên là bọn hắn người giải quyết, những này kẻ cướp đoạt còn muốn cùng bọn hắn đoạt mỏ vàng sao? Kia là căn bản không thể nào sự tình. Ta nói, các ngươi xác thực thật sự có tài. Kẻ cướp đoạt lão đại nhìn xem Hà Châu phục chế thể cùng là hai người, đối Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nói rằng, nhưng là chúng ta có là người, chúng ta có thể tập kích quấy rối các ngươi, để các ngươi không có cách nào mở đào mỏ vàng, chúng ta còn có thể lựa chọn cùng cấm hợp tác. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như không đem mỏ vàng chỗ tốt phân một chút cho bọn họ, vậy bọn hắn liền đánh du kích, tập kích quấy rối Du Liệp người bộ lạc, nhường Du Liệp người bộ lạc không cách nào thuận lợi mở đào mỏ vàng. Đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể nhìn dưới mặt đất mỏ vàng dương mắt nhìn, ai cũng đừng nghĩ được đến chỗ tốt. Còn có, bọn hắn còn có thể lựa chọn đảo hướng cơm phía bên kia, cùng cấm hợp tác. Tin tưởng cực nhạc thành ngành chấp pháp chắc chắn sẽ không tùy tiện đem mỏ vàng lợi ích nhường ra đi. Những này là không hề nghi ngờ. Đây cũng là kẻ cướp đoạt lão đại lực lượng. Bằng không hắn thật đúng là không dám cùng Du Liệp người bộ lạc tranh. Bởi vì Hà Châu phục chế thể Dna biểu hiện hắn vừa rồi tất cả đều nhìn ở trong mắt, biết hai người này rất khó dây vào. Không không không, các ngươi sẽ không lựa chọn làm như vậy, bởi vì làm như vậy, các ngươi sẽ chết. Bộ lạc tù trưởng cười lắc đầu nói. Hắn biết, đây chỉ là đối phương đàm phán thẻ đánh bạc. Đối phương nói như vậy bất quá là vì giao giá trên trời mà thôi. Mà hắn muốn làm, chính là trả tiền ngay tại chỗ. Bằng không, dưới tay mình liều mạng đánh xuống chiến quả, liền bị hắn trả đạp rơi mất. Không, chúng ta xưa nay đều không sợ chết, vậy sao, đại gia hỏa? Kẻ cướp đoạt lão đại giơ cao hai tay, hướng sau lưng kẻ cướp đoạt nhóm hỏi. Một đám kẻ cướp đoạt lập tức kêu lên, trong miệng không được phát ra hoa hoa phun thanh âm, biểu thị bọn hắn xưa nay đều không sợ chết. Nếu như bây giờ để bọn hắn chết, bọn hắn cũng tuyệt không cự tuyệt. Nhìn thấy không? Chúng ta đều anh dũng không sợ. Kẻ cướp đoạt lao đại lực lượng mười phần nói, nếu là hắn không có điểm lực lượng, cũng sẽ không tới đây cùng Du Liệp người bộ lạc đoạt mỏ vàng. Tóm lại, hôm nay cái này mỏ vàng hắn nhất định phải cầm xuống một khối, mặc kệ lớn nhỏ. Chỉ có như vậy mới phải cùng thủ hạ của mình giao phó. Bằng không thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ xem thường hắn. Đây là nhất định. Bọn hắn kẻ cướp đoạt, từ trước đến nay đều dựa vào không sợ chết quyết tâm đến cùng địch nhân chiến đấu. Địch nhân vì vậy mà kính sợ bọn hắn. Nghe, chúng ta sẽ không tiếp nhận các ngươi bất cứ uy hiếp gì, biết sao? Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nghiêm túc nhìn xem kẻ cướp đoạt lão đại nói rằng, hắn hiểu rõ bọn gia hỏa này, biết bọn hắn uy hiếp ở nơi nào. Chỉ cần mình cự tuyệt thỏa hiệp, những người này cũng liền không có cách nào. Bộ lạc tù trưởng rất rõ ràng điểm này. Tốt à, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống thật tốt nói chuyện, nếu không liền đi nơi đó ngồi trò chuyện. Kẻ cướp đoạt lão đại hướng trung tâm chiến trường chỉ. Nơi đó có ngành chấp pháp kiến thiết doanh địa tạm thời, doanh địa ngoài có một tòa đài cao, phía trên bày biện cái bàn. Vừa mới ngành chấp pháp lãnh đạo chính là ngồi ở chỗ đó chỉ huy chiến đấu. Hiện tại bọn hắn chạy trối chết, kia doanh địa liền thành vật vô chủ. Bởi vậy kẻ cướp đoạt lão đại mới có thể đề nghị đến đó ngồi trò chuyện. Hắn cảm thấy đây tuyệt đối là cái ý đồ không tồi. Tốt ta, liền đi nơi đó ngồi trò chuyện. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nghĩ nghĩ sau, đáp ứng nói. Đúng vậy, hiện tại hai phòng nhân mã Dương cùng Bạc Kiếm, sơ ý một chút liền dễ dàng va chạm gây gỗ. Lựa chọn tốt nhất đúng là ngồi xuống chậm chậm trò chuyện. Đây là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi mang một số người, ta cũng mang một số người. Kẻ cướp đoạt lão đại lại mở miệng nói. Nói xong hắn liền nhìn về phía Hà Châu phục chế thể cùng nạ. Hắn muốn nói, hai người kia không thể mang. Nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng, Du Liệp người bộ lạc tù trưởng liền đoạt trước nói, hai người bọn họ ta khẳng định phải mang lên. Không, ngươi không thể dẫn bọn hắn. Kẻ cướp đoạt lão đại xuất sinh ngăn lại. Ta nhất định phải dẫn bọn hắn, nếu không không bàn nữa. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng không cần suy nghĩ nói rằng, Hà Châu phục chế thể cùng nạ hiện tại chính là đối kẻ cướp đoạt bộ lạc tốt nhất uy hiếp, hắn vô luận như thế nào đều muốn mang lên. Còn có, hai người là hôm nay đại công thần, hắn nhất định phải hướng hai người lấy lòng. Ngươi xác định nhất định phải dẫn bọn hắn. Kẻ cướp đoạt lão đại tới gần một bước, hỏi. Xác định. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng phi thường khẳng định nói. Hắn tuyệt đối phải mang lên hai người, mặc kệ ai đến đều là như thế. Tốt, vậy ta cũng muốn mang ta lên mạnh nhất thủ hạ. Kẻ cướp đoạt lão đại thấy Du Liệp người bộ lạc tù trưởng không chịu lùi bước, liền cũng tiến một bước nói rằng. Tùy ngươi. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng thờ ơ nói rằng. Hắn mới mặc kệ kẻ cướp đoạt lão đại mang người nào. Mặc kệ hắn mang người nào, hắn thực lực đều khó có khả năng so Hà Châu phục chế thể còn có nạ mạnh. Đây là không hề nghi ngờ. Tốt, mấy người các ngươi, cùng ta cùng đi. Kẻ cướp đoạt lão đại hướng mấy cái cường lực thủ hạ bãi xuống đầu. Ngay sau đó, hắn liền nhanh chân hướng ngành chấp pháp thiết lập doanh địa đi đến. Thủ hạ của hắn ở phía sau theo thật sát. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng thấy thế nhìn về phía Hà Châu phục chế thể cùng nạ hai người. Hôm nay may mắn mà có các ngươi, không có hai người các ngươi, ta không có cách nào đứng ở chỗ này cùng bọn hắn đàm phán. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng từ đáy lòng nói. Là Hà Châu phục chế thể cùng nạ một trận chiến định cắn khôn, mới cho hắn cùng người đàm phán lực lượng. Nếu không, kia kẻ cướp đoạt lão đại có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện. Còn có, ngành chấp pháp người khẳng định cũng còn ở nơi này, sẽ đoạt đi lớn nhất mỏ vàng. Bởi vậy Du Liệp người bộ lạc tù trưởng là xuất phát từ nội tâm cảm kích hai người. Đi thôi, chúng ta cùng đi, hôm nay chúng ta nhất định phải giành lại lớn nhất mỏ vàng. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng hướng Hà Châu phục chế thể cùng nạ gật gật đầu, ra hiệu hai người bọn họ đuổi theo. Kỳ thật bộ lạc tù trưởng trong lòng cũng tin tưởng, bọn hắn Du Liệp người bộ lạc không có khả năng đem chọn tòa mỏ vàng đều nuốt vào. Giống như kẻ cướp đoạt lão đại nói tới, bọn hắn những cái kia kẻ cướp đoạt đều là tên điên, căn bản cũng không sợ chết. Nếu như bọn hắn một mực không ngừng quấy rối, tổ chức bọn hắn mở đào mỏ vàng, như vậy ai cũng đừng muốn lấy được chỗ tốt. Cho nên, trận này đàm phán không thể không tiến hành. Nhất định phải ở trên bàn đàm phán trước đem lợi ích chia cắt tốt, đằng sau mới có thể có chân chính thu hoạch. Bằng không không riêng cấm còn biết kéo thò một chân vào, những này kẻ cướp đoạt cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn bất lo. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng mang theo Hà Châu phục chế thể cùng nạ hai người, hướng ngành chấp pháp thiết lập doanh địa đi đến. Chương 1819, đàm phán đạt thành chương 1819, đàm phán đạt thành song phương tại doanh địa phía trước trên đài cao trong ghế ngồi xuống. Kẻ cướp đoạt lão đại ngồi bên phải, mà Du Liệp người bộ lạc tù trưởng thì ngồi bên trái. Hai người đều nhìn đối phương lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tốt à, ta không muốn nói thêm nữa một lần, hôm nay bất kể như thế nào, ta đều cần mỏ vàng khai thác quyền. Kẻ cướp đoạt lão đại một tay nâng cầm lên, nhìn xem Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nói rằng. Tốt, đã ta ngồi đến nơi này, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi trực tiếp mở ra điều kiện của các ngươi. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng giơ lên cái cằm. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, nếu như không cho những này kẻ cướp đoạt một chút chỗ tốt, cũng đừng nghĩ bãi bình bọn hắn. Những này kẻ cướp đoạt thật sẽ làm ra nhiều người không tưởng tượng được sự tình, tỉ như vô cùng vô tận quấy rối bọn hắn. Bọn gia hỏa này đều là tên điên, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Thống quái. Kẻ cướp đoạt lão đại hướng Du Liệp người bộ lạc tù trưởng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, điều kiện của chúng ta rất đơn giản, 1/3 mỏ vàng quyền khai thác, chúng ta liền lựa chọn cùng các ngươi đứng ở một bên. Không không không, không có khả năng. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng lắc đầu liên tục. 1/3 mỏ vàng quyền khai thác, đây là đang nằm mơ chứ? Cái này cùng tam phương chia đều khác nhau ở chỗ nào? Điều kiện như vậy hắn đương nhiên không có khả năng bằng lòng. Nếu như là kẻ cướp đoạt bộ lạc cùng bọn hắn Du Liệp người bộ lạc cùng một chỗ đánh lui cấm, hắn có lẽ có thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Nhưng bây giờ là bọn hắn Du Liệp người bộ lạc bằng sức một mình đuổi đi cấm. Kẻ cướp đoạt bộ lạc liền quan tâm xem kịch vui, cái gì cũng không làm. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể phân ra 1/3 mỏ vàng quyền khai thác? Mơ tưởng. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng tuyệt đối sẽ không bằng lòng loại điều kiện này. Tốt ta, ngươi nói trước đi nói các ngươi bằng lòng cho nhiều ít. Kẻ cướp đoạt lão đại cũng biết điều kiện như vậy không có khả năng bằng lòng, bởi vậy liền đem bóng ra đá cho đối phương. Nhìn đối phương đến cùng bằng lòng cho nhiều ít. 1/10, nhiều nhất 1/10. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng không cần suy nghĩ nói rằng. 1/10, ngươi là tại đuổi ăn mày sao? Kẻ cướp đoạt lão đại vỗ vỗ cái bàn, hô, 1/4, nếu không không bàn nữa. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể cho ngươi 1/4. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng lắc đầu liên tục. 1/4 đó là cái gì khái niệm? Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn Du Liệp người bộ lạc cùng kẻ cướp đoạt bộ lạc cùng một chỗ liên hợp, cộng đồng cùng ngành chấp pháp đàm phán, cuối cùng nói tiếp cũng không có khả năng cho kẻ cướp đoạt bộ lạc 1/4 mỏ vàng quyền khai thác. Bởi vì tam phương trong thế lực, ngành chấp pháp thực lực mạnh nhất, tiếp theo là bọn hắn đom đóm tổ chức, cuối cùng mới là cái này kẻ cướp đoạt bộ lạc. Kẻ cướp đoạt bộ lạc thực lực kém cỏi nhất, lại mong muốn cầm một phần tư quyền khai thác. Làm sao có thể? Coi như bọn hắn du liệp người bộ lạc đồng ý, ngành chấp pháp cũng sẽ không đồng ý, cho nên du liệp người bộ lạc tù trưởng chắc chắn sẽ không bằng lòng điều kiện như vậy. Hắn là tuyệt đối không thể đem một phần tư mỏ vàng quyền khai thác giao cho kẻ cướp đoạt bộ lạc. Nhiều nhất 1/9, nếu không ngươi đừng nghĩ. Du liệp người bộ lạc tù trưởng lựa chọn lui một bước nói, không thể đem quá nhiều mỏ vàng quyền khai thác giao ra, bởi vì ngành chấp pháp khẳng định sẽ còn giết tới. Bởi vì đây không phải có thể đánh bại hay không ngành chấp pháp vấn đề, mà là nếu như một chút chỗ tốt cũng không cho ngành chấp pháp, như vậy bọn hắn đom đóm tổ chức cũng đừng hòng tại cực nhạc thành lan lộn. Nhất định phải cho ngành chấp pháp một chút ngon ngọt mới được. Vừa mới nhường Hà Châu phục chế thể cùng Dinh Nã đem ngành chấp pháp máy móc đội phòng vệ đánh lui, mục đích kỳ thật chỉ là vì thu hoạch càng nói chuyện nhiều hơn phán thẻ đánh bạc, cũng không phải là vì đem ngành chấp pháp hoàn toàn đuổi đi ra. 1/9 không có khả năng, chúng ta muốn 1/5. Kẻ cướp đoạt lão đại lắc đầu, lại báo ra một con số. Tình huống hiện tại hắn đương nhiên cũng biết. Hắn biết, ngành chấp pháp chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định còn sẽ giết trở lại đến muốn mỏ vàng quyền khai thác. Cho nên hắn không có khả năng muốn tới quá nhiều chỗ tốt. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng không hạn chế lùi bước. 1/8, không thể nhiều hơn nữa. Du liệp người bộ lạc tù trưởng hướng phía trước thăm dò thân thể, đối kẻ cướp đoạt lao đại nói rằng, hắn cũng sẽ không đem Hà Châu phục chế thể cùng Dinh Nạ đánh xuống đồ vật, bạch bạch đưa cho người khác. Đối với kẻ cướp đoạt lao đại yêu cầu, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý 1/6, 1/6 là cực hạn của chúng ta, nếu không không bàn nữa. Kẻ cướp đoạt lao đại chỉnh trọng mở miệng nói. Nói, thân thể của hắn cũng hướng phía trước thăm dò. Giờ phút này giữa bọn hắn khoảng cách đã gần vô cùng, hai người đều không ai nhường ai, không ai phục ai. Du liệp người bộ lạc tù trưởng trầm mặc sau một lúc, mở miệng nói, 1/7. Nói xong hắn lại lập tức nói bổ sung, nếu như 1/7 ngươi còn không thể tiếp nhận, trận này đàm phán cũng chỉ có thể tuyên cáo vỡ tan, chúng ta sẽ cùng ngành chấp pháp hợp tác, một chút chỗ tốt đều không chia cho các ngươi. Tin tưởng ta, chúng ta nói được thì làm được. Du liệp người bộ lạc tù trưởng vừa nói vừa nhìn một chút bên cạnh Hà Châu phục chế thể cùng Nạ. Có cái này hai viên đại tướng tại, hắn không sợ kẻ cướp đoạt không chịu thua. Bởi vì hai người vừa mới chỗ biểu hiện ra thực lực, tất cả kẻ cướp đoạt đều thấy rõ. Trong lòng bọn họ tuyệt đối rất rõ ràng, chính mình căn bản không có khả năng cùng dạng này hai người đối kháng. Nếu như đối kháng kia nhất định là chết. Du liệp người bộ lạc tù trưởng vô cùng tin tưởng. Một bên khác, kẻ cướp đoạt lao đại lặp đi lặp lại nhìn xem du liệp người bộ lạc tù trưởng. Ánh mắt của hắn một hồi dừng lại tại tù trưởng trên thân, một hồi lại chuyển qua một bên Hà Châu phục chế thể cùng Dinh Nạ trên thân. Hắn tại chăm chú cân nhắc ý đồ của đối phương. Có lẽ đối phương lần này là coi là thật, đối phương là thật chọn cùng ngành chấp pháp hợp tác. Nếu như nói như vậy, bọn hắn những này kẻ cướp đoạt liền phải lựa chọn đồng thời đối phó ngành chấp pháp cùng đom đóm tổ chức. Cái này độ khó hiển nhiên phi thường lớn. Kẻ cướp đoạt lao đại tin tưởng chính mình bộ lạc thực lực, đồng thời cũng biết rõ vô cùng đom đóm tổ chức thực lực. Đương nhiên, hắn cũng biết cực nhạc thành ngành chấp pháp thực lực. Chính là bởi vì hắn biết được rõ rõ ràng ràng, cho nên mới biết nếu để cho du liệp người bộ lạc cùng ngành chấp pháp hợp tác, vậy thì thật không có cơ hội của bọn hắn. Tốt a, 1/7. Kẻ cướp đoạt lao đại gật gật đầu. Tóm lại, trước tiên đem những này mỏ vàng quyền khai thác nhận lấy lại nói. Về sau sự tình sau này hay nói. Thành giao. Du liệp người bộ lạc tù trưởng hướng kẻ cướp đoạt lao đại vươn tay. Hai người cùng một chỗ nắm tay. Khoản giao dịch này tạm thời cứ như vậy định rồi xuống tới. Đằng sau khẳng định còn có biến số. Bởi vì cực nhạc thành ngành chấp pháp người còn không có tới. Bất quá coi như ngành chấp pháp người tới, cùng đối phương đàm phán cũng là du liệp người bộ lạc. Bởi vì kẻ cướp đoạt sẽ không trực tiếp đối mặt ngành chấp pháp. Bọn hắn những này kẻ cướp đoạt làm đều là vi phạm phạm tội sự tình, đồng thời tất cả đều vô cùng điên cuồng, ngành chấp pháp không hứng thú cùng bọn hắn đàm phán. Cũng chỉ có đom đóm tổ chức người nguyện ý cùng bọn hắn ngồi xuống nói một chút. Đây cũng là vì cái gì kẻ cướp đoạt lao đại bằng lòng du liệp người bộ lạc tù trưởng điều kiện. Bởi vì hắn trong lòng tin tưởng, chính mình kỳ thật không có quá nhiều át chủ bài có thể đánh. Hắn duy nhất có thể uy hiếp đối phương, cũng chính là đánh du kích tập kích quấy rối. Trừ cái đó ra lại không có cách nào. Dựa vào lá bài tẩy này, có thể muốn tới 1/7 mỏ vàng quyền khai thác, giống như cũng xem là không tệ. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về không trung nhìn lại. Chỉ thấy cái hướng kia bên trên có 3 chiếc xe bay cấp tốc hướng bên này bay tới. Từ đồ trang nhìn lại, vậy hiển nhiên là ngành chấp pháp xe bay. Lũ tiểu gia hỏa lại tới. Du liệp người bộ lạc tù trưởng trên mặt tươi cười. Đối với cái này hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn trong lòng biết rõ vô cùng, cực nhạc thành ngành chấp pháp người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ còn tới cùng bọn hắn đàm phán. Bây giờ đối phương cứ như vậy tới, chúng ta đi trước một bước. Kẻ cướp đoạt lao đại nhìn xem không trung bay tới xe bay, đứng dậy nói rằng, hắn cũng không muốn cùng cấm liên hệ. Vừa mới nói xong, hắn liền mang theo thủ hạ rời đi. Không trung, 3 chiếc ngành chấp pháp xe bay càng ngày càng gần. Trong xe, hai cái ngành chấp pháp lãnh đạo đang nhìn phía dưới. Chính là kia hai tên ra hỏa sao? Một tên nam tử tóc trắng chỉ Hà Châu phục chế thể cùng đã hỏi, mà hắn hỏi thăm đối tượng chính là trước đó cơi xe bay rời đi cái kia ngành chấp pháp lãnh đạo. Khi đó tất cả máy móc cảnh bị đội viên đều bị Hà Châu phục chế thể phá hủy, hắn bị dọa đến chạy trối chết. Trở về đem tình huống giao phó tinh tường sau, ngành chấp pháp chủ quản liền tự mình cưỡi xe bay tới. Cái này mỏ vàng bọn hắn nhất định phải được, vô luận như thế nào đều muốn ăn một khối. Không có khả năng trơ mắt nhìn xem du liệp người bộ lạc cùng kẻ cướp đoạt bộ lạc đem nó độc chiếm. Không sai, chính là bọn hắn. Ngành chấp pháp lãnh đạo đối nam tử tóc trắng nói rằng, nam tử tóc trắng chính là ngành chấp pháp chủ quản, quyền lực phi thường lớn, toàn bộ cực nhạc thành ngành chấp pháp đều từ hắn định đoạt. Hai người này động lực thiết giáp nhìn qua cũng bình thường giống như, ngươi xác định bọn hắn có thể trong nháy mắt phá hủy tất cả máy móc cảnh bị đội viên. Nam tử tóc trắng nghi hoặc mà hỏi thăm. Trưởng quan, ta thể, đây hết thể đều là thật, bọn hắn khả năng có bí mật gì vũ khí. Ngành chấp pháp lãnh đạo 10 phần khẳng định nói rằng, hắn cũng cảm thấy không nên, nhưng là sự thật chính là như thế. Hà Châu phục chế thể cùng là hai người, chính là ở ngay trước mặt hắn đem tất cả máy móc cảnh bị đội viên phá hủy. Điểm này cho dù ai đến cũng sẽ không cải biến. Vũ khí bí mật, phải không? Nam tử tóc trắng nửa tin nửa ngờ nhìn phía dưới hai người. Có lẽ thật sự có bí mật gì vũ khí. Dù sao nghe nói trước đó quân đội bí mật căn cứ quân sự đều bị người phá hủy, còn bắn đạn hạt nhân. Thế gian này đã cùng trước đó không giống nhau lắm. Đúng vậy, trưởng quan, cũng không biết bọn hắn đến cùng có bí mật gì vũ khí. Ngành chấp pháp lãnh đạo thấy nam tử tóc trắng tin tưởng hắn lời nói, liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, xe bay bay đến doanh địa trên không, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hai người liền không nói thêm lời. Xe bay rất nhanh hạ xuống, cửa xe mở ra. Nam tử tóc trắng mang theo cái kia ngành chấp pháp lãnh đạo cùng rời đi xe bay, đi vào doanh địa cửa ra vào trên đài cao. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng đứng dậy, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhìn xem, là ai tới, ta thân yêu lão hỏa kế. Hắn cùng nam tử tóc trắng đã sớm nhận biết. Ngồi xuống đi, chúng ta tới nói chuyện, cái này mỏ vàng không nên các ngươi độc chiếm. Nam tử tóc trắng không muốn cùng Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nhiều lời, trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng thấy thế cũng cấp tốc tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, lẫn nhau nhìn đối phương. Ta không muốn nhiều lời, ta lần này tới là vì muốn mỏ vàng quyền khai thác, các ngươi không có khả năng đem mỏ vàng này độc chiếm. Nam tử tóc trắng đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hắn tin tưởng Du Liệp người bộ lạc tù trưởng hẳn phải biết bọn hắn ngành chấp pháp quyền lực trong tay. Nếu như bọn hắn thật muốn cùng Đom Đóm tổ chức đối nghịch, vậy đối phương tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắn tin tưởng Du Liệp người bộ lạc tù trưởng trong lòng rất rõ ràng điểm này. Đây chính là hắn lần này tới lực lượng. Tốt a, lão hòa kế, điều kiện của các ngươi là cái gì? Không ngại trước nói một câu. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng hai tay quanh, lặng lặng nhìn xem nam tử tóc trắng hỏi. Trên mặt của hắn vẫn là một bộ nụ cười nhàn nhạt, bởi vì hắn biết, hiện tại là hắn nắm giữ lấy quyền chủ động. Ngành chấp pháp bây giờ căn bản không làm gì được bọn họ, mà hết thảy này đều là bởi vì Hà Châu phục chế thể cùng nạ. Một nửa mỏ vàng quyền khai thác. Nam tử tóc trắng quả quyết mở miệng nói ra. Giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền, trước công phu sư tử ngậm lại nói. Nhìn một chút đối phương đến cùng phản ứng gì. Một nửa, lão hòa kế, ngươi suy nghĩ quá nhiều, ngươi không nên như thế tham lam. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng lắc đầu liên tục. Hắn làm sao có thể đem một nửa mỏ vàng phân đi ra? Đây là căn bản không thể nào sự tình. Dù sao ngành chấp pháp máy móc đội phòng vệ bị Hà Châu phục chế thể cùng nạ diệt sạch. Ngành chấp pháp không có đồ vật gì có thể uy hiếp bọn hắn, ngoại trừ bọn hắn quyền lực trong tay. Nhưng này chút quyền lực cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng biết rõ vô cùng điểm này. Đừng nhìn nam tử tóc trắng là cực nhạc thành ngành chấp pháp lão đại, nhưng là rất nhiều chuyện hắn căn bản quyết định không được. Ngươi nói một chút điều kiện của ngươi. Nam tử tóc trắng nhìn xem Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nói, tối đa cho các ngươi 1/5. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng trả lời, ngành chấp pháp không thể so với kẻ cướp đoạt bộ lạc, nếu như cho đến thiếu đi, đàm phán khẳng định lập tức vỡ tan. 1/3. Không thể thiếu. Nam tử tóc trắng nhìn chằm chằm Du Liệp người bộ lạc tù trưởng hai mắt, nghiêm túc nói rằng, hắn nhất định phải vì chính mình, là bọn thủ hạ của mình tranh thủ đủ nhiều chỗ tốt. 1/3 mỏ vàng quyền khai thác, đủ để cho thủ hạ của mình có đầy đủ nhiều thu nhập thêm, bọn hắn khẳng định sẽ hài lòng. Lao hòa kế, ngươi biết, hiện tại cái này mỏ vàng là chúng ta không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng khẽ lắc đầu. Hắn đang quan sát nam tử tóc trắng biểu lộ, nhìn đối phương nghe được điều kiện như vậy sau, đến cùng là cái gì ý nghĩ. Nghe, nếu như không cho chúng ta nhiều như vậy, vậy các ngươi về sau cũng đừng nghĩ trong thành tự do tự tại lắc lư. Nam tử tóc trắng dùng ý hiếp ngữ khí nói rằng, nét mặt của hắn hết sức chăm chú, nhưng là Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nhìn ra được, hắn lời này cũng không có quá nhiều lực lượng. Bởi vì cực nhạc thành bên trong phạm tội sự kiện thực sự quá nhiều, ngành chấp pháp căn bản không có khả năng cả ngày nhìn bọn hắn chằm chằm Đom Đóm tổ chức, trừ phi bọn hắn gia tăng nhân thủ. Nhưng là gia tăng nhân thủ lời nói, đại gia phân đến chỗ tốt liền biến thiếu đi, cuối cùng vẫn là cùng ít đi một chút mỏ vàng quyền khai thác như thế. Lao hòa kế, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 1/4, nếu không đại gia không bàn nữa. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng trịnh trọng nói, 1/4 là cực hạn của hắn, không có khả năng lại so số lượng này nhiều. Nam tử tóc trắng nghe nói như thế sau, nguyên địa trầm mặc. Hắn đang suy tư, đang tính toán. Cuối cùng đang tính toán sau một lúc, hắn khẽ gật đầu nói, tốt, liền 1/4. Hắn cũng nghĩ đến Du Liệp người bộ lạc tù trưởng vừa mới trong lòng có hạn những cái kia, biết mình không có quá nhiều át chủ bài, cho nên chỉ có thể lựa chọn lui một bước. Chương 1820, nhìn một chút chân dung chương 1820, nhìn một chút chân dung thành giao. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng trên mặt tươi cười, hướng nam tử tóc trắng đưa tay phải ra. Nam tử tóc trắng đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Hà Châu phục chế thể cùng nạ hai người. Người hai người thủ hạ như thế dũng mãnh, bọn hắn động lực thiết giáp bên trong có bí mật gì vũ khí? Chuyện này nam tử tóc trắng cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì hắn rất muốn biết hai người là như thế nào làm được lập tức diệt sát nhiều như vậy máy móc cảnh bị đội viên. Cái này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Lao hòa kế, việc này ta chỉ sợ không thể nói cho ngươi, ngươi có thể cho rằng đây là thật tích. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng cười đáp lại nói, nói đùa, Hắn chính mình cũng không biết Hà Châu phục chế thể cùng Dương Nạ đến cùng là làm sao làm được. Hắn thấy hai người hành vi giống như thần tích đồng dạng.
Thần tích, tốt ta, xác thực giống thần tích.
Nam tử tóc trắng tử tổ nói. Chuyện như vậy hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cho nên có lẽ chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung.
Nghe, mặc dù giống thần tích, nhưng ngươi hẳn là nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Nam tử tóc trắng gần phía trước một bước, vô cùng trịnh trọng đối Du Liệp người bộ lạc thủ trưởng nói rằng. Hắn thật rất muốn làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra.
Bởi vì cái này làm không tốt cùng tà thần tiếp xúc người có quan hệ.
Nghe nói có chút tà thần tiếp xúc người có năng lực đặc thù, làm không tốt những cái kia máy móc cảnh bị đội viên chính là bị kia năng lực đặc thù diệt sát. Chỉ có dạng này khả năng giải thích được.
Có quan hệ vũ khí bí mật lời giải thích, nam tử tóc trắng vẫn là nắm thái độ hoài nghi.
Thật xin lỗi, lao hòa kế, ta xác thực không thể nói cho ngươi.
Du Liệp người bộ lạc tù trưởng lần nữa lắc đầu.
Hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao có thể nói cho nam tử tóc trắng là tình huống như thế nào.
Tốt ta có cái đề nghị.
Nam tử tóc trắng mở miệng nói, ta muốn xem bọn hắn dáng dấp ra sao.
Hắn ý nghĩ trong lòng là nhường Hà Châu phục chế thể cùng Dương Nạ cởi động lực thiết giáp mũ giáp, sau đó nhường chấp pháp máy bay không người lái quét hình một chút, nhìn hai người này đến cùng phải hay không tà thần tiếp xúc người.
Nếu như là tà thần tiếp xúc người, như vậy hết thảy đều không cần nói.
Mà nếu như không phải, lại đến nói vũ khí bí mật sự tình.
Trước loại trừ một sai lầm đáp án lại nói,
không, bọn hắn khả năng không muốn bị ngươi nhìn, ta láo hòa kế.
Du Liệp người bộ lạc tù trưởng lắc đầu nói,
Hà Châu phục chế thể cùng Dương Nạ sở dĩ muốn mặc động lực thiết giáp, chính là vì không bị người nhìn thấy dung mạo.
Điểm này coi như không có cùng Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nói, hắn cũng cơ bản có thể đoán được.
Ngươi vì cái gì không hỏi bọn họ một chút hai ý kiến đâu?
Nam tử tóc trắng nhìn xem Hà Châu phục chế thể cùng Dương Nạ.
Du Liệp người bộ lạc tù trưởng càng là muốn ngăn cản, hắn thì càng muốn nhìn một chút hai người.
Hắn cảm thấy hai người này khẳng định có vấn đề.
Một bên khác, Du Liệp người bộ lạc tù trưởng thấy nam tử tóc trắng kiên trì, liền cũng quay đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể cùng Dương Nạ.
Mà lúc này, Hà Châu phục chế thể cũng đang tự hỏi bên trong.
Hắn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không nhường nam tử tóc trắng nhìn một chút bọn hắn hình dáng.
Nếu như không cho đối phương nhìn, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi bọn hắn là tà thần tiếp xúc người.
Đến lúc đó ngành chấp pháp khẳng định sẽ chăm chú nhìn Du Liệp người bộ lạc, sẽ ảnh hưởng bọn hắn tiếp xuống hành động.
Mà nếu như tiêm vào thuốc can thần, làm cho đối phương nhìn một chút lời nói, là có thể giải quyết cái phiền phức này.
Bởi vì đối phương nhìn thấy chính là hai người bọn họ bản thể.
Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể quyết định thật nhanh, quyết định làm cho đối phương nhìn một chút, hoàn toàn bỏ đi đối phương lo nghĩ.
Cái này rất có tất yếu, đối với kế tiếp hành động có chỗ tốt.
Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể kết nối dẫn nạp thông tin, nói với nàng, chúng ta tiêm vào thuốc can thần, sau đó cởi mũ giáp, ta tới trước, ngươi cùng bản thể của ta nói rằng tình huống, nhường hắn lại cùng bản thể của ngươi nói.
Tốt.
Dẫn nạp không chút do dự bằng lòng.
Hà Châu phục chế thể ý nghĩ rất không tệ.
Chỉ cần tiêm vào thuốc can thần, như vậy tất cả vấn đề liền đều không là vấn đề.
Dù sao đối phương nhìn thấy chính là bọn hắn bản thể,
mà bọn hắn bản thể tất cả bình thường.
Hà Châu phục chế thể bắt đầu cho chính mình tiêm vào thuốc can thần, chú sau khi bắn xong, hắn liền đối với Dương Nạ nói rằng, ta đã tiêm vào.
Vừa mới nói xong, hắn liền ngủ thật say,
mà bản thể của hắn thì rất nhanh tỉnh lại.
Dương Nạ đợi 2 giây sau, nói rằng, nghe, to con, đứng ở trước mặt ngươi tên kia là ngành chấp pháp lão đại, hắn bây giờ nghĩ xem chúng ta hình dáng, chờ chút nhường hắn nhìn xem, sau khi xem xong liền đội nó lên, còn lại một câu thêm lời thừa thãi cũng không cần nói, có thể hiểu ý của ta không?
Hà Châu nghe xong Dương Nạ lời nói, trầm tư 2 giây sau, trả lời, minh bạch. Tóm lại chính là không muốn bại lộ chính mình, đúng không?
Không sai.
Dương Nạ nhẹ nhàng thở ra.
Nói xong nàng lại mở miệng nói, hiện tại ta cũng tiêm vào thuốc can thần, ngươi đem việc này cùng bản thể của ta nói một chút.
Tốt.
Hà Châu lập tức bằng lòng.
Dương Nạ nghe vậy liền bắt đầu tiêm vào thuốc can thần.
Một lát sau, Dương Nạ bản thể cũng mở mắt tỉnh lại.
Hà Châu nói rằng, Dương Nạ, nghe, chúng ta bây giờ không thể bại lộ thân phận, cho nên chúng ta phục chế thể bị ép đánh thức chúng ta, chờ chút trước mắt lao đầu này muốn nhìn chúng ta chân dung, chúng ta liền cho hắn nhìn xem, trừ cái đó ra không cần nói thêm lời thừa thãi.
Dương Nạ sau khi nghe xong, liền đáp ứng nói.
Sau đó, hai người không nói thêm lời, tiếp tục không nhúc nhích đứng tại kia.
Nam tử tóc trắng nhìn hai người sau một lúc, lần nữa đối Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nói rằng, đơn giản như vậy yêu cầu cũng không được sao.
Chỉ là nhìn một chút mà thôi.
Tốt ta thay ngươi hỏi một chút ý kiến của bọn hắn.
Du Liệp người bộ lạc tù trưởng kết nối Hà Châu cùng Dương Nạ thông tin.
Thông tin thành lập sau, hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi,
to con, Dương Nạ, hắn muốn nhìn các ngươi một chút dáng dấp ra sao, có thể chứ?
Có thể.
Hà Châu đáp ứng nói.
Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.
Đã như vậy, chuyện liền đơn giản.
Hắn quay đầu trở lại nhìn về phía nam tử tóc trắng, nói rằng, có thể, đã ngươi muốn nhìn, vậy thì xem đi.
Vừa mới nói xong, hắn liền hướng Hà Châu cùng Dương Nạ bái xuống đầu.
Hai người tuần tự đưa mũ giáp rời.
Không chung, xe bay bên trên máy dò lập tức bắt đầu quét hình hai người.
Rất nhanh tương quan kết quả liền bày biện ra đến.
Kết quả biểu hiện, hai người chính là người bình thường, không phải tà thần tiếp xúc người.
Hài lòng sao?
Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nhìn xem nam tử tóc trắng hỏi.
Nam tử tóc trắng sắc mặt ngưng trệ nói, có thể nhìn một chút bọn hắn hình dáng ta cảm giác rất vinh hạnh.
Hắn không có đạt được hắn mong muốn đáp án.
Hai người đều không phải là tà thần tiếp xúc người.
Cái này giải thích rõ, hai người động lực thiết giáp bên trên hẳn là chứa một loại nào đó cường đại vũ khí bí mật.
Đến mức đến cùng là cái gì vũ khí bí mật, liền không nói được rồi. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng hướng Hà Châu cùng Dna gật gật đầu, hai người liền cấp tốc đưa mũ giáp một lần nữa đeo lên. Sau đó, Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nhìn xem nam tử tóc trắng nói, "Lao Hỏa Kế, hiện tại hài lòng à?" "Chờ chút, ta còn là rất muốn biết, các ngươi đến cùng có bí mật gì vũ khí?" Nam tử tóc trắng mở miệng nói. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng không khỏi bật cười nói, "Lao Hỏa Kế, nếu là vũ khí bí mật, ta làm sao lại nói cho ngươi?" "Tốt ta, ngươi rất chân thành, vẫn giống như trước kia." Nam tử tóc trắng chậm rãi đứng lên nói. Hắn biết, hỏi lại cũng không có khả năng hỏi ra cái gì đến. Trừ phi dùng vũ lực bức hiếp, hoặc là thủ đoạn khác đến bức hiếp. Nhưng hiển nhiên, bây giờ căn bản không có cách nào khai thác thủ đoạn như vậy, cho nên chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đương nhiên có quan hệ việc này hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, tiếp xuống hắn còn sẽ tìm cơ hội điều tra đến cùng là cái gì vũ khí bí mật. Hắn cũng không tin đối phương có thể giấu được. Đi. Nam tử tóc trắng mang theo người đi hướng xe bay. Sau đó, ngành chấp pháp ba chiếc xe bay tuần tự cất cánh, hướng Cực Nhạc thành phương hướng bay đi. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng đứng dậy nhìn xem Hà Châu cùng Na. Hôm nay thật sự là may mắn mà có các ngươi, nếu không phải là các ngươi, trận này đàm phán là tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Du Liệp người bộ lạc hai chân tách ra, ngửa đầu nhìn xem hai người. Trên mặt hắn tràn đầy vui sướng nụ cười. Không thể không nói, đây là hắn lên làm tù trưởng đến nay nhất phấn chấn, cao hứng nhất một lần. Mà hết thảy này đều là Hà Châu cùng Na mang cho hắn. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng đối hai người nói rằng, hiện ở bên này chiến đấu đã kết thúc, nên lúc trở về. Còn có quan hệ mỏ vàng sự tình nội bộ cũng cần mở một trận hội nghị, thương nghị một ít chuyện, cho nên không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng mang theo Hà Châu cùng Nạ đi vào ma thủ Ước Hàn trước người. Ước Hàn, hai vị công thần ngươi cần phải thật tốt đối đãi. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng bố vô Ước Hàn bả bay, nói rằng, đúng vậy, bọn hắn nhưng là chúng ta thị tộc kiêu ngạo. Ma thủ Ước Hàn vô cùng tự hào nói rằng, hắn lấy chính mình thị tộc nắm giữ như thế dũng manh hai người làm binh. Hà Châu cùng Nạ biểu hiện hôm nay, nhường hắn tại cái khác thị tộc đầu lĩnh trước mặt mạnh mẽ tăng một thanh mặt. Hiện tại cái khác thị tộc đầu lĩnh đều đối hắn không ngừng hâm mộ, hơn nữa còn có mấy cái thị tộc đầu lĩnh muốn cùng hắn cướp người, muốn đem Hà Châu cùng Dân Nạ cướp được bọn hắn thị tộc bên trong. Ma thủ Ước Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng dạng này yêu cầu vô lý, hắn đem đối phương mạnh mẽ mắng một trận. Hai cái này bảo bối thuộc cấp, hắn làm sao có thể nhường ra đi? Đi thôi, chúng ta về trước đi. Ma thủ Ước Hàn đối Hà Châu cùng Dân Nạ nói rằng, hiện tại tình huống nơi này đã giải quyết, trước trở về rồi hay nói. Đến mức cụ thể mỏ vàng khai thác, sao còn muốn chờ chuyên nghiệp công ty tiến vào chiếm giữ lại nói? Ngược lại cái này mỏ vàng hiện tại đầu to là bọn hắn đom đóm tổ chức. Ma thủ thị tộc người dẹp đường hồi phủ. Giống nhau, cái khác thị tộc cũng đều nhao nhao dẹp đường hồi phủ, trở lại chính mình doanh địa. Rất nhanh ngọn núi này thung lũng bên trong cũng chỉ còn lại có một bộ phận rất nhỏ người. Ma thủ thị tộc doanh địa. Vừa về tới doanh địa, ma thủ Ước Hàn liền tuyên bố đêm nay phải thật tốt chúc mừng. Tất cả thị tộc thành viên đều cao hứng phi thường, phát ra từng đợt reo hò. Sau đó, Hà Châu cùng Nạ trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, mà những người khác thì bắt đầu bố trí buổi tối tiệc ăn mừng. Trong phòng, Nạ tìm tới Hà Châu. Khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy máy móc cảnh bị đội viên thế mà bị ngươi phục chế thể lập tức toàn bộ giết chết, đến cùng là làm sao làm được. Trên đường trở về, bọn hắn đã hiểu rõ tình huống. Biết là Hà Châu phục chế thể đem tất cả máy móc cảnh bị đội viên trong nháy mắt miểu sát, khả năng một trận chiến định tạc hôn, giải quyết cục diện bây giờ. Vàng không chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bởi vậy Dna liền không khỏi hiếu kỳ, vì sao Hà Châu phục chế trải nghiệm nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Những cái kia máy móc cảnh bị đội viên cường đại như vậy, hắn đến cùng là như thế nào làm được trong nháy mắt toàn bộ miểu sát? Dna nghĩ mãi mà không rõ. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ta cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hà Châu buông buông tay nói, hắn chỉ biết mình phục chế thể thực lực cường đại, nhưng là đến cùng cường đại đến mức nào, hắn thì hoàn toàn không có khái niệm. Dù sao hắn đối với mình phục chế thể hiểu rõ chỉ có thể bắt nguồn từ người khác miêu tả, cùng phục chế thể lưu lại những cái kia tờ giấy. Hắn không có cách nào cùng mình phục chế thể diện đối diện giao lưu. Có lẽ ngươi lần sau có thể chính miệng hỏi một chút hắn, xem hắn làm sao trả lời ngươi. Hà Châu đối Dna nói rằng, hắn không có cách nào cùng mình phục chế thể ngồi mặt đối mặt trò chuyện, nhưng là Dna có thể. Dna có thể chính miệng hướng hắn phục chế thể hỏi ra vấn đề này, nhìn hắn đến cùng sẽ trả lời thế nào. Sẽ trực tiếp cho ra đáp án, vẫn là mập mờ suy đoán. Hà Châu không biết rõ. Dna thấy Hà Châu nói như vậy, liền buông buông tay nói, tốt ta, ngươi nói rất có đạo lý. Hà Châu lời nói xác thực rất có đạo lý. Cùng nó hỏi Hà Châu, không bằng trực tiếp hỏi hắn phục chế thể. Tin tưởng hắn phục chế thể khẳng định biết bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, đối phương nguyện không nguyện ý trả lời chính là một chuyện khác. Hiện tại chiếm lĩnh mỏ vàng, liền sẽ cùng ngành chấp pháp trực tiếp liên hệ, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể tìm được mình muốn đáp án. Hà Châu nói lên mặt khác một chuyện nói, có quan hệ mỏ vàng được này, mấu chốt nhất vẫn là cùng ngành chấp pháp liên hệ. Hiện tại có mỏ vàng, bọn hắn liền có cùng ngành chấp pháp liên hệ mới con đường. Mà thông qua cái này mới con đường, có lẽ liền có thể làm rõ ràng ngành chấp pháp đến cùng là như thế nào phán đoán tà thần tiếp xúc người. Hà Châu đối việc này cảm thấy rất hứng thú. Dạ tự nhiên cũng là như thế. Đúng rồi, hôm nay tên kia chính là ngành chấp pháp lão đại. Hà Châu lại nghĩ tới việc này nói, nam tử tóc trắng kia là Cực Nhạc thành ngành chấp pháp lão đại, trong tay quyền lực không nhỏ. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại lấy phương thức như vậy cùng ngành chấp pháp lão đại gặp mặt. Tên kia nhìn qua còn đang hoài nghi chúng ta. Dna mở miệng nói, nàng vẫn luôn nhớ kỹ nam tử tóc trắng kia biểu lộ. Từ biểu tình kia bên trên đó có thể thấy được, đối phương đang hoài nghi bọn hắn, cũng không có chân chính tín nhiệm bọn họ.
Về phần hắn tại hoài nghi gì, cái này không được biết rồi. Có thể là hoài nghi bọn hắn là tà thần tiếp xúc người, cũng có thể là hoài nghi trên người bọn họ động lực thiết giáp. Đây chỉ có chính hắn mới biết được. Hà Châu cùng Dân Nạ đều không được biết. Bất quá, mặc dù không được biết, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao đây chính là Cực Nhạc Thành ngành chấp pháp lão đại. Tính toán, không nói trước việc này, chúng ta trước vung lòng một chút, buổi tối hảo hảo cùng đại gia tụ họp một chút. Hà Châu ôm đầu hướng trên giường một nằm. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn suy nghĩ, chỉ muốn hảo hảo vung lòng một chút. Đợi đến ban đêm, mới hảo hảo tham gia tiệc ăn mừng. Trước tiên đem trước mắt mỹ rượu thời gian vượt qua lại nói, đến mức về sau như thế nào, vậy thì nhìn đến sau là thế nào. Tóm lại, hiện tại Hà Châu không có chút nào gấp. Tà thần tiếp xúc người sự tình, còn có siêu cấp binh sĩ sự tình, đều trước đặt vào đằng sau lại nói. Dĩ nạ giờ phút này cũng giống như nhau ý nghĩ. Nàng hiện tại cũng không muốn đi suy nghĩ những phiền não này sự tình, chỉ muốn thật tốt buông lòng một chút, thưởng thụ một chút trước mắt mỹ rượu thời khắc. Thời gian rất mau tới đến tối. Thiệt ăn mừng đúng giờ bắt đầu. Chương 1821, chặn đường chương 1821, chặn đường Hà Châu cùng Dĩ nạ rời đi phòng, đi vào bên ngoài. Ma thủ Đức Hàn lập tức tiến lên đón, đem hai người đưa đến yến hội trong sân. Mọi người trong nhà, hôm nay trận này tối là chuyên vì chúng ta công thần mà xử lý, nếu không phải tò con cùng nạ. Ma thủ Đức Hàn đứng trên đài cao, ban bố một trận lưu loát tuyên ngôn. Hắn nói cho đại gia, hôm nay nếu không phải là bởi vì Hà Châu cùng nạ, kia mỏ vàng khẳng định không có khả năng cấp lại. Ít ra không có khả năng có nhiều như vậy quyền khai thác. Chính là bởi vì có Hà Châu cùng nạ, mới có dạng này thu hoạch. Còn có, chính là bởi vì có Hà Châu cùng nạ, ma thủ thị tộc khả năng tại du liệp người bộ lạc bên trong dương danh lập vạn, mọi người đều biết. Vì to con cùng nạ, chúng ta cả ly. Ma thủ Đức Hàn giơ lên trong tay cái chén. Đám người cũng lập tức đi theo đem cái chén dơ lên. Cạn ly. Trong doanh địa thanh âm núi kêu biển gầm. Đám người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch về sau, ma thủ Đức Hàn lại mở miệng nói, "Tốt, mọi người trong nhà, để chúng ta thống khoái mà hưởng thụ đêm này." Trong doanh địa náo nhiệt một mảnh, tất cả mọi người đang hưởng thụ đêm nay khoái hoạt. Mãi cho đến đêm khuya, trận này tiệc ăn mừng mới kết thúc. Hà Châu cùng Nạ trở lại chỗ mình ở có quan hệ sự tình hôm nay, phải nhớ ghi chép nội dung không nhiều, hai người cấp tốc ghi chép một phen sau, liền ngã đầu nằm ở trên giường. Bọn hắn ngủ thật say, mà bọn hắn phục chế thể thì tuần tự tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ liền tìm kiếm bản thể lưu lại tờ giấy. Hai người trên tờ giấy nội dung đều vô cùng đơn giản, cũng chỉ có một câu, thuận lợi trở lại doanh địa, sau đó cử hành tiệc ăn mừng. Cứ như vậy liền không có. Tốt ta, không có chuyện chính là lớn nhất chuyện tốt. Hà Châu phục chế thể rời đi phòng, đi vào bên ngoài gõ vang Dư Nạ cửa. Dư Nạ mở cửa ra. Hà Châu phục chế thể tay chống tại trên khung cửa, cười nói, không cho ta đi vào ngồi một chút sao? Tới đi. Dư Nạ khẽ nhíu mày sau, tránh ra thân thể. Nàng không đếm xỉa tới sẽ Hà Châu phục chế thể đến cùng đang suy nghĩ gì, trước để hắn tiến đến lại nói. Hà Châu phục chế thể thu hồi cánh tay, đi vào giữ nạ trong phòng. Sau đó đem cửa trực tiếp đóng lại. Ban đêm làm chút gì? Hà Châu phục chế thể vừa vào cửa liền trực tiếp hỏi. Ngươi cảm thấy có thể làm cái gì? Giữ nạ hỏi ngược lại. Hà Châu phục chế thể nhún nhún vai, nói rằng, cái gì đều có thể, nhìn ngươi. Đi trong thành đi dạo sao? Giữ nạ nói rằng, đi xem một chút đại vệ nơi đó có cái gì tin tức mới. Ý đồ không tồi. Hà Châu phục chế thể lập tức gật đầu. Đại vệ một mực đều chú ý tới quân đội động tĩnh, đi tìm hắn hỏi một chút, có lẽ có thể được tới một chút tin tức hữu dụng. Dù sao, hôm qua Hà Châu phục chế thể thế nhưng là trợ giúp quân đội bắn mấy cái hạch đạn đạo. Chuyện lớn như vậy, quân đội khẳng định có không ít động tác. Kia đi thôi, lái xe đi. Hà Châu phục chế thể bãi xuống đầu nói. Hai người theo tự đi ra ngoài, đi vào bên ngoài. Lúc này trong doanh địa đã im lặng. Một đêm cuồng hoan sau, tất cả mọi người mệt mỏi, ai cũng không có Hà Châu phục chế thể cùng Dân Nạ tốt như vậy tinh lực. Bao quát ma thủ Ước Hàn ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đã ngủ thật say. Chỉ có mấy cái lính gác là ngoại lệ. Hà Châu phục chế thể cùng Dân Nạ đi vào vũ trang xe Việt Dã bên cạnh. Sau khi lên xe, Hà Châu phục chế thể đạp cần ga, xe một đường hướng ra ngoài lao vụt. Cũng không lâu lắm, xe Việt Dã liền chạy lên đại lộ. Đầu này đại lộ trực tiếp thông hướng Cực Nhạc Thành. Chỉ cần dọc theo con đường này một đường mở, liền có thể đến Cực Nhạc Thành trung tâm thành phố. Đương nhiên, mục đích của hai người chính là hắc thị, cho nên ở giữa cần đổi đường. Quân đội khẳng định đã đem những cái kia hạch đạn đạo ngăn lại, bằng không lúc này khẳng định đã bạo phát chiến tranh. Dân Nạ ở một bên nói rằng, điểm này Hà Châu phục chế thể vô cùng đồng ý, nếu như quân đội không thành công đem hạch đạn đạo cản lại, như vậy gặp tập kích quốc gia, khẳng định sẽ lập tức đánh trả. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe được bất kỳ cùng chiến tranh có liên quan tin tức, cho nên chỉ có thể là hạch đạn đạo được thành công chặn đường. Kỳ thật coi như không có bị chặn đường cũng không sợ, những cái kia hạch đạn đạo sẽ không tùy tiện bị dẫn nổ. Hà Châu phục chế thể trong tay cầm tay lái, mở miệng nói ra, đạn hạt nhân bạo tạc cần khắc nghiệt điều kiện, cũng không phải là nói một trận bên ngoài bạo tạc liền có thể đem đạn hạt nhân dẫn nổ. Nhất định phải lấy một loại đặc biệt cách thức khác bạo tạc, khả năng thành công dẫn phát đạn hạt nhân dây chuyền phản ứng. Như thế khả năng chế tạo một trận khó có thể tưởng tượng nổ lớn. Cho nên, coi như hạch đạn đạo không có bị chặn đường thành công, cũng chưa chắc có thể tạo thành tổn thương gì. Lúc ấy Hà Châu phục chế thể lựa chọn phóng ra hạch đạn đạo, chủ yếu là muốn chuyển di quân đội lực chú ý, nhường quân đội không nhìn chằm chằm hắn, không dành chú ý bí mật trong căn cứ quân sự đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không biết Thạch Long công tư bên kia thế nào. Dĩ Nã lại mở ra một cái chủ đề. Nàng đang suy nghĩ, Thạch Long công tư bên kia nghiên cứu siêu cấp binh sĩ hẳn là cũng đã có tiến triển. Ngươi nói cái kia siêu cấp binh sĩ, nếu không sáng mai đi qua nhìn một chút. Hà Châu phục chế thể tiếp lời đầu nói. Hắn đối siêu cấp binh sĩ nghiên cứu tiến độ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì thông qua nghiên cứu siêu cấp binh sĩ, có thể làm rõ ràng quân đội một số bí mật. Từ đó đối quân đội hiểu rõ hơn. Hà Châu phục chế thể rất muốn biết điểm này. Sáng mai. Giống như về thời gian tới kịp. Zina nhìn một chút đồng hồ đo bên trên thời gian, nói tiếp. Hiện tại là đêm khuya, chờ đổi tới Hắc Thị sau, hẳn là nửa đêm. Tại Hắc Thị lắc lư một hồi, chính là tiếp cận rạng sáng. Đến lúc đó chỉ cần lại đợi thêm 1-2 giờ, liền có thể đi Thạch Long công tư tìm Điền Bản Hùng. Đương nhiên, coi như bọn hắn lúc nửa đêm tìm đi qua, Điền Bản Hùng cũng sẽ không nói cái gì. Thậm chí Điền Bản Hùng có thể sẽ rất hưng phấn cũng không chuẩn. Đến lúc đó nhường hắn xe bay tới đón chúng ta. Hà Châu phục chế thể nói rằng, ngồi Điền Bản Hùng xe bay đi qua không nghi ngờ gì sẽ tương đối an toàn. Bởi vì Điền Bản Hùng xe bay tính bí mật cực dai, ngồi ở bên trong liền có thể che giấu mình thân hình, miễn cho bị những người khác nhìn thấy. Nhất là bị chấp pháp nhân viên cùng chấp pháp máy bay không người lái nhìn thấy. Đúng rồi, ngươi nói còn lại mấy cái siêu cấp binh sĩ sẽ ở chỗ nào? Theo kia siêu cấp binh sĩ lời giải thích, quân đội lần này đưa lên siêu cấp binh sĩ hết thảy có 5 cái. Bỏ đi diệt trừ cái kia, liền còn thừa lại 3 cái. 3 cái kia siêu cấp binh sĩ không biết rõ đến cùng ở nơi nào. Zina đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao, 3 cái kia siêu cấp binh sĩ mặc dù uy hiếp không được bọn hắn, nhưng là có thể uy hiếp được bọn hắn bản thể. Vạn nhất tại bọn hắn bản thể không chế thân thể thời điểm, bị siêu cấp binh sĩ tập kích bất ngờ, quản chi là không kịp đánh thuốc can thần. Cho nên điểm này không thể không cẩn thận. Hà Châu phục chế thể tự nhiên cũng biết điều này, liền mở miệng nói ra, chỉ cần để cho ta biết 3 tên kia ở đâu, ta lập tức liền đi bắt bọn hắn. Đối với tiềm ẩn uy hiếp, tự nhiên là diệt đi tương đối tốt. Trước tiên diệt đi, cũng không cần lại lo lắng chuyện sau này. Hà Châu phục chế thể vô cùng xác định điểm này. Nhưng chúng ta không biết rõ bọn hắn ở đâu. Zina nhắc nhở. 3 cái kia siêu cấp binh sĩ xuất quỷ nhập thần, căn bản không biết rõ bị quân đội đưa lên tới nơi nào. Trước đó có thể đụng tới kia 2 cái siêu cấp binh sĩ, một là bởi vì vật khí, hai là bởi vì trong đó một cái siêu cấp binh sĩ chủ động tìm bọn hắn thị tộc phiền toái. Dứt bỏ những nguyên nhân này, bọn hắn căn bản không biết rõ đi nơi nào tìm kiếm còn lại siêu cấp binh sĩ. Có lẽ chờ Thạch Long công tư nghiên cứu ra một chút thành quả sau, chúng ta liền có thể tìm được biện pháp. Hà Châu phục chế thể nghĩ nghĩ rồi nói ra. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Thạch Long công tư. Nếu như Thạch Long công tư đang nghiên cứu cái kia siêu cấp binh sĩ thời điểm tìm tới một chút biện pháp, khả năng sẽ có thể giúp trợ bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm còn lại siêu cấp binh sĩ. Trừ cái đó ra, Hà Châu phục chế thể lập tức thật nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Hoặc là nói, hắn căn bản không biết nên hướng phương hướng nào muốn. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chính là lái xe trong thành loạn chuyển, nhờ vào đó đến tìm kiếm hư hư thực thực siêu cấp binh sĩ ra hỏa. Nhưng hiệu suất như vậy vô cùng thấp, thấp tới làm cho người giận sôi. Hà Châu phục chế thể không phải trông cậy vào thông qua phương thức như vậy tìm tới còn lại siêu cấp binh sĩ. Cái này hoàn toàn chính là đụng đại vận. Tóm lại, biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi Thạch Long công tư bên kia ra kết quả. Chờ bọn hắn thông qua nghiên cứu tìm tới nhanh chóng tìm kiếm siêu cấp binh sĩ biện pháp. Hà Châu phục chế thể tiếp tục lái xe. Lúc này vũ trang xe Việt Dã đã tiến vào cực nhà thành, ngay tại trong thành trên đại đạo chạy. Đồng nhiên, 3 chiếc xe đen hướng bọn họ nhích lại gần. Hà Châu phục chế thể nhìn về phía bên trái, Zina thì nhìn về phía bên phải. 3 chiếc xe đen một chiếc ở bên trái, một chiếc bên phải, một cái khác chiếc thì ý đồ ra tốc vọt tới trước mặt bọn họ. Nói cách khác, đối phương đã đối bọn hắn hình thành vây quanh chi thế. Hà Châu phục chế thể quan sát sau một lúc trực tiếp quay cửa kính xe xuống. Hắc, chớ nút trong xe, đi ra nói chuyện. Hà Châu phục chế thể một tay cầm tay lái, hướng bên trái chiếc kia xe đen nói rằng. Chiếc kia xe đen rất nhanh cũng sẽ cửa sổ xe quay xuống, bên trong dò ra một cái kẻ cướp đoạt đầu. Cái này kẻ cướp đoạt trên cổ mang theo răng cưa vòng cổ, tóc có 5 loại nhan sắc, một cái miệng chính là miệng đầy hắc răng. Hắn quét miệng hướng Hà Châu phục chế thể cười cười. Muốn nói cái gì liền trực tiếp nói, tính tình của ta cũng không quá tốt. Hà Châu phục chế thể hướng đối phương trừng mắt nhìn nói. Chúng ta sai lầm, còn tưởng rằng là các ngươi thị tộc lão đại đang lái xe. Kia kẻ cướp đoạt cười hắc hắc nói rằng. Sai lầm vậy liền đem đường tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hà Châu phục chế thể trầm giọng nói rằng. Kia kẻ cướp đoạt lập tức phát ra sóng cuồng tiếng cười. Cười sau một lúc, hắn nhìn xem Hà Châu phục chế thể nói rằng, vậy thì đâm lao phải theo lao, là các ngươi có lẽ tốt hơn. Nói xong hắn tiếp tục cất tiếng cười to. Ta đếm tới 3, ngươi nếu là còn nói không ra một câu hữu dụng, vậy thì đi chết. Hà Châu phục chế thể uy hiếp nói. Ha 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 ha, nhìn xem, gia hỏa này khả năng đã điên rồi. So với chúng ta còn điên. Không sai, điên đến hoàn toàn. Kẻ cướp đoạt trong xe phát ra từng đợt tiếng cười. Người ở bên trong đều đang cười nhạo Hà Châu phục chế thể. Bọn hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể uy hiếp chỉ là một chuyện cười. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ Hà Châu phục chế thể thực lực chân chính. Không sai, bọn hắn lúc ban ngày tận mắt chứng kiến qua Hà Châu phục chế thể diện sát những cái kia máy móc cảnh bị đội biên. Nhưng là bọn hắn cảm thấy đó là bởi vì mượn nhờ cường đại động lực thiết giáp. Hai người mặc động lực thiết giáp bên trong khẳng định cất giấu vũ khí bí mật. Một loại nào đó đối máy móc cảnh bị đội viên có to lớn lực sát thương vũ khí bí mật. Nếu như lúc này hai người còn mặc như thế động lực thiết giáp, bọn hắn có thể sẽ sợ hãi. Nhưng vấn đề là không có. Lúc này Hà Châu phục chế thể cùng nạ cũng chỉ là mở một chiếc lấy xa hoa làm chủ vũ trang xe Việt dã mà thôi. Căn bản không đủ gây sợ. Tất cả kẻ cướp đoạt đều nghĩ như vậy. Không riêng gì bên trái chiếc này xe đen bên trong, phía bên phải chiếc kia xe đen, còn có ngăn đón phía trước chiếc kia xe đen, bên trong kẻ cướp đoạt tất cả đều nghĩ như vậy. Bọn hắn đều cảm thấy Hà Châu phục chế thể cùng nạ là đồ con lợn. 2. Hà Châu phục chế thể không để ý tới kẻ cướp đoạt nhóm cùng thiếu,
phối hợp đếm lấy số lượng. Bên trái trong xe kẻ cướp đoạt thấy thế cười nói, nghe, ta hỏa kế, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem xe dừng lại, chúng ta có mấy lời muốn cùng các ngươi nói. Bọn hắn đánh chủ ý là đem Hà Châu phục chế thể cùng nạ cưới xe bước đình chỉ. Sau đó tiếp lấy nhân số ưu thế, thật tốt cùng hai người nói một chút, từ bọn hắn trong miệng hỏi chút lời nói. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn muốn thừa cơ nhục nhã hai người một phen. Dù sao hai người này lúc ban ngày thế nhưng là phong quang thật sự. Như thế phong quang, cũng không thể để bọn hắn quá dễ chịu. Mấy cái kẻ cướp đoạt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. 3. Hà Châu phục chế thể kiên định mà hữu lực mấy cái 3. Vừa mới nói xong, bên trái xe đen bên trong kẻ cướp đoạt đang muốn trò cười một phen. Chợt làm chiếc xe đều nguyên địa bay lên. Xe đen trên không trung liên tiếp lăn lộn tầm vài vòng, mới nặng nề màn đện ở lộ diện bên trên, rơi vào một bên trong khe. Bên trong kẻ cướp đoạt không rõ sống chết. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Xe kia làm sao lại bỗng nhiên bay lên? Bọn hắn đụng phải cái gì? Còn thừa hai chiếc xe bên trong kẻ cướp đoạt tất cả đều loạn thành một bầy. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nghĩ mãi mà không rõ bên trái chiếc xe kia làm sao lại không hiểu thấu bay lên không. Phản phất như là đụng phải thứ gì đồng dạng. Nhưng đến cùng là đụng phải thứ gì? Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ, cũng căn bản nghĩ không ra. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra đây hết thảy là Hà Châu phục chế thể làm, còn tưởng rằng là cái gì không hiểu thấu sự kiện. Các ngươi cũng nghĩ tới chơi chơi sao? Hà Châu phục chế thể nắm lên trong tay mịt rổ phồn, thông qua trong xe loa phóng thanh hướng ra ngoài gọi hàng nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, còn thừa hai chiếc xe đen bên trong kẻ cướp đoạt đầu tiên là sức sở. Ngay sau đó bọn hắn liền nghĩ đến, làm không tốt đây hết thảy đều là Hà Châu phục chế thể làm. Bằng không hắn làm sao lại nói loại lời này? Đương nhiên, bọn hắn cũng không xác định điểm này. Dù sao hết thảy đều quá mức quỷ dị. Bên trái chiếc xe kia lúc đầu trên đường mở thật tốt, kết quả đột nhiên bỗng nguyên địa bay lên, giống như là đụng phải thứ gì đồng dạng. Đây hết thảy rất không bình thường. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đếm tới 3, nếu như các ngươi còn chưa cút, ta cam đoan các ngươi lại so với vừa mới trong chiếc xe kia ra hỏa thảm hại hơn. Hà Châu phục chế thể lần nữa mở miệng nói. Lời kia vừa thốt ra, còn thừa hai chiếc xe bên trong kẻ cướp đoạt cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Từ Hà Châu phục chế thể tự tin vô cùng ngự khí đến xem, hắn giống như thật có thể làm được. Nếu như không nghe hắn, không để ý tới hắn, làm không tốt chính mình thật muốn bị hắn dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Đến lúc đó, 1. Hà Châu phục chế thể bắt đầu đếm xem. Còn thừa hai chiếc xe bên trong kẻ cướp đoạt tất cả đều do dự. Bọn hắn không biết mình đến cùng nên dừng xe vẫn là ra tốc rời đi. 2. Hà Châu phục chế thể bắt đầu số 2. Còn thừa hai chiếc xe bên trong kẻ cướp đoạt càng thêm khẩn trương. Đại não phi tốc suy tư, suy nghĩ tiếp xuống đến cùng nên làm như thế nào. Chương 1822, tiến triển chương 1822, tiến triển 3. Hà Châu phục chế thể đếm tới 3. Trong nháy mắt, còn lại hai chiếc xe liền trống rông bay lên, ngã rầm trên mặt đất. Trong xe kẻ cướp đoạt sống chết không rõ. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể tự nhiên không hứng thú quản sống chết của bọn hắn, đạp cần ga liền ra tốc rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, ngã sắp xuống trong xe liền có người chui ra. Trước trước sau sau hết thể chui ra ba cái kẻ cướp đoạt. Ba người nhìn xem vũ trang xe Việt dã đi xa phương hướng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hà Châu phục chế thể là cái thứ nhất để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ người. Trừ cái đó ra, người khác ai cũng làm không được. Bọn hắn bình thường không sợ trời không sợ đất, còn là lần đầu tiên đụng phải loại này để bọn hắn cảm thấy sợ hãi ra hỏa. Một bên khác, vũ trang xe Việt dã đã đi tới Cực Nhạc thành vùng ngoại thành. Một đường hướng về phía trước chính là phồn hoa cảnh đêm. Dĩ Na hướng ngoài xe nhìn một chút, đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, vừa mới những tên kia là muốn tìm Ước Hàn. Có lẽ vậy, đây là Ước Hàn xe. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Lúc này, xe Việt dã đã lái vào Cực Nhạc thành nội thành, Dĩ Na liền ngừng trong miệng lời nói. Hai người nhìn ngoài cửa sổ. Trong thành khắp nơi đều có chấp pháp máy bay không người lái, nhưng là bởi vì bọn họ vũ trang xe Việt dã phòng hộ tương đối tốt, cho nên không cần lo lắng bị máy bay không người lái quét hình tới. Nhưng nếu như là ban ngày lại không được, trực tiếp đi hát thị sao? Đúng vậy. Vũ trang xe Việt dã trực tiếp lái vào dưới mặt đất hát thị. Đi vào hát thị cửa quán ba sau, vũ trang xe Việt dã dừng lại. Hà Châu phục chế thể cùng nạ tuần tự xuống xe. Một đường tiến vào quán ba, đi vào chỗ xấu nhất mặt đất. Đại vệ giống như ngày thường, đang đắm chìm tại siêu ngộng không gian bên trong, thưởng thụ lấy không giống bình thường đời người. Nạ đem hắn đánh thức. Rời đi siêu ngộng không gian sau, đại vệ đứng dậy hỏi, đâu, các ngươi đến rất đúng lúc, hôm qua thế nhưng là đã xảy ra ghê gớm đại sự. Ngươi nói là phóng ra hoạch đạo đạn sự tình. Dina hỏi. Đúng vậy. Đại vệ trọng trọng gật đầu. Việc này không phải bình thường, không nghĩ tới thế mà lại có hoạch đạn đạo từ căn cứ quân sự phóng ra. Hắn cảm thấy người trong quân đội khẳng định là điên rồi. Những cái kia hoạch đạn đạo đằng sau là thế nào bị xử lý đi, ngươi cái này có hay không tra được tin tức? Dina hỏi. Đại vệ ngón tay cấp tốc tại màn sáng bên trên thao tác một phen. Ngay sau đó, một vài bức hình tượng, từng chuỗi văn tự liền nổi lên. Đại vệ chỉ vào trong đó một bức tranh nói, có chút bị chặn lại, có chút bị nửa đường quan đình chỉ, những cái kia thông thường đạn đạo cũng là như thế. Ta liền biết có thể như vậy. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Hết thảy đều cùng hắn theo dự liệu không sai biệt lắm. Quân đội cũng không có công kích chân chính ý đồ, kia phóng ra đạn đạo về sau khẳng định sẽ chủ động chặn đường, không có khả năng trơ mắt nhìn xem những này đạn đạo bay vào địch quốc cảnh nội. Đầu, quân đội có phải hay không nổi điên? Đại vệ nghi hoặc hỏi. Dạ không có tiếp lời này, nàng không định đem chân tướng sự tình nói cho đại vệ. Chuyện này đối với đại vệ không có chỗ tốt. Đại vệ, ngươi tiếp tục chú ý quân đội tình huống, tùy thời chờ ta thông chi. Dạ dặn dò nói. Tốt, đầu.
Đại vệ gật đầu nói. Sau đó, Hà Châu phục chế thể mang theo Dư Nạ rời đi. Hai người một đường rời đi mật thất, đi vào hắc thị quán ba bên ngoài. Quán ba bên ngoài, vũ trang xe Việt dã lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Hai người tuần tự lên xe. Sau khi lên xe, Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, hiện tại trực tiếp đi một chuyến Thạch Long công tư, như thế nào? Hắn không muốn chờ, chuẩn bị hiện tại liền đi tìm Điền Bản Hùng, xem bọn hắn tại siêu cấp binh sĩ bên trên nghiên cứu tiến triển như thế nào. Đi thôi. Dư Nạ gật gật đầu. Hà Châu phục chế thể phát động xe, đạp cần ga liền rời đi hắc thị. Một đường đi vào Thạch Long công tư tổng bộ cao ốc hạ. Hà Châu phục chế thể kết nối Điền Bản Hùng thông tin. Hắn coi là Điền Bản Hùng hiện tại khẳng định không có trong công ty, cho nên muốn đem hắn gọi qua. Nhưng chưa từng nghĩ, thông tin kết nối sau, Điền Bản Hùng lại nói hắn đang nghiên cứu thất bên trong. Ở trong phòng nghiên cứu kia siêu cấp binh sĩ. Đi thôi, đi lên. Hà Châu phục chế thể hô Dư Nạ xuống xe. Hai người trên đường đi lâu, đi vào phòng nghiên cứu chỗ tầng kia. Ở chỗ này bọn hắn gặp được Điền Bản Hùng. Cùng trước đó như thế, Điền Bản Hùng vẫn là một mặt nét mặt hưng phấn. Nhưng là mặc trên người chính là áo khoác trắng, nhân viên nghiên cứu thường xuyên mặc loại kia. Tiến đến nhìn xem. Điền Bản Hùng bãi xuống đầu, mang theo bọn hắn đi vào phòng nghiên cứu bên trong. Toàn này phòng nghiên cứu cùng Không Thiên Mẫu Hạm bên trên phòng nghiên cứu không giống, cấu tạo xem xét liền càng thêm kiên cố. Bất quá trong đó cách cục cùng bố trí cũng là cùng Không Thiên Mẫu Hạm bên trên không sai biệt lắm. Tóm lại, tòa này phòng nghiên cứu rất hoàn thiện, đủ để nghiên cứu kia siêu cấp binh sĩ. Tiến triển như thế nào? Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi. Rất thuận lợi. Điền Bản Hùng hưng phấn nói. Nói, hắn liền dẫn đầu Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ đi vào phòng nghiên cứu bên trong. Nơi này nghiên cứu tư liệu vô cùng tường tận, có thể cung cấp nhân xâm khảo thí tin tức rất nhiều. Màn sáng bên trên, từng bức họa biểu hiện ra tại Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ trước mắt, phía trên biểu hiện nội dung tất cả đều cùng cái kia siêu cấp binh sĩ có quan hệ. Nghiên cứu của chúng ta vừa mới cất bước, nhưng là hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Điền Bản Hùng ở một bên giải thích nói, chúng ta đã tìm tới minh xác nghiên cứu phương hướng, hiện tại đang nghiên cứu quân đội đến cùng đối với hắn dở trò gì. Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin, rất hiển nhiên lần này nghiên cứu xác thực vô cùng thuận lợi. Đến mức đến cùng nhiều thuận lợi liền không được biết rồi. Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ ở phương diện này dù sao cũng là người ngoài ngành, không biết rõ nghiên cứu phương thức phương pháp, tự nhiên cũng liền xem không hiểu trong đó môn đạo. Tóm lại, vấn đề này giao cho ta chuẩn không sai. Điền Bản Hùng nhìn thấy Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ biểu lộ, liền phi thường khẳng định nói, hắn nhất định phải lấy được Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ tín nhiệm, như thế khả năng tốt hơn bắt lấy một chút cơ hội. Thì như nói, đến tiếp sau hợp tác. Hà Châu phục chế thể nhìn xem Điền Bản Hùng nói, đại khái phải bao lâu? Ý của ngươi là lúc nào ra kết quả sao? Điền Bản Hùng hỏi. Đúng vậy. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Kia chỉ sợ còn cần một chút thời gian, không có nhanh như vậy. Điền Bản Hùng mở miệng nói. Hắn mặc dù tự mình quản lý cái này nghiên cứu hạng mục, nhưng là bàn về chân chính nghiên cứu tiến độ, kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc. Hắn không biết rõ đến cùng bao lâu có thể đem chuyện giải quyết. Khả năng rất nhanh, cũng có thể là rất chậm. Tất cả quyết định bởi nghiên cứu tiến triển. Điền Bản Hùng không biết rõ hiện tại nghiên cứu tiến triển đến cùng như thế nào. Hắn chỉ biết là tất cả thuận lợi. Nhanh lên đi, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian làm rõ ràng quân đội bí mật. Hà Châu phục chế thể dặn dò. Đúng vậy, hiện tại quân đội đã nổi điên. Điền Bản Hùng trọng trọng gật đầu. Nói, hắn cũng nói lên hoạch đạo đạn chuyện. Vấn đề này mặc dù không có hướng công chúng thông báo, nhưng là hắn thân làm Thạch Long công tư tổng giám đốc, tự nhiên không có khả năng không biết rõ. Tại trong ấn tượng, loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Quân đội lại dám trực tiếp phóng ra hoạch đạn đạo. Thật là điên rồi sao? Nếu như hoạch đạn đạo thật tại địch quốc cảnh nội bạo tạc, như vậy tất nhiên sẽ kích động một trận quy mô to lớn chiến tranh, thậm chí có khả năng thăng cấp làm thế chiến. Điểm này Điền Bản Hùng vô cùng vững tin. Hắn hiểu rõ các quốc gia thủ lĩnh, biết loại sự tình này tuyệt đối sẽ xảy ra. Ngươi biết kia là chuyện gì xảy ra sao? Dư Nạ hỏi. Nàng muốn nhìn một chút giống Điền Bản Hùng loại người này đến cùng biết nhiều ít nội tình tin tức. Cái này cũng không rõ ràng, trên thực tế, tất cả mọi người tại đoán, nghĩ mãi mà không rõ quân đội đến cùng đang làm cái gì. Điền Bản Hùng lắc đầu liên tục. Hắn cũng rất muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình. Nhưng là căn cứ đã có tin tức con đường, hắn hiểu biết đến tất cả đều là một chút mảnh vỡ tin tức. Trong đó căn bản không có cái gì hữu hiệu tin tức. Tóm lại, hắn hiện tại cùng cái khác mấy cái công ty lớn tổng giám đốc như thế, căn bản không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đến một lần loại chuyện này thật sự là lần đầu tiên. Nhị lai giống chuyện như vậy, quân đội giữ bí mật thực sự nghiêm ngặt, căn bản cũng không có đối ngoại lộ ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Bất quá, ta suy đoán khả năng cùng siêu cấp binh sĩ có quan hệ. Điền Bản Hùng mở miệng nói. Nghe nói như thế, Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ nhìn nhau. Không thể không thừa nhận, Điền Bản Hùng cách chân tướng đã rất gần. Việc này xác thực cùng siêu cấp binh sĩ có quan hệ. Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhất là Hà Châu phục chế thể, hắn nhưng là tự tay chế tạo sự kiện lần này bản nhân. Tính toán, không nói trước cái này, chúng ta vẫn là lại đến nói một chút cái này siêu cấp binh sĩ. Điền Bản Hùng lại dẫn Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ đi vào giam giữ siêu cấp binh sĩ lọ thủy tinh trước. Kia lọ thủy tinh bên trong, siêu cấp binh sĩ đang nhắm mắt lơ lửng tại trong chất lỏng. Trên người hắn cắm đầy không ít ống dẫn, nhưng là ý thức của hắn hoàn toàn ngủ say. Hắn thế mà có thể hoàn toàn ngủ mất, thật là khiến người ta khó có thể tin. Dư Nạ mở miệng nói, nàng cùng Hà Châu phục chế thể như thế, đều không thể tiến vào chân chính giấc ngủ, một khi chính mình phục chế thể thức đi, bản thể chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Nhưng là cái này siêu cấp binh sĩ thế mà tiến vào cùng người bình thường như thế trạng thái ngủ. Cái này rất không bình thường. Dư Nạ rất muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ta nói, hắn đây là có chuyện gì? Hà Châu phục chế thể hỏi. Điền Bản Hùng giải thích nói, hiện tại ngủ say chính là hắn yếu ớt linh hồn, cái kia kiên cường linh hồn ngay tại ngủ đông. Điền Bản Hùng tỉ mỉ giải thích lấy. Nghe xong giải thích của hắn sau, Hà Châu phục chế thể cùng Dạ xem như hiểu rõ. Nguyên lai quân đội thông qua thủ đoạn nào đó nhường cái này siêu cấp binh sĩ bản thể hoàn toàn ngủ say, chỉ làm cho phục chế thể hoạt động. Chắc không được cần dùng dương kim loại chứa bọn hắn. Bởi vì một khi bọn hắn phục chế thể ngủ mất, bọn hắn liền sẽ giống người bình thường như thế tiến vào hoàn toàn trạng thái ngủ. Mong muốn nửa đường tỉnh lại, nhất định phải thông qua một chút thủ đoạn. Biết rõ ràng điểm này sau, Hà Châu phục chế thể nhớ lại. Xem ra lúc ấy Không Thiên Mẫu hạm bên trên nhân viên nghiên cứu không có lừa hắn, bọn hắn xác thực tìm tới nhường bản thể ngủ say biện pháp. Chỉ là, loại biện pháp này hiện tại xem ra cũng không tốt dùng. Bởi vì bản thể là triệt triệt để tiến vào ngủ say trạng thái, ngủ được liền như là người chết. Mà Hà Châu phục chế thể muốn là toàn bộ ngày 24 giờ khống chế thân thể. Hắn cũng không hy vọng chính mình tại cái nào đó thời đoạn tiếp đi, cả người biến thành thi thể như thế mặc người chém giết. So sánh dưới, hắn cảm thấy hiện ở loại tình huống này tốt hơn. Hắn cùng mình bản thể thay phiên khống chế thân thể, thay phiên ứng đối các loại tình huống. Dạng này liền không đến mức tại thời điểm đối mặt với nguy cơ không có bất kỳ cái gì sức tự vệ. Quân đội nghiên cứu rất thất bại, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, giống như lại rất thành công. Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quân đội thành quả nghiên cứu, đối với hắn mà nói tự nhiên là thất bại. Bởi vì đây không phải hắn muốn kết quả. Hắn mong muốn chính là 24 giờ khống chế thân thể của mình, chính mình độc chiếm cô thân thể này. Mà quân đội nghiên cứu, thì là nhường bản thể hoàn toàn ngủ say. Dạng này tại đến phiên bản thể hành động thời điểm, bản thể lại bởi vì tiến vào ngủ say mà cái gì đều không làm được. Cũng sẽ không cãi lột, sẽ không tìm quân đội muốn thuyết pháp. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm tại kia dương kim loại bên trong. Mà đợi đến phục chế thể khống chế thân thể thời điểm, lại như cùng người máy đồng dạng, hoàn toàn đối quân đội mệnh lệnh nói gì nghe đấy. Mặc dù chấp hành nhiệm vụ phương thức rất cứng nhắc, so nát nhất người máy cũng không bằng. Nhưng là, ít ra vô cùng nghe lời. Hơn nữa thực lực cường đại, tại ứng đối không phải tà thần tiếp xúc người thời điểm, có được khó thể tưởng tượng ưu thế áp đảo. Có thể nói, kẻ như vậy đối với quân đội tới nói là phi thường ưu lương binh khí sinh vật. Quân đội không hề nghi ngờ rất ưa thích kẻ như vậy. Nhưng đối Hà Châu phục chế thể tới nói, đây là cái để cho người ta thống khổ kết quả. Hắn không thích như thế. Đương nhiên, Dạ cũng không thích. Nàng cũng không hy vọng chính mình bản thể hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Cứ như vậy, nàng nếu là lâm vào giấc ngủ, liền sẽ biến thành hoàn toàn không để phòng trạng thái. Dạ cũng không hy vọng loại chuyện này xuất hiện. Cho nên ý nghĩ của nàng cùng Hà Châu phục chế thể là hoàn toàn nhất trí. Hai người đều cảm thấy siêu cấp binh sĩ loại trạng thái này không tốt. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn chiếm được cái gì kết luận? Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi. Điền Bản Hùng lắc đầu nói, cái khác liền không có, cũng chỉ có cái này. Dạ hỏi, nếu như lại nghiên cứu một đoạn thời gian, sẽ không xuất hiện thành quả mới. Vậy khẳng định có thể. Điền Bản Hùng gật đầu nói, nếu như lại nghiên cứu một đoạn thời gian, vậy khẳng định có thể có thành quả mới. Nhưng là rốt cuộc muốn bao lâu, cái này liền không nói được rồi. Dạ cùng Hà Châu phục chế thể nhìn nhau, không hỏi thêm nữa. Điền Bản Hùng nhìn xem hai người nói, các ngươi nghĩa thể thiết bị có cần hay không đổi mới? Bọn hắn nghĩa thể thiết bị đều là tại Thạch Long công tư cắm vào, mà bây giờ Thạch Long công tư lại nghiên cứu ra mới nghĩa thể thiết bị. Nếu như cần, liền có thể đổi mới một chút. Bất quá, Hà Châu phục chế thể cùng Nạ đều không có ý nghĩ này. Bọn hắn đều không cảm thấy mình nghĩa thể thiết bị cần đổi mới. Coi như muốn đổi mới, cũng lại chờ một đoạn thời gian. Bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tính toán, qua một đoạn thời gian lại nói. Nạ mở miệng nói, Hà Châu phục chế thể đi theo gật gật đầu. Điền Bản Hùng thấy thế hỏi, có cần hay không ta dùng xe bay đưa các ngươi đi? Không cần. Hà Châu phục chế thể lắc đầu, nói rằng, chính chúng ta lái xe tới, xe dưới lầu. Tốt ta, vậy các ngươi một đường cẩn thận. Điền Bản Hùng hướng hai người gật đầu nói. Nhìn ra được, hắn tâm tư hoàn toàn ở nghiên cứu siêu cấp binh sĩ trong chuyện này. Chờ Hà Châu phục chế thể cùng Nạ vừa đi, hắn liền sẽ lập tức đầu nhập trong công việc. Hai người thấy thế liền cáo từ rời đi. Một đường ngồi thang máy xuống lầu, hai người trở lại vũ trang trên xe biệt dã. Sau khi lên xe, Hà Châu phục chế thể liền mở miệng hỏi, thế nào? Hiện tại liền trở về sao? Đương nhiên. Dạ gật gật đầu. Kia đi thôi. Hà Châu phục chế thể nổ máy xe, đạp cần ga, rời đi Thạch Long công tư tổng bộ cao ốc. Chương 1823, tự giết lẫn nhau chương 1823, tự giết lẫn nhau vũ trang xe Việt dã một lần nữa lên trở về ma thủ thị tộc doanh địa đường. Hà Châu phục chế thể cùng Nạ lần này đi ra mặc dù không có gặp người nào, nhưng là làm chuyện cũng là không ít. Ít ra làm rõ ràng siêu cấp binh sĩ một số bí mật. Biết quân đội hiện tại có biện pháp nhường tà thần tiếp xúc người bản thể hoàn toàn ngủ say. Dạng này liền có thể chỉ khống chế phục chế thể, nhường phục chế thể đi làm sự tình các loại. Nếu như đằng sau không ngừng nghiên cứu đi xuống, làm không tốt liền có biện pháp hoàn toàn trưởng khống thân thể. Điểm này Hà Châu phục chế thể vô cùng quan tâm. Hắn để ý nhất chính là nghĩ biện pháp hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Vũ trang xe Việt dã tại đại lộ bên trên một đường phi nhanh. Mở sau một lúc, đi vào kêu ba chiếc kẻ cướp đoạt xe đen lật xe địa phương. Lúc này nơi này đang tụ tập một đám kẻ cướp đoạt. Bọn hắn vừa nhìn thấy ước hàn vũ trang xe Việt dã tới, liền lập tức tiến lên chặn đường. Đem vũ trang xe Việt dã ngăn lại sau, một cái nhìn như kẻ cướp đoạt đầu lĩnh giá hỏa đi vào vũ trang xe Việt dã bên cửa sổ. Hà Châu phục chế thể quay cửa kính xe xuống, một cái tay khoác lên trên khung cửa nhìn xem cái này kẻ cướp đoạt đầu lĩnh. Tìm ta có việc sao? Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt hỏi. Đây là ngươi làm chuyện tốt. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh hướng ba chiếc xe đen nhìn một chút, trầm giọng hỏi. Không sai. Hà Châu phục chế thể lúc này thừa nhận, hắn thực lực cao cường, không chút nào sợ hãi những này kẻ cướp đoạt, đương nhiên sẽ không che che lấp lấp. Là hắn làm chính là hắn làm, không có gì tốt phủ nhận. Xuống xe, kẻ cướp đoạt đầu lính không nói lời gì ra lệnh. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền có mười mấy khẩu súng nhắm ngay Hà Châu phục chế thể. Họng súng đen ngòm chỉ vào hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ khai hỏa. Nếu như ta không nói gì, Hà Châu phục chế thể cười nhạt một tiếng, hỏi: "Hậu quả trong lòng ngươi tin tưởng?" Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh hướng kia mười mấy khẩu súng nhìn một chút. "Không sai, hậu quả ta xác thực rất rõ ràng." Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. "Hậu quả chính là các ngươi đều phải chết." Hắn đương nhiên tin tưởng hậu quả như vậy. Chỉ tiếc, những này kẻ cướp đoạt dường như một chút cũng không có ý thức được mấu chốt của sự tình. "Ta đếm tới ba." Hà Châu phục chế thể mở miệng nói. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh nghe xong, lập tức phát ra một hồi giễu cợt. "Nghe một chút, hắn đang nói cái gì? Ha ha ha." Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh cười to. Một tên khác kẻ cướp đoạt nói tiếp, hắn nói hắn muốn bắt đầu đếm xem. Đúng vậy, hắn thậm chí cảm thấy phải tính số là một cái để cho người ta kiêu ngạo sự tình. Nhìn xem, gia hỏa này thật sự là quá lợi hại. Một đám kẻ cướp đoạt phát ra nghĩa mai thanh âm. Bọn hắn đều cảm thấy Hà Châu phục chế thể lời nói là tại khôi hài. Đồng thời, bọn hắn cũng không chút nào cảm thấy Hà Châu phục chế thể lời nói là đang uy hiếp bọn hắn. Như vậy lời nói, bọn hắn căn bản sẽ không cảm thấy sợ hãi. Một, Hà Châu phục chế thể không để ý tới cất tiếng cười to kẻ cướp đoạt, bắt đầu đến một. Kết quả sau cùng sẽ dạy dục bọn gia hỏa này, hắn không cần thiết cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nhìn xem, hắn thật đúng là sẽ đến một. Một, ta cũng biết số. Ha 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 ha. Kẻ cướp đoạt nhóm cười đến ngửa tới ngửa lui, không ít người còn tại điên cùng nhăn mặt. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không sợ Hà Châu phục chế thể, căn bản không đem hắn đếm xem hành vi coi ra gì. Coi như Hà Châu phục chế thể đếm tới ba lại như thế nào, vậy cũng bất quá chỉ là đếm tới ba mà thôi. Kẻ cướp đoạt nhóm tất cả đều nghĩ như vậy. Bọn hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể không có cách nào đem bọn hắn thế nào. Ít ra là tuyệt đối không thể làm được đem bọn hắn lập tức toàn bộ giết chết. Phải biết họng súng của bọn hắn đều đối với gia hỏa này đâu. Chỉ cần gia hỏa này dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng. Cũng không tin tại nhiều như vậy thương tề xa hạ, gia hỏa này còn có thể sống sót. Đồng thời, bọn hắn cũng không tin Hà Châu phục chế thể động tác lại so với thương của bọn hắn nhanh. Bọn hắn đều là cảm thấy, nếu như Hà Châu phục chế thể mong muốn đối bọn hắn động thủ, vậy khẳng định sẽ có động tác. Mà dạng này tiểu động tác chỉ cần vừa xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức nổ súng. Tuyệt đối sẽ không nhiều do dự một giây đồng hồ. Đến lúc đó, chết tuyệt đối là Hà Châu phục chế thể, mà không phải bọn hắn. Bọn hắn khẳng định một chút việc đều không có. Một đám kẻ cướp đoạt tất cả đều đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần mình động thủ, như vậy Hà Châu phục chế thể nhất định sẽ chết. Hà Châu phục chế thể tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. Không riêng kẻ cướp đoạt đầu lĩnh nghĩ như vậy, còn lại kẻ cướp đoạt tất cả đều nghĩ như vậy. 2. Hà Châu phục chế thể không để ý tới kẻ cướp đoạt nhóm giễu cợt, trực tiếp bắt đầu số 2. Nhưng là hai cái chữ này vừa ra khỏi miệng, kẻ cướp đoạt nhóm vẫn là phản ứng gì đều không có. Bọn hắn chính ở chỗ này điên cuồng cười to, chế giễu Hà Châu phục chế thể hành vi. Chê cười hắn rất ngu. Thế mà muốn thông qua đếm xem hành động như vậy đến hù sợ bọn hắn. Bọn hắn chẳng lẽ là dọa lớn sao? Tình thế bây giờ hết sức rõ ràng. Bọn hắn không riêng người đông thế mạnh, hơn nữa trong tay tất cả đều có súng. Đồng thời những này thương đã toàn bộ lên đạn. Bọn hắn chỉ cần bóp có súng, Hà Châu phục chế thể liền sẽ lập tức trúng đạn mà chết. Dưới tình huống như vậy, Hà Châu phục chế thể đến cùng ở đâu ra lực lượng cùng bọn hắn đối kháng? Bọn hắn đều cảm thấy Hà Châu phục chế thể lúc này hẳn là thành thật thật đầu hàng, mà không phải ở nơi đó cố lộng huyền hư. Cái này với hắn mà nói hoàn toàn là cái lựa chọn ngu xuẩn. Nếu như Hà Châu phục chế thể lúc này lựa chọn thành thật thật xuống xe, bọn hắn có lẽ sẽ còn cho hắn một cái cơ hội. Nhưng là hắn muốn làm như vậy, loại kia hạ liền tuyệt đối sẽ một phát súng giết chết hắn. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn cái này cuồng vọng gia hỏa. Gia hỏa này lại dám dùng phương thức như vậy đến khiêu khích bọn hắn, thật là sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ở đây kẻ cướp đoạt không có một cái nào đem Hà Châu phục chế thể hành vi để ở trong lòng. Bọn hắn đều là cảm thấy, nếu như Hà Châu phục chế thể đếm tới 3, liền trực tiếp cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Chỉ cần hắn dám số 3. 3. Tại một đám kẻ cướp đoạt trong chờ mong, Hà Châu phục chế thể đếm tới 3. Không sai, hắn không chút do dự, cũng không có chút nào sợ hãi, trực tiếp liền đếm 3 số này. Liền phảng phất bắt bọn hắn những này kẻ cướp đoạt làm không tồn tại. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh nghe được 3 cái số này sau, chuẩn bị hạ lệnh giáo huấn một chút Hà Châu phục chế thể. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được chuyện có điểm gì là lạ. Bọn hắn phát hiện họng súng của mình, thế mà không hiểu thấu nhắm ngay người một nhà. Không phải một người hai người là như thế này, mà là tất cả kẻ cướp đoạt đều là như thế. Mỗi cái kẻ cướp đoạt đều đem súng của mình nhắm ngay đồng bào của mình. Bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau cầm thương chỉ vào đối phương. Chờ chút, đừng nổ súng, tuyệt đối đừng nổ súng. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh đội vàng hạ lệnh. Hắn trên trán đã kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chuyện lại biến thành dạng này. Vừa mới hắn kém chút liền phải hạ lệnh. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, thấy rõ ràng tình thế biến hóa, mới đội vàng trên nửa đường dừng. Cái này nếu là trực tiếp hạ lệnh, vậy bây giờ không biết do đã nằm nhiều ít thi thể. Bất quá, hắn cùng ở đây cái khác kẻ cướp đoạt giờ phút này đều tại hiếu kỳ. Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn minh minh là đem miệng súng nhắm ngay Hà Châu phục chế thể, thế nào không hiểu thấu liền nhắm ngay người một nhà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây hết thể hoàn toàn không nên a, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đối với mình người ra tay. Kẻ cướp đoạt đầu linh nghĩ mãi mà không rõ, ở đây những người khác cũng nghĩ không thông. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, chính mình thế mà lại biến thành cái dạng này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu phục chế thể cùng nạ, vừa mới đến cùng làm cái gì? Chủ yếu là, đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Ở đây kẻ cướp đoạt đều không thấy rõ tình thế biến hóa, toàn bộ tình thế liền không giống nhau. Bọn hắn đã không thấy được Hà Châu phục chế thể ra tay, cũng không phát hiện phía bên mình xảy ra điều gì tình trạng. Thật giống như đột nhiên, hết thảy đều thay đổi. Tóm lại, đây hết thảy biến hóa thực sự quá mức đột nhiên, không nên xảy ra. Ngươi muốn làm cái gì? Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh nhìn xem Hà Châu phục chế thể, mở miệng hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn hỏi một chút tin tưởng, Hà Châu phục chế thể đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Bọn hắn như bây giờ cầm thương chỉ vào đối phương, một khi bắt cỏ, như vậy chẳng mấy chốc sẽ chết một đám người lớn. Điểm này không hề nghi ngờ. Mà tình huống này xảy ra, hiển nhiên cùng Hà Châu phục chế thể có quan hệ. Bởi vậy kẻ cướp đoạt đầu lĩnh mới có thể hỏi ra như vậy. Hắn muốn nhìn một chút, Hà Châu phục chế thể đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Là chuẩn bị trực tiếp giết chết bọn hắn, vẫn là làm gì? Đây là các ngươi tự tìm. Hà Châu phục chế thể từ tốn nói. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh hỏi, cho nên, ngươi là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Đây không phải rõ ràng dễ thấy. Hà Châu phục chế thể hỏi ngược lại. Không, chúng ta sẽ không làm như thế, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh lắc đầu liên tục. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Hắn tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không bóp cò súng. Ở đây cái khác kẻ cướp đoạt trong lòng cũng đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn sẽ không làm loại chuyện này, chính mình giết người một nhà. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tóm lại, bọn hắn chắc chắn sẽ không theo Hà Châu phục chế thể nguyện, làm kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng chuyện. Các ngươi cự tuyệt không được. Hà Châu phục chế thể khẽ lắc đầu. Tại các ngươi ngăn lại ta xem một phút này, vận mệnh của các ngươi liền đã quyết định. Những người này hắn hôm nay không giết không được, không có khả năng cho bọn họ lưu lại một đầu sinh lộ. Nếu không, về sau chỉ có thể có càng nhiều kẻ cướp đoạt đến tìm hắn để gây sự. Chờ chút, ngươi thật muốn làm như thế? Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh trên trán không ngừng có mồ hôi lan xuống. Hắn phát hiện Hà Châu phục chế thể tựa như là chăm chú, là thật mong muốn xuống tay với bọn họ. Hắn đang suy nghĩ, đã Hà Châu phục chế thể có thể làm được để bọn hắn đem miệng súng lẫn nhau đối với mình người, như vậy để bọn hắn bóp cò súng, giống như cũng không phải làm không được. Mà một khi bóp cò súng lời nói, bọn hắn liền thành tự giết lẫn nhau cục diện. Đến lúc đó bọn hắn toàn bộ chết, đến điều tra người đều sẽ không khiến cho tin tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hiện trường hoàn toàn chính là một bộ tự giết lẫn nhau bộ dáng. Nghĩ đến cái này, kẻ cướp đoạt đầu lĩnh lập tức liền gấp. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng từ hắn cái trán lăn xuống, hắn hiện tại vô cùng hối hận. Hối hận không nên ngăn lại Hà Châu phục chế thể vũ trang xe biệt dã. Hiện tại cục diện làm thành dạng này, giống như hoàn toàn không có quay lại chỗ trống. Hắn nên làm như thế nào khả năng thoát khỏi cục diện như vậy? Giống như căn bản không được. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh hoàn toàn gấp vô cùng. Nhưng là, Hà Châu phục chế thể sẽ không cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hắn hôm nay quyết định nhất định phải giết chết những người này, để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hôm nay tính chính các ngươi không may, tiếp sau thêm chút mắt. Vừa mới nói xong, liền liên tiếp phát ra một hồi cạch 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 tiếng súng. Nương theo lấy tiếng súng, là kẻ cướp đoạt nhóm thống khổ kêu rên thanh âm. Bọn hắn lẫn nhau đối với đối phương khai hỏa, chính mình giết chính mình, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Ngắn ngủi mấy giây, ở đây kẻ cướp đoạt liền toàn bộ ngã trong vũng máu. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh cùng mấy cái kẻ cướp đoạt lúc này còn lưu lại một khí tức, nhưng là cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hà Châu phục chế thể đạp xuống chân ga, vũ trang xe Việt dã trực tiếp chạy qua. Ngã xuống đất còn có khí mấy cái kẻ cướp đoạt, rất nhanh liền hoàn toàn chết đi. Không ai biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Đằng sau lại tới người, chỉ có thể coi là nơi này xảy ra một trận kẻ cướp đoạt tự giết lẫn nhau vụ án. Bởi vì từ tình huống hiện trường đến xem, hoàn toàn chính là cái này bộ dáng. Cho dù ai đến đều sẽ không cảm thấy những này kẻ cướp đoạt là chết bởi những người khác họng súng. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể tay cầm tay lái, đem vừa mới chuyện kia ném đến sau đầu. Đối với hắn mà nói, những người này thực sự quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như đem tất cả kẻ cướp đoạt đều giết chết, với hắn mà nói cũng bất quá là một chuyện nhỏ. Những này kẻ cướp đoạt căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Những tên kia thật sự là không biết lượng sức. Một bên nạ từ tổ nói. Đúng vậy, trên đời này luôn có ngu xuẩn, nhất là những này ưa thích cắn thuốc ra hỏa, càng là xuẩn. Hà Châu phục chế thể không hề lo lắng nói rằng. Những này kẻ cướp đoạt tất cả đều là tên điên, còn ưa thích cắn thuốc. Cắn thuốc đem người đều gặm tròn váng. Đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, bọn gia hỏa này có một cái tính một cái, tất cả đều là ngu xuẩn. Những này ngu xuẩn dám cản đường của hắn, vậy hắn tự nhiên cũng để ý đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn. Hiện tại tốt, những cái kia kẻ cướp đoạt tất cả đều đã chết đến mức không thể chết thêm. Những này kẻ cướp đoạt tựa như con rồi như thế đáng ghét, ta thật muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Zina oán hận bất bình nói rằng. Đúng vậy, liền nên rằng này. Hà Châu phục chế thể đối lời này vô cùng đồng ý, liền nên đem những này kẻ cướp đoạt toàn bộ giết, nhường thế giới này biến thanh tịnh. Đương nhiên Hà Châu phục chế thể cũng biết, kẻ cướp đoạt là không giết xong. Giết hiện hữu những này kẻ cướp đoạt, lập tức liền sẽ có người xưng là mới kẻ cướp đoạt. Chỉ cần có lợi ích, vẫn sẽ có người làm mới kẻ cướp đoạt. Kẻ cướp đoạt vẹn vẹn một cái xưng hô, cũng không phải là một ít cố định người. Những người khác chỉ cần có kẻ cướp đoạt hành vi, bọn hắn chính là mới kẻ cướp đoạt. Đây hết thảy Hà Châu phục chế thể lòng dạ biết rõ. Hắn biết, chỉ cần thế giới này còn tại vận chuyển, như vậy kẻ cướp đoạt liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Cho nên, căn bản không có gì đáng nói. Trời đã sáng, chúng ta nhanh đi về. Zina hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút. Bọn hắn đêm khuya đi ra, mà bây giờ đã là ánh bình minh vừa ló dạng. Đoán chừng chờ bọn hắn trở lại ma thủ thị tộc doanh địa thời điểm, đã là sáng sớm. Đến lúc đó bọn hắn bản thể liền nên tỉnh lại. Hà Châu phục chế thể đạp cần ga, vũ trang xe Việt Dã tốc độ xe trong nháy mắt tăng tốc. Một đường đi nhanh, cũng không lâu lắm, vũ trang xe Việt Dã liền lái vào ma thủ thị tộc doanh địa lại môn. Lúc này bộ ngành lớn thị tộc thành viên còn không có rời giường. Bởi vì tối hôm qua tiệc ăn mừng duy trì liên tục thời gian quá lâu, tất cả mọi người ngủ quá muộn. Xuống xe, Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ liền cấp tốc trở lại chỗ mình ở, bắt đầu ghi chép tối hôm qua tất cả kinh nghiệm. Đương nhiên, có quan hệ siêu cấp binh sĩ nghiên cứu tiến độ, hai người đều không có ghi chép lại. Chương 1824, chỉ định đối tượng chương 1824, chỉ định đối tượng không ghi chép siêu cấp binh sĩ số liệu, chủ yếu là bởi vì hai người đều cảm thấy không cần thiết để cho mình bản thể biết những sự tình này. Đối với mình bản thể tới nói, biết một chút nên biết chuyện liền có thể, giống những này không có tất nhiên phải biết chuyện, cũng không cần phải hiểu rõ hơn. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì hai người cảm thấy coi như mình bản thể biết những này, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bọn hắn bản thể thực sự quá yếu, biết những này căn bản là vô dụng. Còn có một chút, hai người đều đối kia siêu cấp binh sĩ nghiên cứu biết được không nhiều. Ngay cả điền bản hùng bản nhân, cũng chỉ là vừa mới đang nghiên cứu bên trên có tiến triển. Dưới tình huống như vậy, lại có cần gì phải nói với mình bản thể tình huống. Bởi vậy, hai người đều là cảm thấy không cần thiết đem siêu cấp binh sĩ có liên quan chuyện ghi chép lại. Đây là không có chút ý nghĩa nào. Hai người cấp tốc đem ban đêm chuyện đã xảy ra ghi chép xong. Lúc này trời đã sáng choang, hai người liền tuần tự thiết đi, mà bọn hắn bản thể thì tuần tự tỉnh lại. Hà Châu cùng Dư Nạ vừa tỉnh dậy, liền bản năng đi lật trong ngực của mình tờ giấy. Đem tờ giấy lấy ra sau, hai người phi tốc xem xét nội dung phía trên. Đợi đến toàn bộ xem hết, bọn hắn mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai mình phục chế thể đầu tiên là đi Hắc Thị tìm đại vệ, sau đó lại đi Thạch Long công tư tổng bộ tìm điện bản hùng. Mà tại đi cùng trên đường trở về, hai người giải quyết một đám kẻ cướp đoạt. Những cái kia kẻ cướp đoạt tất cả đều vô cùng không may, chọc tới không nên dây vào người. Hà Châu cùng Nạ xem hết trên tờ giấy tin tức sau, liền tuần tự rời đi phòng, đi vào bên ngoài. Ở bên ngoài hai người gặp mặt. Hà Châu mở miệng nói, "Nạ, ta cảm thấy chúng ta đến lượt tay điều tra ngành chấp pháp." Bọn hắn vừa bắt đầu gia nhập đom đóm tổ chức, vì chính là điều tra ngành chấp pháp, nhìn xem ngành chấp pháp đến cùng là như thế nào phân rõ tà thần tiếp xúc người. Trong thời gian này đã xảy ra đủ loại chuyện, dẫn đến chuyện này cho tới bây giờ cũng còn không có đi vào quỹ đạo. Hà Châu cảm thấy, nên tăng tốc tiến độ, không thể một mực kéo lấy. Bằng không, ai biết tiếp xuống đến cùng sẽ xảy ra cái gì. Đúng vậy, hôm nay liền bắt đầu a. Dư Nạ gật gật đầu đồng ý nói. Nàng cũng cảm thấy nên bắt đầu điều tra ngành chấp pháp, không thể tiếp tục mang xuống. Lại kéo cũng không biết sẽ kéo thành cái gì. Tóm lại nhất định phải hiện tại liền bắt đầu. Trước đi tìm Ước Hàn, nhìn Ước Hàn nói thế nào. Dư Nạ đề nghị. Đi. Hà Châu cùng Dư Nạ cùng một chỗ, trực tiếp hướng ma thủ Ước Hàn nơi ở đi đến. Trên đường bọn hắn đụng phải rót giờ cùng một chút sớm rời giường người nhà, tùy tiện hàn huyên hai câu sau, hai người liền tiếp theo hướng ma thủ Ước Hàn nơi ở đi. Cuối cùng, bọn hắn tại ma thủ Ước Hàn nơi ở gặp được ma thủ Ước Hàn. Ma thủ Ước Hàn giờ phút này đang ở nơi đó ngồi xem xét địa đồ, nhìn thấy hai người thì đến, hắn liền ngẩng đầu hỏi, "To con, Dư Nạ, có chuyện gì sao? Đầu, tiếp xuống mỏ vàng khai thác quyền đến cùng làm sao phân phối?" Hà Châu mở miệng hỏi. Ma thủ Ước Hàn nghe nói như thế, liền chậm rãi hướng trên ghế dựa khẽ dựa, cười nói, "Cụ thể tỷ lệ phân chia chúng ta đã thỏa đàm, bất quá còn có một số chi tiết không có đàm luận, cần cùng kẻ cướp đoạt cùng ngành chấp pháp bàn bạc." Hắn nói khai thác tỷ lệ, chính là lúc ấy trên chiến trường nói những cái kia. Có quan hệ bước đầu quyền khai thác phân chia, bọn hắn du liệp người bộ lạc cùng kẻ cướp đoạt cùng ngành chấp pháp đã đạt thành ý kiến thống nhất. Nhưng cụ thể làm thế nào, còn không có quyết định xuống. Những này cần tiếp tục đàm phán mới được. Lúc nào cùng ngành chấp pháp đàm phán? Hà Châu hỏi. Chờ chút liền bắt đầu, chỉ cần cùng ngành chấp pháp thỏa đàm, kẻ cướp đoạt bên kia căn bản không phải vấn đề. Ma thủ Ước Hàn gật đầu nói. Kẻ cướp đoạt thực lực nhỏ yếu, không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Cho nên trận này đàm phán chủ yếu đối tượng chính là cực nhạc thành ngành chấp pháp. Chỉ cần cùng ngành chấp pháp thỏa đàm, như vậy kẻ cướp đoạt bên kia rất tốt ứng phó. Đừng nhìn những cái kia kẻ cướp đoạt rất điên cuồng, tuyên bố muốn làm sao lấy làm gì, nhưng nếu quả thật đánh lên, những này kẻ cướp đoạt căn bản không chịu nổi một kích. Điểm này ma thủ Ước Hàn lòng dạ biết rõ. Bởi vậy hắn sẽ không đội vã cùng kẻ cướp đoạt đàm luận, mà là trước cùng ngành chấp pháp thỏa đàm lại nói. Kẻ cướp đoạt bên kia hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Lúc nào xuất phát? Hà Châu hỏi. Lập tức đi ngay, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ma thủ Ước Hàn hỏi. Đương nhiên. Hà Châu cùng Nạ cùng nhau gật đầu. Ma thủ Ước Hàn thấy thế mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, kia tốt nhất, chúng ta cùng lúc xuất phát. Nói, hắn liền đứng dậy rời đi bàn làm việc, đi vào trước mặt hai người. Chúng ta bây giờ cùng đi. Ma thủ Ước Hàn nhìn xem hai người nói, chính các ngươi lái xe vẫn là ngồi xe? Chính chúng ta lái xe. Hà Châu lúc này liền quyết định nói. Sau đó ba người không nói thêm lời, xoay người lại tới ngoài phòng. Ma thủ Ước Hàn cấp tốc đem chuyến này người toàn bộ triệu tập đủ. Tính cả ba người bọn họ ở bên trong, tổng cộng là 8 người. Một đoàn người ngồi lên 4 chiếc xe, một đường hướng cực nhạc thành phương hướng xuất phát. Hà Châu cùng Nạ cùng cưới một chiếc xe. Đội xe một đường tiến lên. Mở sau một lúc, liền tới tối hôm qua Hà Châu phục chế thể giết chết kẻ cướp đoạt địa phương. Kia ba chiếc xe đen hải cốt còn tại bên đường, bất quá kẻ cướp đoạt thi thể cũng là đều bị dọn đi rồi. Bất quá, lúc này đang có một đám kẻ cướp đoạt ở chỗ này chờ. Cũng không biết bọn hắn đến cùng đang chờ ai. Kẻ cướp đoạt nhóm nhìn thấy ma thủ thị tộc đội xe tới, liền lập tức tiến lên ngăn cản. Dừng lại, đều dừng lại cho ta. Cầm đầu kẻ cướp đoạt đưa tay ngăn trở phía trước nhất chiếc kia vũ trang cố xe. Đội xe bị ép dừng lại. Chờ xe đều dừng hẳn sau, một đám kẻ cướp đoạt liền xông tới, đem đội xe bao bọc vây quanh. Ngay sau đó, kia cầm đầu kẻ cướp đoạt liền đến tới ma thủ Ước Hàn bên cạnh xe. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh đối ma thủ Ước Hàn nói rằng, hôm qua là các ngươi người động thủ đả thương chúng ta, phải không? Ngữ khí của hắn có chút không quá xác định, nhưng là trên mặt là một mặt hồ nghi biểu lộ. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy chính là ma thủ thị tộc làm, chỉ bất quá hắn trong tay không có chứng cứ. Không không không, khẳng định là cựu gia của các ngươi làm, chúng ta người cũng sẽ không làm loại sự tình này. Ma thủ Ước Hàn cười nhạt nói. Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh trầm giọng nói, khẳng định là các ngươi chơi. Chứng cứ đâu? Có chứng cứ sao? Ma thủ Ước Hàn hỏi ngược lại. Không có chứng cứ liền muốn định tội, hắn ở đâu ra lực lượng? Ước Hàn có thể tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn. Chúng ta người, lúc ấy là muốn tìm các ngươi nói chuyện, nhưng lại ở chỗ này xảy ra chuyện, không phải là các ngươi làm còn có ai? Kẻ cướp đoạt đầu lĩnh lộ ra một mặt hung ác bộ dáng. Đi, hù dọa người vô dụng, ngươi hoặc là hiện tại liền lấy ra chứng cứ để chứng minh là người của chúng ta làm, hoặc là lập tức liền cút cho ta. Ma thủ Ước Hàn trầm giọng quát lớn. Hắn cũng không rảnh rỗi cùng những này kẻ cướp đoạt lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh đi Cực Nhạc Thành, tìm ngành chấp pháp người đàm luận mỏ bằng chuyện. Kia kẻ cướp đoạt đầu lĩnh thấy ma thủ Ước Hàn nói như vậy, lập tức ở nơi đó ngây ngẩn. Hắn cũng không biết là nên tiến một bước vẫn là lui một bước, là ở chỗ này ngơ ngác đứng đấy. Một lát sau, hắn hướng sau lưng đám người khoát tay chặn lại, ra hiệu bọn hắn đem đường ngừng lại. Dù sao, người trước mắt này thế nhưng là ma thủ thị tộc lão đại, tại du liệp người bộ lạc bên trong địa vị không thấp, hắn không có sức cùng đối phương cứng rắn đến cùng. Chỉ có thể là trước lựa chọn cho đi. Một đám kẻ cướp đoạt tuần tự tránh ra, đội xe lần nữa đi lên trước hướng Cực Nhạc Thành khu trung tâm thành phố con đường. Đội xe một đường phi nhanh, rất nhanh liền lái vào Cực Nhạc Thành khu trung tâm thành phố. Thành thị nhai đạo rộng rãi mà phồn hoa, nhưng đội xe cỗ xe lại có vẻ không giống bình thường, thô kệch mà khí phách, cùng chung quanh cảnh tượng hình thành chênh lệch rõ ràng. Cứ việc đội xe đến đưa tới một chút người qua đường chú ý, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không có quá nhiều phản ứng. Những này bình thường người đi đường dường như có thể cảm nhận được đội xe trên thân chỗ tản ra uy nghiêm cùng không thể xâm phạm khí thế, để bọn hắn không dám tùy tiện tiếp cận. Đội xe cũng không có bởi vì người qua đường nhìn chăm chú mà chậm lại tốc độ, tiếp tục một đường tiến lên. Đối với người đi đường mà nói, những người này xem xét liền không dễ trọng, bọn hắn trên người tán phát ra khí tức để cho người ta không rét mà run, ít ra tại trong mắt người bình thường, bọn hắn là một đám không thể trêu chọc tồn tại. Đội xe lại chạy sau một lúc, liền đi tới một tòa vô cùng cao lớn cao ốc phía dưới. Tòa cao ốc này nguy nga đứng vững, xuyên thẳng trời cao, phản phất muốn xông phá chân trời trói buộc, triển hiện nhân loại kiến trúc nghệ thuật huy hoàng thành tựu. Tráng lệ vẻ ngoài cùng đặc biệt thiết kế, khiến cho nó tại thành thị đường chân trời bên trong riêng một ngọn cờ, trở thành một đạo làm người khác chú ý phong cảnh. Tại tòa cao ốc này đỉnh chót cùng phần eo vị trí, xe bay xuyên thẳng qua không thôi. Tất cả xe bay bằng tốc độ kinh người trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Những này xe bay không chỉ có là cao ốc tăng thêm một phần tương lai cảm giác, càng khiến cho toàn bộ cảnh tượng tràn đầy sống động cùng sức sống. Phản chiếu tại thủy tinh màn tường bên trên xe bay hình ảnh, cùng chân thực phi hành xe bay hòa lẫn, tạo thành một bức rất có đánh vào thị giác lực hình tượng. Nơi này chính là ngành chấp pháp tổng bộ cao ốc. Đội xe tại cao ốc bên ngoài theo tự đình chỉ tốt, sau đó đám người liền tại ma thủ Ước Hàn dẫn đầu dưới, theo tự tiến vào cao ốc. Tiến vào cao ốc, đám người bị cảnh tượng trước mắt rung động. Rộng rãi sáng tỏ đại đường, sạch sẽ có thứ tự làm việc hoàn cảnh, công nghệ cao công trình trang bị đều lộ ra được ngành chấp pháp hiện đại hóa cùng hiệu năng cao. Nói thật, không riêng gì Hà Châu cùng Nạ, ở đây cái khác ma thủ thị tộc thành viên cũng là lần đầu tiên tới ngành chấp pháp cao ốc. Tất cả mọi người chưa thấy qua cảnh tượng bên trong, hiện tại nhìn thấy về sau, nội tâm đều sinh ra một loại rung động cảm giác. Không thể không nói, cái này ngành chấp pháp tổng bộ quả nhiên là không tầm thường. Ma thủ Ước Hàn tại phía trước dẫn đường, mang theo người một đường đi vào thang máy bên ngoài. Tòa này đại lâu thang máy cũng cùng cái khác đại lâu thang máy không giống, tất cả đều là cao tốc thang máy, vận hành tốc độ cực nhanh. Làm cửa thang máy từ từ mở ra, đập vào mi mắt là kia rộng rãi sáng tỏ giữa thang máy cùng tiên tiến thiết bị. Cùng bình thường thang máy so sánh, nơi này cao tốc thang máy lộ ra càng đặc biệt, bọn chúng vận hành tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Ma thủ Ước Hàn đứng tại phía trước nhất, trên mặt của hắn mang theo một tia khó mà che giấu rung động. Mặc dù hắn thân là ma thủ thị tộc lãnh tụ, kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, cái này ngành chấp pháp tổng bộ xác thực không phải bình thường. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người theo thứ tự tiến vào thang máy. Theo thang máy nhanh chóng tăng lên, không ít ma thủ thị tộc thành viên tâm tình cũng dần dần biến kích động lên. Đối với sắp nhìn thấy tất cả, bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Làm cửa thang máy lần nữa mở ra lúc, bọn hắn đã đi tới đại lâu thứ 90 tầng. Nơi này đã cách mặt đất rất xa, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa cảnh tượng. Ma thủ Ước Hàn ở phía trước dẫn đội, mang theo đám người một đường tiến về mục đích. Mục đích của bọn hắn chính là trước đó nam tử tóc trắng kia văn phòng, hắn là Cực Nhạc Thành ngành chấp pháp lãnh đạo tối cao nhất. Có thể nói, Cực Nhạc Thành ngành chấp pháp chuyện đều là hắn một người định đoạt. Có quan hệ mỏ vàng khai thác công việc, tự nhiên cũng phải tìm hắn đàm phán. Ma thủ Ước Hàn mang theo người đi vào nam tử tóc trắng cửa phòng làm việc bên ngoài. Giải thích do ý đồ đến sau, ngoài cửa thư ký liền đi vào báo cáo tình huống. Một lát sau, văn phòng đại môn mở ra, mọi người thấy bên trong ngồi nam tử tóc trắng. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ma thủ Ước Hàn đối trừ Hà Châu cùng Dân Nạ bên ngoài ma thủ thị tộc thành viên nói rằng, trong văn phòng mặc dù không gian rất lớn, nhưng là hắn không có khả năng đem tất cả mọi người mang vào, chỉ có thể mang lên Hà Châu cùng Dân Nạ hai người. Vâng. Một đám ma thủ thị tộc thành viên cùng nhau lĩnh mệnh, thành thành thật thật chờ ở ngoài cửa. mà ma thủ Đức Hàn thì mang theo Hà Châu cùng Dư Nạ bước nhanh đi vào nhà bên trong. Trong phòng, nam tử tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Người đến hắn đều biết, ma thủ Đức Hàn tự không cần phải nói, là ma thủ thị tộc lão đại, bên cạnh hắn hai người, Hà Châu cùng Dư Nạ, cũng đã ngày hôm đó lúc đàm phán gặp qua. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy ba người liền cơ bản biết ba người là ý đồ gì. Rất hiển nhiên, ba người là đến đàm phán mỏ vàng khai thác công việc. Nam tử tóc trắng trước tiên mở miệng nói, "Ước Hàn, ta lão hòa kế, ngươi là muốn cùng chúng ta đàm phán mỏ vàng khai thác chuyện?"
"Đúng vậy."
Ma thủ Ước Hàn gật gật đầu. Nam tử tóc trắng nói rằng, "Không, việc này hẳn là để các ngươi tổ trưởng tới đàm luận. Du Liệp người bộ lạc tổ trưởng mới có tư cách cùng hắn ngồi xuống đàm phán." Ma thủ Ước Hàn bèn bèn Du Liệp người trong bộ lạc một cái thị tộc đầu lĩnh. Nam tử tóc trắng cảm thấy ma thủ Ước Hàn không có tư cách này. "Chúng ta tổ trưởng đã đem chuyện này hoàn toàn trao quyền cho ta, ta ý tứ chính là hắn ý tứ." Ma thủ Ước Hàn mang theo Hà Châu cùng Dna ở trên sofa ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, "Phải không?" Nam tử tóc trắng giơ tay lên bên cạnh điện thoại, trực tiếp bấm Du Liệp người bộ lạc tổ trưởng điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến thanh âm. "Hắc, ta lão Hỏa Kế, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Lão Hỏa Kế, ngươi để ngươi thị tộc đầu lĩnh tới tìm ta đàm luận mỏ vàng khai thác chuyện."
Nam tử tóc trắng cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia dừng một chút sau, lập tức nói rằng, "Đúng vậy, có phải hay không Ước Hàn?"
"Đương nhiên."
Nam tử tóc trắng hướng ma thủ Ước Hàn mắt nhìn. Du Liệp người bộ lạc tổ trưởng tiếp tục nói, "Là hắn là được rồi, mỏ vàng khai thác chuyện từ hắn toàn quyền phụ trách, hắn ý tứ chính là ta ý tứ."
"Tốt a."
Nam tử tóc trắng cấp tốc cúp điện thoại. Nếu là Du Liệp người bộ lạc tổ trưởng ý tứ, như vậy thì có thể ngồi xuống đến cùng ma thủ Ước Hàn thật tốt nói chuyện rồi. Trên thực tế, đối với kết quả này nam tử tóc trắng rất hài lòng. Bởi vì so với cùng Du Liệp người bộ lạc tổ trưởng đàm phán, vậy vẫn là cùng dưới tay hắn thị tộc đầu lĩnh đàm phán tốt hơn. Bởi vì thị tộc đầu lĩnh tốt hơn bị trưởng khống. "Nói đi, ý nghĩ của các ngươi là cái gì? Các ngươi chuẩn bị thế nào khai thác mỏ vàng?"
Nam tử tóc trắng nhìn xem ma thủ Ước Hàn, hỏi. Chương 1825, tuyệt hảo cơ hội. Chương 1825, tuyệt hảo cơ hội. Ma thủ Ước Hàn thấy nam tử tóc trắng mở miệng, liền trực tiếp nói đến ý nói, "Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chúng ta đều theo trước kia thương định tỷ lệ khai thác mỏ vàng, chia tỷ lệ cũng là như thế."
Nam tử tóc trắng có chút hăng hái mà nhìn xem ma thủ Ước Hàn. "Ngươi nói những này không chính là chúng ta đã sớm thương định tốt sao? Làm gì nói thêm nữa một lần?" Nam tử tóc trắng cảm thấy ma thủ Ước Hàn nói lời đều là nói nhảm. Trước đó trao đổi tốt vốn chính là dạng này, căn bản là không có tất yếu nhiều lãng phí thời gian kể rõ. Huống hồ, đại gia vốn chính là vì về sau không cãi cọ mới như vậy quyết định, hiện tại cần gì phải nói những này. Nam tử tóc trắng nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, hắn bèn bèn không rõ ma thủ Ước Hàn ý đồ mà thôi. Trên thực tế, ma thủ Ước Hàn chân chính ý đồ là thương lượng cụ thể trong hợp tác chi tiết. Rất rõ ràng nam tử tóc trắng không có ý thức được điểm này. Mà tại ma thủ Ước Hàn cùng nam tử tóc trắng thương lượng thời điểm, Hà Châu cùng Dân Nạ thì đang đánh giá trong phòng làm việc hoàn cảnh. Hiện tại bọn hắn chính bản thân chỗ cực nhạc thành ngành chấp pháp tổng bộ. Chỉ phải nghĩ biện pháp xâm nhập chấp pháp tổng bộ mạng nội bộ, như vậy rất nhanh liền có thể làm rõ ràng ngành chấp pháp đến cùng là như thế nào phân biệt tà thần tiếp xúc người. Chỉ cần đem tài liệu tương quan đao loa xuống tới là được. Hà Châu nhẹ giọng đối Dân Nạ nói rằng, "Ngươi hiểu không hiểu như thế nào xâm lấn mạng lưới?"
"Hiểu một chút."
Dân Nạ nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong nàng lại bổ sung, "Ta phục chế thể so ta hiểu được càng nhiều." Nghe nói như thế, Hà Châu nghĩ đến, nếu để cho Dân Nạ phục chế thể tỉnh lại, nhường nàng đến xâm lấn ngành chấp pháp mạng lưới, khẳng định như vậy rất nhanh liền có thể đem ngành chấp pháp nội bộ tư liệu đào loạt xuống tới. Bởi như vậy, liền có thể làm rõ ràng bọn giá hỏa này đến cùng là như thế nào phân biệt tà thần tiếp xúc người. Chỉ cần được đến cái này tin tức trọng yếu, cũng liền không cần lại nghĩ biện pháp cùng ngành chấp pháp nhân viên liên hệ. Dù sao bọn hắn cùng ngành chấp pháp nhân viên liên hệ, cuối cùng đều chỉ là vì được đến những tin tức này. "Có lẽ, chúng ta nên nghĩ biện pháp đem ngươi phục chế thể tỉnh lại." Hà Châu tiến đến Nạ bên hai, nhẹ nói. Nạ trong nháy mắt liền hiểu Hà Châu ý tứ. Hắn ý tứ là nhường nàng phục chế thể đến xâm lấn ngành chấp pháp nội bộ mạng lưới. Chỉ cần thành công, như vậy thì có thể trực tiếp đào loạt tới cần tư liệu. Dù sao hiện tại là cái cơ hội ngàn năm một thở. Nghĩ, Dna lại mở miệng nói, "Ta cảm thấy tốt nhất đem ngươi phục chế thể cũng tỉnh lại, sau đó dùng tinh thần hệ năng lực khống chế kia tóc bạc ra hỏa." Nghe nói như thế, Hà Châu nghĩ sau, phát hiện đây đúng là cái tốt hơn chủ ý. Hắn phục chế thể thực lực phi thường cường đại, nắm giữ cường đại tinh thần hệ năng lực. Chỉ cần dùng tinh thần hệ năng lực khống chế nam tử tóc trắng, nghĩ như vậy được cái gì số liệu đều dễ như trở bàn tay. Liên giống với lúc ấy hắn phục chế thể xâm nhập căn cứ quân sự sau, bán hoạch đạn đạo như thế. Hết thảy đều vô cùng đơn giản. Hà Châu lặp đi lặp lại suy tư. Mà càng là suy nghĩ, hắn thì càng cảm thấy Dna đề nghị này rất có tính khả thi. Bởi vì chỉ cần dạng này mạo hiểm một lần, liền có thể xong hết mọi chuyện, giải quyết tất cả vấn đề. Không biết rõ ta phục chế thể năng không thể lấy đầy đủ tốc độ nhanh ngăn lại tóc trắng tên kia. Hành động này mong muốn thành công, tốc độ nhất định phải đầy đủ nhanh mới được. Nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh đem nam tử tóc trắng chế phục, khả năng thành công khống chế hắn, đáp loạt mong muốn số liệu. Nếu không nếu như chậm một chút, liền sẽ bị trong phòng làm việc chấp pháp thiết bị phát giác được dị dạng, từ đó đem bọn hắn khống chế. Đương nhiên, lấy nơi này chấp pháp thiết bị, khống chế lại hắn phục chế thể là không thể nào. Nhưng là sẽ phát động cảnh báo, thậm chí có khả năng trực tiếp kinh động quân đội, dẫn đến quân đội đối bọn hắn triển khai lớn đuổi bắt. Tựa như trước đó điên cuồng đuổi bắt Hà Châu phục chế thể như thế. Hà Châu cùng Nạ đối với cái này lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, mặc dù có phong hiểm, nhưng là hai người đều cảm thấy đây là cái cơ hội khó được. Bởi vì một khi bỏ lỡ cơ hội này lời nói, tiếp xuống sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Dù sao cơ hội như vậy không phải một mực có. Còn có một chút, bọn hắn hiện tại là tới trao đổi mỏ vàng quyền khai thác công việc. Chuyện này tương đối bí ẩn, Cực Nhạc Thành chấp pháp nhân viên tuyệt đối không muốn kinh động những thế lực lớn khác, miễn cho bọn họ chạy tới kiếm một chén canh. Thậm chí dừng hết bọn hắn ngành chấp pháp mỏ vàng quyền khai thác. Cho nên lúc này động thủ, kinh động quân đội khả năng phi thường nhỏ. Lúc này làm đống nhiên tập kích, những này chấp pháp nhân viên khẳng định phản ứng không kịp. Dư Na nhẹ giọng đối Hà Châu nói rằng. Hà Châu khẽ gật đầu. Xác thực như Dư Na nói tới, lúc này động thủ không dễ dàng kinh động những này quân đội nhân viên. Bọn hắn thậm chí sẽ không nghĩ tới hai người đến cùng chuẩn bị làm gì. Dù sao nam tử tóc trắng kia chú ý lực tất cả mỏ vàng bên trên. Hắn hiện tại cùng ma thủ rước hàng kịch liệt đàm phán, chỉ muốn nhiều làm đến một chút mỏ vàng quyền khai thác. Đương nhiên, mỏ vàng khai thác tỷ lệ đã xác định, đã rất khó lại cử động. Nhưng là mỏ vàng cũng chia dễ dàng khai thác bộ phận cùng không tốt khai thác bộ phận. Nam tử tóc trắng nếu như cố gắng một chút, liền có thể được đến trong đó dễ dàng khai thác bộ phận. Bởi vậy, nam tử tóc trắng hiện tại đang nghĩ hết biện pháp cùng ma thủ rước hàng đàm phán, liều mạng mong muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích. Dưới tình huống như vậy, muốn động thủ là rất dễ dàng. Bởi vì nam tử tóc trắng này căn bản không đề phòng. Tóm lại, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Một khi bỏ lỡ cũng không biết cái gì mới có thể lại có, thậm chí khả năng vĩnh viễn đều sẽ không còn có. Hà Châu cùng Nạ cùng nhìn nhau, khẽ gật đầu. Giờ phút này, bọn hắn đều quyết định mạo hiểm một trận. Thế nào tiêm vào thuốc an thần? Nạ mở miệng hỏi. Như là đã quyết định làm như vậy tiếp xuống cần phải làm là tiêm vào thuốc an thần. Bởi vì tiêm vào thuốc an thần sau, hai người phục chế thể liền sẽ bị tỉnh lại, liền có thể khai thác tiếp xuống hành động. Nhưng thế nào tiêm vào thuốc an thần là cái vấn đề. Hiện tại bọn hắn hai đều tại nam tử tóc trắng trong văn phòng, mọi cử động dễ dàng bị nam tử tóc trắng nhìn thấy. Coi như nam tử tóc trắng không nhìn thấy, cũng có camera tại đối với bọn hắn. Lúc này muốn đem thuốc an thần lấy ra, độ khó rất lớn. Xem trước một chút chung quanh nơi này. Hà Châu ngẩng đầu, tại bốn phía nhìn xem. Hắn chuẩn bị trước làm rõ ràng tình trạng, chờ làm rõ ràng về sau, lại hành động. Nhìn xem trong phòng làm việc này đến cùng có bao nhiêu camera, lại có bao nhiêu camera đối với bọn hắn. Chờ những này toàn bộ làm rõ ràng, rồi quyết định tiếp xuống làm thế nào. Hà Châu bốn phía xem xét, cẩn thận tìm kiếm trong phòng làm việc camera. Một lát sau, hắn liền đối trong phòng làm việc tình huống có đại khái hiểu rõ. Mà Hà Châu tại bốn phía xem xét thời điểm, Dina cũng tại làm như vậy. Nàng cũng đang tìm kiếm trong văn phòng camera vị trí. Đợi đến đem những cái kia camera toàn bộ tìm tới sau, rồi quyết định làm sao bây giờ. Hết thể có bốn cái camera, đều trong góc, nhưng là đều đối lấy chúng ta vị trí. Hà Châu đối Dina nói rằng. Dina khẽ gật đầu, trả lời, ta cũng nhìn thấy. Hiện tại camera vị trí đã xác định, như vậy sau đó phải làm, chính là tránh đi những này camera tiêm vào thuốc an thần. Chỉ cần thuốc an thần một tiêm vào, thành công tỉnh lại một người trong đó, tiếp xuống vấn đề liền không còn là vấn đề. Hà Châu nhẹ giọng đối Dĩ Nạ nói rằng, ta trước tiêm vào, đem ta phục chế thể tỉnh lại. Tốt. Dĩ Nạ lập tức gật đầu. Sau đó, hai người liền tránh đi camera nhắm ngay vị trí, bắt đầu tiêm vào thuốc an thần. Hà Châu trước tiêm vào. Một châm thuốc an thần xuống dưới sau, hắn phục chế thể liền rất nhanh tỉnh lại. Mà Hà Châu phục chế thể vừa tỉnh dậy, Dĩ Nạ liền ra hiệu hắn không nên động. Ngay sau đó, Dĩ Nạ liền nhanh chóng đem tình huống nói một lần. Hà Châu phục chế thể sau khi nghe xong, khẽ gật đầu nói, không sai, liền nên dạng này. Hắn vô cùng tán đồng Dĩ Nạ cùng Hà Châu quyết định. Cơ hội này, sắp thực cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần bắt được cơ hội này mạo hiểm một lần, kia phía sau rất nhiều chuyện khả năng liền đều giải quyết. Ta hiện tại tiêm vào thuốc an thần. Dĩ Nạ mở miệng nói. Hà Châu phục chế thể lập tức ngăn lại nói, không cần, ta một người là đủ rồi. Hắn chỉ cần một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nam tử tóc trắng, cần gì phải những người khác. Sau đó, Hà Châu phục chế thể liền quay đầu trở lại nhìn về phía nam tử tóc trắng, đồng thời nhìn xem nam tử tóc trắng bên cạnh ma thủ Đức Hàn. Ngay sau đó, hắn liền phát động tinh thần hệ năng lực. Trong nháy mắt, nam tử tóc trắng liền nguyên địa sửng sốt một chút. Tinh thần của hắn ý chí đã thu đến Hà Châu phục chế thể ảnh hưởng. Nam tử tóc trắng ngây người về sau, đối ma thủ Đức Hàn nói rằng, tốt à, việc này liền tạm thời trước dạng này, ta bây giờ nghĩ cùng bộ hạ của ngươi nói chuyện. Nam tử tóc trắng vừa nói vừa nhìn một chút Hà Châu phục chế thể cùng Nạ. Ma thủ Đức Hàn nghe xong, lập tức cũng có chút không nghĩ ra. Nam tử tóc trắng cái này rốt cuộc là ý gì? Hắn tại sao phải cùng bộ hạ của mình đàm luận? Nhưng nam tử tóc trắng kiên trì, kỳ thật hắn cũng không biện pháp gì. Còn xin ngươi trước đi ra ngoài một chút. Nam tử tóc trắng quay đầu trở lại, nhìn xem ma thủ Đức Hàn nói rằng. Ma thủ Đức Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu, quay người rời phòng làm việc. Hắn hiện tại không có cách nào, chỉ có thể là đi ra ngoài trước lại nói. Mặc dù hắn rất muốn biết nam tử tóc trắng đến cùng chuẩn bị cùng bộ hạ của hắn nói chuyện gì, nhưng là rất hiển nhiên, đối phương sẽ không nói cho hắn. Ma thủ Đức Hàn cấp tốc rời phòng làm việc. Trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Hà Châu phục chế thể, Dĩ Nạ còn có nam tử tóc trắng. Lúc này nam tử tóc trắng đã bị Hà Châu phục chế thể khống chế, ở nơi đó ngơ ngác ngồi. Hà Châu phục chế thể tinh thần hệ năng lực phi thường cường đại. Một khi bị hắn khống chế, căn bản là không có cái gì năng lực phản kháng. Đối với cái này nam tử tóc trắng kia không có biện pháp nào. Hà Châu phục chế thể đứng dậy, mang theo Dĩ Nạ đi vào nam tử tóc trắng trước bàn làm việc. Tại Hà Châu phục chế thể khống chế phía dưới, nam tử tóc trắng đã đem trong phòng làm việc giám sát toàn bộ quan bế. Hiện tại ai cũng không biết văn phòng rời đi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, mặc dù nam tử tóc trắng không có phản kháng Hà Châu phục chế thể năng lực, nhưng là Hà Châu phục chế thể cũng không có khả năng khống chế nam tử tóc trắng quá lâu. hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau đem chuyện giải quyết. Nếu không thời gian một mực kéo đi xuống, không biết rõ sẽ xảy ra cái gì. Hà Châu phục chế thể nhìn xem nam tử tóc trắng, nói rằng, đem tà thần tiếp xúc người tài liệu tương quan và số liệu toàn bộ đao loạt xuống tới. Nam tử tóc trắng ngẩng đầu nhìn Hà Châu phục chế thể. Cuối cùng, hắn không có phản bác, mà là máy móc thức bắt đầu thao tác. Hà Châu phục chế thể bắt đầu, ra hiệu Dư Nạ tiến lên tiếp nhận số liệu. Có quan hệ đây hết thảy tốt nhất vẫn là nhường Dư Nạ đến thao tác, bởi vì Dư Nạ ở phương diện này có kinh nghiệm. Nam tử tóc trắng tại trên máy vi tính dừng lại thao tác. Rất nhanh có quan tà thần tiếp xúc người tài liệu tương quan và số liệu liền toàn bộ đao loạt xuống. Dư Nạ đem nó copy tới chính mình sinh vật chip bên trên. Ngay sau đó, nàng liền lập tức bắt đầu phân tích những này số liệu. Một lát sau, Dư Nạ quay đầu đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, những này số liệu bên trong không có tương quan phép tính. Chấp pháp máy bay không người lái có thể phân rõ tà thần tiếp xúc người, khẳng định là dựa vào lấy một loại nào đó phép tính, đối với cái này Dư Nạ lòng dạ biết rõ. Nhưng là, đao loạt xuống tới những tài liệu này và số liệu bên trong, căn bản không có cùng bộ này phép tính có liên quan tin tức. Nói cách khác, những này số liệu cùng tư liệu căn bản là vô dụng. Bọn hắn đao loạt số liệu cùng tư liệu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, còn có cái gì cùng tà thần tiếp xúc người tài liệu tương quan? Hà Châu phục chế thể nhìn xem nam tử tóc trắng, hỏi. Nam tử tóc trắng khẽ lắc đầu, nói rằng, không có. Dư Nạ, ngươi đến. Hà Châu phục chế thể hướng Dư Nạ bái xuống đầu, ra hiệu Dư Nạ tự mình đến. Căn cứ nam tử tóc trắng này tình huống đến xem, hiển nhiên là tìm không ra tài liệu tương quan. Nhưng là nhường Dư Nạ đến liền không giống nhau. Dư Nạ hiểu máy tính, biết như thế nào từ phía trên tìm kiếm hữu dụng tư liệu. Mặc dù năng lực của nàng không bằng đại bệ, nhưng cũng có nhất định thực lực. Nam tử tóc trắng đứng dậy, nhường qua một bên. Mà Dư Nạ thì ngồi vào máy vi tính phía trước, cực nhanh thao tác. Một phen thao tác về sau, một phần mới tư liệu bị đào loạt xuống tới. Những tài liệu này bên trong có một ít tin tức cùng tà thần tiếp xúc người tương quan. Dư Nạ đem nó copy tiến chính mình sinh vật chip, cực nhanh tiến hành phân tích. Một lát sau, Dư Nạ ngẩng đầu đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, bên trong có cùng tà thần tiếp xúc người tương quan phép tính, nhưng là bộ này phép tính bị nghiêm ngặt mã hóa, ta không cách nào phá giải. Đại vệ có thể không thể phá giải? Hà Châu phục chế thể hỏi. Dư Nạ nghĩ rồi nói ra, khả năng có thể. Vậy chúng ta trước hết đem bộ này phép tính mang về. Hà Châu phục chế thể quyết định thật nhanh nói. Hiện tại phép tính là được đến, nhưng cũng tiếc không cách nào phá giải. Chỉ có thể chờ đại vệ đến. Đại vệ là thâm niên hacker, hẳn là có thể làm được điểm này. Ừm. Dư Nạ hướng Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử tóc trắng. Người này xử lý như thế nào? Hiện tại nam tử tóc trắng vẫn còn bị Hà Châu phục chế thể khống chế trạng thái bên trong. Nhưng là Dư Nạ biết, Hà Châu phục chế thể không khống chế được bao lâu. Chờ Hà Châu phục chế thể không đáng kể thời điểm, gia hỏa này liền sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó liền sẽ rất phiền toái. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Bọn hắn có thể tại nam tử tóc trắng thanh tỉnh trước đó rời đi nơi này. Nhưng bọn hắn sau khi rời đi, nam tử tóc trắng này khẳng định sẽ điều tra bọn hắn. Cho nên, nhất định phải đem vấn đề này giải quyết triệt để. Nếu không liền sẽ lưu lại to lớn an toàn thai hoàng ẩm. Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ đều rất rõ ràng điểm này. Hà Châu phục chế thể suy tư sau một lúc, nói rằng chỉ có thể đem hắn giết chết. Nghe nói như thế, Dư Nạ lập tức sửng sở. Nếu như đem nam tử tóc trắng này giết, kia có quan hệ mỏ vàng quyền khai thác đàm phán, liền sẽ xảy ra vấn đề. Trước đó chỗ thương lượng xong những cái kia điều kiện chỉ có thể toàn bộ hết hiệu lực. Khả năng cần một lần nữa đàm phán cùng thương lượng mới được. Đây là cái phiền toái cực lớn, sẽ cho bọn hắn ma thủ thị tộc mang đến phiền toái. Chương 1826, khốn cảnh chương 1826, khốn cảnh Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng giết nam tử tóc trắng đến cùng sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Nhưng là, hắn hôm nay vẫn là quyết định muốn giết, bởi vì chỉ có giết nam tử tóc trắng, hắn cùng Dư Nạ khả năng chân chính thoát khốn. Bằng không đợi hắn cùng Dư Nạ sau khi rời đi, nam tử tóc trắng vừa tỉnh tới liền sẽ phát hiện không hợp lý, sẽ phát giác được phía bên mình xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, ai biết hắn đến cùng sẽ làm những gì? Cho nên nam tử tóc trắng này nhất định phải giết, không giết không được. Hà Châu phục chế thể quyết định thật nhanh, trong lòng lập tức làm ra quyết định. Ngay sau đó, hắn đối Dư Nạ nói rằng, chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó lại giết hắn. Đi. Dư Nạ gật gật đầu. Vừa mới nói xong, Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ liền trực tiếp hướng bên ngoài phòng làm việc mà đi. Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc tự động mở ra, thuận tiện bọn hắn xuất nhập. Mà nhìn thấy cửa phòng làm việc mở ra, ma thủ Đức Hàn không khỏi hướng trong văn phòng nhìn vào đến. Hắn nhìn thấy Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ ngay tại hướng mặt ngoài đi, cùng lúc đó, nhìn thấy nam tử tóc trắng ngồi tại phía sau bàn làm việc không lúc đích. Phía ngoài cái khác chấp pháp nhân viên cũng nhìn thấy màn này. Đại gia đều thấy được Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ cùng ra ngoài, cùng lúc đó còn chứng kiến nam tử tóc trắng thân ảnh. Đám người đều không cảm thấy có cái gì dị dạng, liền cũng không có mơ tưởng cái gì. Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ cùng đi tới bên ngoài phòng làm việc. Ma thủ Đức Hàn tiến lên nói rằng, "To con, Dư Nạ, chúng ta trở về đi." "Đi." Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ hướng ma thủ Đức Hàn gật gật đầu. Ở đây cái khác ma thủ thị tộc thành viên thấy thế liền cũng đứng dậy theo. Lúc này tất cả mọi người không có cảm thấy có vấn đề gì. Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ cùng ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại có nam tử tóc trắng. Ở đây chấp pháp nhân viên cũng đều cảm thấy tất cả bình thường. Đương nhiên, bọn hắn lúc này cũng sẽ không nghĩ đến đi quét hình Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ. Dù sao hai người này vừa mới từ lao đại bọn họ trong văn phòng đi ra, căn bản là không có gì thật nhiều nói. Cửa phòng làm việc chậm rãi đóng lại. Mà ma thủ Đức Hàn thì mang theo Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ, cùng với các tùy hành ma thủ thị tộc thành viên cùng rời đi. Bất quá bọn hắn vừa mới đi hai bước, liền nghe tới trong văn phòng truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Văn phòng cách âm rất tốt, bởi vậy thanh âm này rất nhỏ, không ít người cũng không có chú ý tới. Nhưng ma thủ Ước Hàn vẫn là nghe được. Chỉ là hắn vừa nghe được thời điểm, trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì hắn căn bản liền không có hướng xấu phương hướng suy nghĩ. Hắn căn bản không có ý thức được tiếng súng này đại biểu cho nam tử tóc trắng đã tử vong. Bất quá, ở đây chấp pháp nhân viên vẫn là trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn đang nghe súng vang lên sau, trong lòng đều là nghi hoặc, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh âm kia, nghe tựa như là súng vang lên âm thanh. Mấy cái chấp pháp nhân viên nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Một tên chấp pháp nhân viên đem văn phòng đại môn mở ra, nhìn về phía bên trong. Kết quả xem xét phía dưới, hắn phát hiện văn phòng phía sau nam tử tóc trắng đã nằm ở trên bàn. Xem ra giống như đã chết. Kia chấp pháp nhân viên vội vàng xông vào văn phòng, đi vào nam tử tóc trắng bên người. Cẩn thận một phen kiểm tra sau, hắn thình lình nhìn thấy nam tử tóc trắng trên trán đen ngòm chói mắt. Trong đầu thương, lần này thật sự là chết đến mức không thể chết thêm. Kia chấp pháp nhân viên trái tim nhảy lên kịch liệt, không còn dám suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, hắn liền hướng ra phía ngoài hô, đầu chết. Cái khác chấp pháp nhân viên nghe vậy nhao nhao vọt tới trong văn phòng, nhìn xem nằm sấp ở trên bàn làm việc nam tử tóc trắng. Huyết dịch đang không ngừng nhỏ giọt mặt đất. Không sai, lão đại bọn họ đúng là chết, hơn nữa xem xét liền không thể cứu được loại kia. Đám người lúc này chú ý tới, trên mặt đất rơi xuống một cây súng lục. Thanh này súng ngắn thuần kim chế tạo, là lão đại bọn họ thích nhất vũ khí. Rất hiển nhiên, lão đại bọn họ chính là dùng thanh này chính mình yêu nhất súng ngắn đánh chết chính mình. Nhưng là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, lão đại của mình vì sao lại lựa chọn tự sát. Đó căn bản không có đạo lý a, lão đại của mình vô luận như thế nào đều không nên lựa chọn tự sát mới đúng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vô luận như thế nào đều nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đột nhiên, một tên chấp pháp nhân viên nhắc nhở, mau đem bọn hắn ngăn lại. Hắn giờ phút này nghĩ đến đang rời đi ma thủ thị tộc thành viên. Nam tử tóc trắng là cùng ma thủ thị tộc người đàm phán kết thúc sau mới lựa chọn tự sát, rất hiển nhiên bọn hắn có cực lớn hiềm nghi. Không biết do những người này làm thứ gì, thế mà lại nhường lão đại bọn họ tự sát. Tóm lại, trước tiên đem bọn hắn cản lại để ra nghi vấn một phen lại nói. Mấy cái chấp pháp nhân viên bước nhanh xuống cửa, hướng phía ma thủ Ước Hàn hô, dừng lại. Ma thủ Ước Hàn nghi hoặc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mấy cái chấp pháp nhân viên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao lại ngăn bọn họ lại. Bọn hắn minh minh cái gì cũng không làm. Mà thừa cơ hội này, Hà Châu phục chế thể cấp tốc tiêm vào một châm thuốc an thần. Thuốc an thần tiến vào huyết dịch sau, hắn liền cấp tốc ngủ say, mà bản thể của hắn thì theo sát lấy tỉnh lại. Trong thời gian này, Zina một mực tại chờ tại bên cạnh hắn. Hà Châu vừa tỉnh dậy, Zina liền hướng hắn liếc mắt ra hiệu, ý là chuyện bây giờ đã giải quyết, nhưng là xảy ra chút ngoài ý muốn, tuyệt đối không được hoảng. Hà Châu hướng nàng gật gật đầu, biểu thị chính mình tin tưởng. Mấy cái chấp pháp nhân viên bước nhanh hướng ma thủ Ước Hàn đi tới. Vừa đi, trong đó một tên chấp pháp nhân viên mở miệng nói, lão đại của chúng ta chết, cho nên cần các ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Nghe nói như thế, ma thủ Ước Hàn cùng một đám ma thủ thị tộc thành viên tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Vừa mới Hà Châu phục chế thể cùng Zina từ bên trong lúc đi ra, nam tử tóc trắng không tốt bưng bưng ngồi ở chỗ đó sao? Minh Minh không hề có một chút vấn đề, vì sao mấy cái chấp pháp nhân viên nói hắn chết? Lúc này, ma thủ Ước Hàn đột nhiên nhớ tới vừa mới nghe được kia âm thanh rất nhỏ thanh âm. Thanh âm kia nghe giống súng vang lên, mặc phi thật là súng vang lên. Ma thủ Ước Hàn nghĩ đến điểm này sau, chấn động trong lòng. Xem ra là sự thật. Kia tiếng súng âm thanh đoán chừng chính là nam tử tóc trắng tử vong dấu hiệu. Nếu không những này chấp pháp nhân viên không cần thiết không giải thích được cản bọn họ lại. Bọn giá hỏa này không cần thiết lừa bọn họ, xem ra nam tử tóc trắng thật là chết. Nghĩ đến cái này, ma thủ Ước Hàn trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ nam tử tóc trắng vì sao lại chết. Chẳng lẽ là tự sát? Giống như chỉ có tự sát có thể giải thích được. Dù sao tự Hà Châu phục chế thể cùng nạ từ trong nhà đi tới sau, trong phòng liền người nào cũng không có. Chỉ có nam tử tóc trắng một thân một mình. Loại tình huống này, chỉ có thể là hắn tự sát. Dù thế nào cũng sẽ không phải trong phòng làm việc một chút vũ khí phòng ngự xảy ra vấn đề, đối nam tử tóc trắng khai hỏa. Khả năng này cơ bản có thể loại trừ. Hoặc là nói, căn bản cũng không có khả năng. Bởi vì những cái kia phòng ngự tính vũ khí cực kỳ đáng tin. Tuyệt đối sẽ không ra sai lầm như vậy. Coi như hacker mong muốn học vào ngành chấp pháp server, cũng trước hết tiến vào văn phòng lại nói. Những cái kia phòng ngự tính vũ khí không phải mạng lưới liên lạc khống chế, mà là từ trong phòng làm việc server độc lập khống chế. Bởi vậy, là tuyệt đối không thể là phòng ngự tính vũ khí cướp có đánh chết nam tử tóc trắng, chỉ có thể là hắn tự sát. Chỉ có hắn tự sát, tất cả mới giải thích được. Nghĩ đến cái này, ma thủ Ước Hàn nghi ngờ trên mặt không riêng không có giảm bớt, ngược lại không ngừng mà làm sâu thêm. Bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ nam tử tóc trắng tại sao phải tự sát. Nam tử tóc trắng trạng thái tinh thần vô cùng ổn định, điểm này hắn vô cùng xác định. Mới vừa cùng nam tử tóc trắng giao lưu thời điểm, hắn không hề cảm thấy nam tử tóc trắng trên thân có vấn đề gì. Trừ cái đó ra, nam tử tóc trắng nói lời cũng đều vô cùng bình thường. Những này bí ẩn không cách nào giải khai, trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc. Lúc này, mấy cái chấp pháp nhân viên chạy tới trước mặt hắn. "Đi theo ta." Trong đó một tên chấp pháp nhân viên hướng ma thủ Ước Hàn, còn có Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Ba người đành phải đi theo tên này chấp pháp nhân viên một đường đi vào cửa phòng làm việc. Hướng bên trong nhìn một chút sau, bọn hắn nhìn thấy một bộ chết đi thi thể. Chính là nam tử tóc trắng kia thi thể. Giờ phút này nam tử tóc trắng đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, cả người nằm sấp ở trên bàn làm việc. trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, trên mặt bàn cũng máu tươi hơn người. Rất hiển nhiên, vừa mới thanh âm kia chính là súng văng lên. Đây là? Thế nào lại là? Ma thủ Đức Hàn nghi hoặc mà nhìn xem ở đây nhân viên công tác hỏi. Đi vào đi. Trong đó một tên chấp pháp nhân viên hướng ba người lúc lắc đầu nói. Ba người liền tuần tự đi vào nam tử tóc trắng văn phòng. Đi vào nam tử tóc trắng bên bàn làm việc. Lúc này bọn hắn mới hoàn toàn thấy rõ ràng tình huống. Nam tử tóc trắng đúng là chết, chết đến mức không thể chết thêm. Đầu của hắn trúng đạn, căn bản không có sống sót khả năng tới. Dạng này thương tích, căn bản không có trị liệu cơ hội. Nói cách khác, hiện tại nam tử tóc trắng đã hoàn toàn tử vong. Ma thủ Đức Hàn trong lòng càng thêm nghi hoặc. Từ tình huống hiện trường đến xem, đã có thể chính là nam tử tóc trắng là tự sát thân vong. Nhưng là, hắn tại sao phải tự sát? Căn bản không có đạo lý a, nam tử tóc trắng này trạng thái tinh thần bình thường, cũng không có cái gì bức thiết nguy cơ, làm sao lại vô duyên vô cớ tự sát? Mọi người tại đây tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ. Ma thủ Đức Hàn nhìn xem mấy cái chấp pháp nhân viên, hỏi, trong phòng có giám sát sao? Chờ ta điều ra đến xem. Trong đó một cái chấp pháp nhân viên trả lời. Bọn hắn vừa mới đều quên điều giám sát nhìn xem. Nam tử tóc trắng chết quá trình khẳng định bị giám sát ghi lại. Một tên chấp pháp nhân viên cấp tốc đem giám sát điều ra đến. Rất nhanh đám người liền thấy, hình ảnh theo dõi bên trong, nam tử tóc trắng đột nhiên từ cái bàn bên trong móc ra súng, sau đó chậm chậm chống đỡ lên trán của mình. Ngay sau đó, một tiếng súng vang, nam tử tóc trắng lập tức ngã trong vũng máu, đầu đập tầm ầm ở trên bàn làm việc. Xem hết giám sát, mọi người tại đây tất cả đều trầm mặc. Hiện tại đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Nam tử tóc trắng chính là tự sát mà chết. Các ngươi là cuối cùng nói chuyện cùng bọn họ người. Một tên chấp pháp nhân viên nhìn xem ma thủ Đức Hàn cùng Hà Châu phục chế thể, còn có dứt nạn nói rằng, nam tử tóc trắng trước khi chết một mực tại cùng bọn hắn đàm phán, trừ cái đó ra liền không còn cùng những người khác nói chuyện qua. Cho nên nhất định phải để bọn hắn tiếp nhận điều tra. Ma thủ Đức Hàn gật đầu nói, không sai. Cho nên, có chút vấn đề cần hỏi thăm các ngươi, hy vọng các ngươi phối hợp. Kia chấp pháp nhân viên mở miệng nói. Ma thủ Đức Hàn lần nữa gật đầu. Yêu cầu như vậy hắn không có khả năng không đáp ứng. Dù sao bọn hắn lúc ấy đàm phán nội dung đều vô cùng bình thường, không có khả năng có vấn đề. Coi như bọn hắn lại đề ra nghi vấn, cũng đề ra nghi vấn cũng không được gì. Còn có, đây hết thảy đều có giám sát làm chứng, chỉ cần tra một chút giám sát liền biết tất cả mọi chuyện. Tốt ta, các ngươi có lẽ trước tiên có thể nhìn xem giám sát lại nói. Ma thủ Đức Hàn đối chấp pháp nhân viên nói rằng. Mấy cái chấp pháp nhân viên lập tức đem giám sát điều ra đến, tiếp tục xem xét trước đó nội dung. Hình tượng từ Hà Châu phục chế thể cùng dân nạ còn có ma thủ Đức Hàn tiến vào văn phòng bắt đầu. Ba người tiến vào văn phòng sau, liền ngồi xuống ghế salon. Ngay sau đó nam tử tóc trắng cùng ma thủ Đức Hàn đàm phán, mà Hà Châu phục chế thể cùng dân nạ thì ngồi tại sofa một bên chờ đợi. Hai người nói chuyện nội dung tất cả đều cùng mỏ vàng khai thác công việc có quan hệ. Một đường đàm phán xuống tới, không có bất kỳ cái gì có vấn đề địa phương. Bất quá khi hai người cơ bản định ra mỏ vàng khai thác công việc sau, nam tử tóc trắng đột nhiên đưa ra nhường ma thủ Đức Hàn đi trước bên ngoài chờ lấy, hắn muốn cùng Hà Châu phục chế thể cùng dân nạ nói một chút. Ma thủ Đức Hàn trực tiếp thẳng rời đi. Cái này về sau hình tượng liền không có. Căn cứ cuối cùng một bức tranh biểu hiện, là nam tử tóc trắng chủ động tắt đi giám sát. Đương nhiên, cũng chỉ có nam tử tóc trắng mình có thể đóng lại giám sát, người khác ai cũng làm không được. Sau một thời gian ngắn, hình ảnh theo dõi lần nữa bị mở ra. Cái này về sau trong tấm hình, nam tử tóc trắng đối Hà Châu phục chế thể cùng dân nạ nói rằng, nói để bọn hắn có thể rời đi. Hai người liền quay người đi hướng văn phòng đại môn. Mãi cho đến đi ra văn phòng đại môn về sau, văn phòng đại môn liền chậm rãi đóng lại. Cái này về sau qua không kém thêm một phút, nam tử tóc trắng đột nhiên từ cái bàn bên trong lấy ra súng ngắn. Lúc này hình tượng liền cùng đằng sau tiếp lên. Một đoàn người đem hình ảnh theo dõi toàn bộ sau khi xem xong, không khỏi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể cùng nạ. Ở giữa thiếu thốn hình tượng bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có hai người biết. Bởi vì lúc ấy trong văn phòng chỉ có hai người. Hắn nói với các ngươi cái gì? Chấp pháp nhân viên nhìn xem Hà Châu phục chế thể cùng nạ hỏi. Nạ trả lời, hắn muốn mời chào chúng ta, để chúng ta tiến vào ngành chấp pháp công tác. Hà Châu phục chế thể nghe vậy gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Khi đó là hắn phục chế thể cùng nam tử tóc trắng đang đánh quan hệ, hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là Nạ nói cái gì chính là cái đó. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hai người nói rõ ràng. Chấp pháp nhân viên nhìn xem Hà Châu phục chế thể cùng Nạ, yêu cầu bọn hắn đem hết thảy đều nói rõ ràng. Nạ liền bắt đầu kể rõ tình huống lúc đó. Đương nhiên, hết thảy đều là nàng biên tạo nên, cũng không phải là sự thật. Tại sự miêu tả của nàng bên trong, nam tử tóc trắng ý đồ thuyết phục bọn hắn gia nhập ngành chấp pháp, mở ra không ít điều kiện. Cuối cùng Hà Châu phục chế thể cùng Nạ lựa chọn trở về suy nghĩ một chút, nam tử tóc trắng liền đồng ý bọn hắn rời đi. Hắn tại sao phải mời cháu các ngươi? Chấp pháp nhân viên nghi hoặc mà nhìn xem hai người nói. Hà Châu phục chế thể cùng Nạ cùng nhau lắc đầu, chăm miệng một lời, đây chỉ có hắn tự mình biết. Nghe nói như thế, mấy cái chấp pháp nhân viên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại nam tử tóc trắng đã chết, bọn hắn căn bản liền không tìm được người hỏi. Điều này sẽ đưa đến chuyện này thành một điều bí ẩn. Hiện tại ai cũng không biết cơm trắng nam tử đến cùng vì sao lại mong muốn mời chào hai người. Chẳng lẽ hai người có chỗ gì hơn người phải không? Mấy cái chấp pháp nhân viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có đáp án. Hiện tại không có giám sát, nam tử tóc trắng lại chết, toàn bộ vụ án điều tra liền lâm vào khốn cảnh. Chương 1827, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 1827, nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ nên làm gì? Trong đó một cái chấp pháp nhân viên nhẹ giọng đối mặt khác từng cái tên chấp pháp nhân viên nói rằng, hiện tại điều tra lâm vào khốn cảnh, không cách nào tiến hành tiếp, để cho người ta nhức đầu. các vị, hiện tại nói thế nào? Chúng ta trước tiên có thể đi sao? Ma thủ Đức Hàn liếc nhìn đám người một cái, hỏi.
Hắn cũng không muốn một mực chờ ở chỗ này. Mặc dù nam tử tóc trắng chết nhường hắn cũng không thoải mái, nhưng là hắn sẽ không cùng bọn họ ở chỗ này cùng một chỗ điều tra. Hắn hiện tại chỉ muốn mang theo người rời đi nơi này, trở lại chính mình doanh địa.
Các ngươi, tốt nhất lưu lại đi theo chúng ta cùng một chỗ điều tra.
Một tên chấp pháp nhân viên nghĩ rồi nói ra.
Không, chúng ta sẽ không lưu tại nơi này.
Ma thủ Đức Hàn lúc này chỉ lắc đầu nói. Nếu như nam tử tóc trắng mở miệng nhường hắn lưu lại, hắn có lẽ sẽ còn suy tính một chút, nhưng là những này bình thường chấp pháp nhân viên cũng đừng muốn lưu lại hắn. Mấy cái chấp pháp nhân viên thấy ma thủ Đức Hàn không đồng ý lưu lại, lập tức liền hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cân nhắc liên tục sau, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Du Liệp người bộ lạc người cũng không dễ trọng, nếu như cưỡng ép giam, bọn gia hỏa này làm không tốt sẽ cùng bọn hắn làm thật. Còn có, bọn hắn cùng Đom Đóm tổ chức ở giữa có hợp tác, cũng không tốt đem chuyện khiến cho quá khó nhìn. Cho nên không có cách nào, chỉ có thể trước thả bọn họ đi lại nói. Ma thủ Đức Hàn thấy những này chấp pháp nhân viên không ngăn cản nữa, liền vung tay lên, ra hiệu Hà Châu phục chế thể cùng nạ bọn người đuổi theo. Một đoàn người trực tiếp đi vào nơi thang máy, cưỡi cao tốc dưới thang máy lâu. Rời đi ngành chấp pháp tổng bộ sau, bọn hắn liền trực tiếp ngồi lên xe của mình, sau đó một đường hướng ngoài thành ma thủ thị tộc doanh địa xuất phát. Trên xe, ma thủ Đức Hàn vô cùng buồn bực. Nam tử tóc trắng kia như vậy êm đẹp chọn tự sát. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Hoặc là nói, hắn đến cùng là nhận lấy cái uy hiếp gì? Ma thủ Đức Hàn nghĩ không rõ lắm bên trong logic. Hắn thấy, nam tử tóc trắng căn bản sẽ không hiểu thấu nghĩ quẩn. Dù sao, hiện tại phát hiện mỏ vàng, nam tử tóc trắng liền có một khoản không ít thu nhập thêm. Có tiền liền có thể đi hối lộ lãnh đạo cấp trên, sau đó đi đến vị trí cao hơn. Nói cách khác hiện tại nam tử tóc trắng có một cái lên cao cơ hội. Căn bản không có đạo lý lựa chọn tự sát. Ma thủ Đức Hàn thật là một chút cũng không làm rõ ràng được bên trong logic. Giống nhau, trong xe những người khác cũng đều nghĩ mãi mà không rõ nam tử tóc trắng đến cùng là cái gì ý nghĩ. Hắn tất cả hành vi đều để người nhìn không thấu. Cùng một thời gian, Hà Châu cùng nạ chỗ trong xe. Hà Châu mở miệng nói cách khác, chúng ta thành công lấy được bộ kia phép tính. Đúng vậy, toàn bộ đao loa xuống tới, tại ta sinh vật chip bên trong. Nạ gật gật đầu. Lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng là kết quả sau cùng khả quan. Bọn hắn thành công lấy được bộ kia phân rõ tà thần tiếp xúc người phép tính. Hiện tại chỉ cần đem bộ này phép tính làm rõ ràng, liền có thể biết ngành chấp pháp đến cùng là như thế nào phân rõ tà thần tiếp xúc người. Thậm chí còn có thể làm rõ ràng quân đội bên kia tiến triển.
Muốn đi hắc thị sao?
Hà Châu mở miệng hỏi.
Dina lắc lắc đầu nói, vẫn là đừng, để chúng ta phục chế thể đi cùng đại vệ giao lưu tương đối tốt.
Cũng phải. Hà Châu không có nhắc lại việc này.
Hắn biết, tự mình biết vẫn là quá ít, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng.
Vẫn là để chính mình phục chế thể đi cùng đại vệ giao lưu tương đối tốt. Bọn hắn mới là những chuyện này chân chính người chấp hành. Sau đó, Hà Châu không nghĩ nhiều nữa, hết sức chuyên chú lái xe.
Một đường chạy,
cũng không lâu lắm, đội xe liền thuận lợi trở lại ma thủ thị tộc doanh địa. Trong doanh địa đám người đang ở nơi đó chờ lấy, thấy đội xe trở về, liền nhao nhao xuống tới. Cỗ xe dừng hẳn sau, trên xe đám người nhao nhao xuống xe. Mà vừa xuống xe, ma thủ Đức Hàn liền ra hiệu đám người tản đi. Ngay sau đó, hắn hướng Hà Châu cùng Nạ gật gật đầu, ra hiệu hai người bọn họ cùng hắn đi trong phòng. Hai người tới ma thủ Đức Hàn phòng. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có ma thủ thị tộc cái khác mấy cái cao tầng. Hiện tại tên kia chết, chúng ta cùng ngành chấp pháp đàm phán khả năng phải lần nữa đến. Ma thủ Đức Hàn thở dài nói, lúc đầu có quan hệ mỏ vàng khai thác công việc đã cùng ngành chấp pháp đàm luận tốt, nhưng làm sao nam tử tóc trắng lựa chọn tự sát? Kể từ đó, trước đó nói chuyện điều kiện tốt tự nhiên là không thể chắc chắn, chỉ có thể một lần nữa nói qua. Như vậy liền thành một vấn đề. Nếu như một lần nữa nói lời nói, liền phải cùng ngành chấp pháp mới lãnh đạo đàm phán. Sẽ là ai liền không nói được rồi. Người kia sẽ là tính cách gì cũng nói không chính xác. Tóm lại, trước đó đàm phán khẳng định thất bại, hiện tại chính là muốn toàn bộ lần nữa tới qua. Các ngươi rời đi thời điểm, không nhìn thấy tên kia có cái gì dị dạng sao?
Ma thủ Đức Hàn nhìn xem Hà Châu cùng Dạ hỏi.
Hai người cùng nhau lắc đầu nói, không có, chúng ta cái gì cũng không thấy.
Nghe nói như thế, ma thủ Đức Hàn không có nói thêm nữa.
Hắn cũng biết chuyện phát sinh kỳ quặc, Hà Châu cùng Dạ lúc ấy khẳng định cái gì đều không có ý thức được.
Đi, ta trước tiên đem việc này nói cho tù trưởng lại nói.
Ma thủ Đức Hàn trực tiếp kết nối Du Liệp người bộ lạc tù trưởng thông tin. Rất nhanh tù trưởng thanh âm liền trong phòng vang lên.
Đức Hàn, tình huống thế nào?
Tù trưởng, xảy ra chuyện.
Ma thủ Đức Hàn thanh âm trầm thấp trả lời.
Đầu bên kia điện thoại, tù trưởng nghe được ngữ khí của hắn không thích hợp, lập tức liền lo lắng mà hỏi thăm, Đức Hàn, đã xảy ra chuyện gì?
Tù trưởng, tên kia tự sát.
Ma thủ Đức Hàn trả lời. Nói xong, hắn liền đem cả kiện sự tình rõ ràng rành mạch kể rõ một phen. Bên đầu điện thoại kia tù trưởng sau khi nghe xong, chậm chạp nói không ra lời.
Rất hiển nhiên, kết quả này nhường hắn vô cùng chấn kinh.
Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, nam tử tóc trắng kia vậy mà lại không hiểu thấu lựa chọn tự sát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam tử tóc trắng kia đến cùng đang suy nghĩ gì?
Du Liệp người bộ lạc tù trưởng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ.
Hắn không biết rõ nam tử tóc trắng lúc ấy đến cùng là cái gì tư duy, thái độ gì.
Em đẹp tại sao phải lựa chọn tự sát?
Ngoại trừ chuyện này bên ngoài đâu?
Không có.
Ma thủ Đức Hàn lắc lắc đầu nói, nhưng là đàm phán thất bại.
Ta lập tức tới ngay.
Du Liệp người bộ lạc tù trưởng để lại một câu nói liền dập máy thông tin.
Ma thủ Đức Hàn ngẩng đầu đối Hà Châu cùng Dạ nói rằng, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta lát nữa gọi các ngươi tới.
Tốt.
Hai người gật gật đầu, sau đó rời đi ma thủ ước hàn chỗ ở trở lại chỗ mình ở sau, hai người yên lặng chờ không sai biệt lắm một giờ. Sau một tiếng, ma thủ ước hàn phái người qua tới tìm bọn hắn hai. Hai người cấp tốc đi vào ma thủ ước hàn trong phòng. Kỳ thật không cần chờ ma thủ ước hàn tới hô, bọn hắn cũng biết tù trưởng đã qua tới. Bởi vì xe bay động cơ thanh âm không nhỏ. Hà Châu cùng nạ trong phòng liền nghe ra đến bên ngoài xe bay tiếng động cơ. Ma thủ ước hàn trong phòng. Tù trưởng, chuyện chính là như vậy. Hà Châu cùng nạ vào nhà lúc, ma thủ ước hàn vừa vặn đem một vài chi tiết miêu tả chơi. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng sau khi nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư. Không nghĩ tới chuyện như thế không thể tưởng tượng. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, nam tử tóc trắng kia sẽ không hiểu thấu lựa chọn tự sát. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Hơn nữa căn cứ ma thủ ước hàn lúc ấy nhìn thấy đến xem, nam tử tóc trắng kia đối với đàm phán coi như hài lòng. Ngay lúc đó biểu lộ cùng thần thái, hoàn toàn nhìn không ra nam tử tóc trắng chọn tự sát. Nhưng sự thực là, hắn chính là lựa chọn tự sát. Điểm này Du Liệp người bộ lạc tù trưởng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Tù trưởng, hiện tại ngành chấp pháp còn tại điều tra, chuyện cuối cùng hẳn là sẽ có cái kết quả, nhưng cái này đối với chúng ta mà nói không quan trọng, trọng yếu là chúng ta muốn đối mặt mới nhậm chức ngành chấp pháp lãnh đạo. Ma thủ ước hàn nhắc nhở. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng khẽ gật đầu. Ước hàn nói không sai, hiện tại nam tử tóc trắng là thế nào chết đã không trọng yếu. Trọng yếu là ứng đối ra sao mới nhậm chức ngành chấp pháp lãnh đạo. Ta đại khái hiểu một chút tin tức, có thể phỏng đoán mới nhậm chức lãnh đạo sẽ là ai. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng nâng cầm lên nói rằng, hắn cùng ngành chấp pháp liên hệ không ít, biết ngành chấp pháp nội bộ một chút tình huống. Hiện tại ngành chấp pháp lãnh đạo tối cao nhất chết đi, tiếp xuống sẽ lên mặt trò, không ở ngoài mấy người kia. Mà mấy người này trong đám người, có một cái đặc biệt khó đối phó, những người khác còn tốt. Chỉ cần không phải cái tên này khó dây dưa tới làm lãnh đạo, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng vấn đề là, tình huống bây giờ phức tạp, căn bản không có cách nào cam đoan đến cùng sẽ là ai đến. Nếu như vừa lúc là gia hỏa này tới, như vậy chuyện liền sẽ rất phiền toái. Tóm lại, nam tử tóc trắng đối với bọn họ thì cái chết ảnh hưởng trái chiều không nhỏ. Trực tiếp đưa đến bọn hắn trước đó nói chuyện phán kết quả hết hiệu lực, hết thảy đều muốn lần nữa tới qua. Nếu như là cái kia người khó dây dưa nhất tới làm lãnh đạo, khẳng định như vậy không có cách nào nói thuận lợi. Lúc này, ma thủ ước hàn quay đầu nhìn về phía Hà Châu cùng Dna hai người nói, to con, Dna, các người đối với chuyện này có ý nghĩ gì không có? Tạm thời không có. Hai người cùng nhau lắc đầu. Nếu như là bọn hắn phục chế thể ở chỗ này, chắc chắn sẽ không cho ra dạng này trả lời chắc chắn. Nhưng là đối với bọn hắn bản thể tới nói, hiện tại đúng là không có gì đặc biệt ý nghĩ. Bọn hắn phục chế thể có lẽ sẽ nói, có thể dùng thủ đoạn bạo lực bức bách mới tới lãnh đạo thỏa hiệp. Thậm chí giải thích đem mới tới lãnh đạo ám sát. Bọn hắn ưa thích dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề, cho nên nói đạt được như vậy. Nhưng Hà Châu cùng Dna hai người lúc đầu chỉ là người bình thường, sẽ không nghĩ tới dùng thủ đoạn như vậy. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đối cái gì mỏ vàng quyền sở hữu một chút hứng thú đều không có. Bọn hắn căn bản không thèm để ý phía bên mình có thể đạt được bao nhiêu mỏ vàng quyền khai thác, dù là cuối cùng đều bị ngành chấp pháp lấy đi, bọn hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì bọn hắn đã đem bộ kia phép tính nắm bắt tới tay, đã không rảnh cùng ngành chấp pháp tiếp tục liên hệ. Bọn hắn trước kia nghĩ đến cùng ngành chấp pháp liên hệ, cuối cùng đều chỉ là vì bộ này phép tính mà thôi. Gia nhập Đom Đóm tổ chức mục đích cũng là cái này. Hiện tại đã hết thảy đều đã thỏa đáng, vậy dĩ nhiên không có tiếp tục cùng ngành chấp pháp liên hệ tất yếu. Bởi vậy, hai người căn bản không quan tâm tiếp xuống chuyện thế nào phát triển. Tiếp tục cùng ngành chấp pháp tranh đoạt mỏ vàng khai thác quyền cũng tốt, vẫn là trực tiếp từ bỏ mỏ vàng khai thác quyền cũng được. Tóm lại, bọn hắn hiện tại không quan tâm, cũng không muốn lẫn vào. Nếu như bọn hắn phục chế thể mong muốn lẫn vào, vậy bọn hắn mặc kệ, nhưng là chính bọn hắn không muốn. Hắn a muốn làm bây giờ, chính là mau đem bộ này phép tính đưa đến hắc thị bên trong, nhường đại vệ thật tốt nghiên cứu một chút. Nhìn bộ này phép tính đến cùng là thế nào vận hành. Dạng này liền có thể nhanh lên làm rõ ràng ngành chấp pháp đến cùng là như thế nào phân rõ tà thần tiếp xúc người. Cũng có thể ít nhiều biết một chút quân đội bí mật. Đây hết thể mới cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Trừ cái đó ra chuyện, bọn hắn căn bản không quan tâm, cũng không quan tâm. Một bên khác, ma thủ ước hàn thấy Hà Châu cùng Dna nói như vậy, liền đành phải thu hồi ánh mắt. Du Liệp người bộ lạc tù trưởng mở miệng nói, hiện tại trước hết chờ ngành chấp pháp tình huống bên kia minh bạch lại nói, chúng ta bên này hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Nghe nói như thế, ma thủ ước hàn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, hai người không nói thêm lời, tuyên bố cái này ngắn ngủi hội nghị đến đây là kết thúc. Hà Châu cùng Dna quay người rời đi. Trở lại chỗ mình ở sau, hai người liền gom lại cùng một chỗ. Hiện tại vẫn là buổi chiều, không thích hợp đi trong thành hắc thị tìm đại vệ, hai người liền muốn trước chính mình phân tích một chút bộ này phép tính. Dna đè xuống huyệt thái dương, mượn nhờ điện tử não cùng sinh vật não cùng một chỗ phân tích chip bên trong cất giữ bộ kia phép tính. Bộ này phép tính là quân đội chuyên môn khai phát ra tới dùng để phân rõ tà thần tiếp xúc người. Ngành chấp pháp trên thực tế chỉ là sử dụng mà thôi, bọn hắn cũng không biết bộ này phép tính nguyên lý làm việc. Mong muốn phá giải bộ này phép tính toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Một lát sau, Dna lắc lắc đầu nói, không được, ta làm không được. Nàng không có cách nào phân tích bộ này phép tính, cùng đừng nói phá giải. Xem ra vẫn là phải dựa vào đại vệ. Đại vệ ở phương diện này vô cùng có thiên phú, lấy kỹ thuật của hắn lực, khẳng định có thể hoàn mỹ phá giải bộ này phép tính. Hà Châu thấy Dna nói như vậy, liền cũng chậm rãi gật đầu. Hắn mặc dù đối chuyện của nơi này nhất khiếu bất thông, nhưng là hắn biết bên trong độ khó. Trong này độ khó tuyệt đối phi thường lớn. Lấy thực lực của hắn, khẳng định không thể nào làm được phá giải. Hiện tại cũng chỉ chờ một chút chờ màn đêm buông xuống, để cho mình phục chế thể đi trong thành hắc thị tìm đại vệ phá giải. Chúng ta làm điểm làm người ta cao hứng sự tình a. Dna đề nghị. tốt, cũng là nên buông lỏng một chút. Lần này lựa chọn mạo hiểm, thành công thu hoạch được ngành chấp pháp phép tính, là nên thật tốt chúc mừng một chút. Ít ra tiếp xuống tạm thời đối với bọn họ chuyện gì, kế tiếp là bọn hắn phục chế thể sự tình. Xem bọn hắn phục chế thể tại phá giải phép tính về sau, đến cùng sẽ làm thế nào? Là sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp xâm lấn quân đội mạng nội bộ, vẫn là đi nói tìm Thạch Long công tư Điền Bản Hùng nói chuyện. Tóm lại, tiếp xuống liền từ bọn hắn phục chế thể đến quyết định. Bọn hắn tạm thời không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều đầu óc, không suy nghĩ quá nhiều. Thời gian đảo mắt đi vào ban đêm. Hà Châu cùng Dư Nạ trở lại riêng phần mình gian phòng, ghi chép ban ngày phát sinh tất cả. Chủ yếu là ma thủ ước Hàn cùng Du Liệp người bộ lạc tù trưởng hội đàm, cái khác kỳ thật không có cái gì có thể ghi chép. Bởi vì chuyện lúc trước phục chế thể cơ bản biết. Tất cả ghi chép hoàn tất sau, Hà Châu liền lặng lặng nằm ở trên giường, chờ lấy buồn ngủ đánh tới. Cũng không lâu lắm, nồng đậm buồn ngủ đánh tới, Hà Châu ngủ thật say. Mà liền tại hắn tiếp đi không bao lâu, hắn phục chế thể liền mở mắt tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn liền vội vàng đi sở trong ngực tờ giấy, xem xét tin tức phía trên. Đem tất cả tin tức đều tra xét xong chắc chắn sau, Hà Châu phục chế thể lập tức liền có chủ ý không cần phải nói, hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem bộ này phép tính đưa đến trong thành Hắc Thị, nhường đại vệ nhìn cho kỹ. Chờ phá giải xong bộ này phép tính, rồi quyết định tiếp xuống làm thế nào. Hà Châu phục chế thể rời đi phòng, đi tìm Na. Chương 1828, phá giải chương 1828, phá giải Hà Châu phục chế thể đẩy ra Na cửa phòng. Trong phòng, Na vẫn đang tra nhìn bản thể lưu lại tờ giấy. Nàng cùng Hà Châu phục chế thể không giống, nàng cả ngày đều không có tỉnh lại, vẫn luôn ở vào không gian ý thức bên trong. Vẫn luôn là nàng bản thể tại hoạt động. Mà Hà Châu phục chế trong cơ thể ở giữa tỉnh lại qua một lần, giải quyết nam tử tóc trắng kia. Cho nên Hà Châu phục chế thể không cần nhìn quá nhiều trên tờ giấy tin tức, rất nhanh liền có thể làm rõ ràng tình huống. Nhưng nàng không được. Nàng nhất định phải từ đầu tới đuôi tỉ mỉ vớt một chút cả kiện sự tình, khả năng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đừng xem, chờ chút trên xe ta nói cho ngươi. Hà Châu phục chế thể nhắc nhở. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Hà Châu phục chế thể hỏi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đương nhiên là đi trong thành Hắc Thị, đem 3 ngày được đến phép tính dạy cho hắn, xem hắn có thể hay không phá giải. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói. Nàng nghe vậy nghi ngờ nói, phép tính? Không sai, chúng ta đã được đến phép tính. Hà Châu phục chế thể gật đầu nói, làm thế nào chiếm được? Nàng nghi hoặc. Hà Châu phục chế thể lần nữa mở miệng nói, chờ chút trên đường lại nói cho ngươi. Tốt a. Nàng không hỏi thêm nữa, trực tiếp đứng dậy. Hai người một đường đi vào ma thủ ước Hàn vũ trang xe Việt dã bên cạnh. Lúc này, ma thủ ước Hàn từ phòng bên trong đi ra. Nhìn thấy hai người cùng một chỗ, hắn liền mở miệng hỏi, các ngươi chuẩn bị đi trong thành? Đúng vậy. Hà Châu phục chế thể cùng Nạ cùng một chỗ gật đầu. Bọn hắn đương nhiên là chuẩn bị đi trong thành. Ma thủ ước Hàn nhìn xem Hà Châu phục chế thể, lại nhìn xem Nạ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Ban ngày hai người cùng một chỗ đi theo hắn đi Cực Nhạc thành ngành chấp pháp đàm phán. Hiện tại tới ban đêm, hai người còn chưa kịp đi ngủ, liền lại muốn đi ra ngoài. Đâu, chúng ta chỉ cần ngủ 2 giờ liền có thể bổ sung tinh lực. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói. Nạ đi theo gật gật đầu. Ma thủ ước Hàn nghe vậy không hỏi thêm nữa. Tốt ta, chúc các người đi chơi vui vẻ. Mặc dù hắn không có loại này nhanh chóng bổ sung tinh lực năng lực, nhưng là Hà Châu phục chế thể cùng Nạ dù sao không giống. Bởi vậy, ma thủ ước Hàn cũng không có hoài nghi Hà Châu phục chế thể lời nói. Hắn thấy, hai người dạng này là bình thường. Hà Châu phục chế thể cùng Nạ tuần tự ngồi lên vũ trang xe Việt dã chính phó điều khiển. Ngồi bước bằng sau, Hà Châu phục chế thể liền phát động xe, đạp cần ga rời đi ma thủ thị tộc doanh địa. Một đường tiến lên, rất nhanh xe liền lên đại lộ, một đường hướng Cực Nhạc thành phương hướng chạy tới. Trong xe, Dina hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng còn chưa kịp đem trên tờ giấy tin tức xem hết, Hà Châu phục chế thể liền đẩy cửa vào, gọi nàng đi ra ngoài. Cho nên chỉ có thể là tìm Hà Châu phục chế thể hỏi một chút khả năng làm rõ ràng tình trạng. Nói tóm lại, chính là từ nam tử tóc trắng kia trong tay lấy được quân đội nghiên chế phép tính. Nam tử tóc trắng. Đúng vậy, chính là chúng ta trên chiến trường thấy qua nam tử tóc trắng kia, hắn là Cực Nhạc thành ngành chấp pháp đầu. Hà Châu phục chế thể nhắc nhở. Dina nghe xong, trong nháy mắt liền nhớ lại. Không sai, lúc ấy bọn hắn cùng Du Liệp người bộ lạc tù trưởng cùng một chỗ, cùng Cực Nhạc thành ngành chấp pháp lãnh đạo tối cao nhất đàm phán. Nam tử tóc trắng kia chính là kia lãnh đạo tối cao nhất. Cho nên nói, là trực tiếp tìm tới Cực Nhạc thành ngành chấp pháp lãnh đạo tối cao nhất, từ trong tay lấy được phép tính. Dina hiểu như vậy, chúng ta là cùng ma thủ ước Hàn cùng đi tìm hắn đàm phán, trao đổi mỏ vàng cụ thể khai thác công việc, bất quá ở trong quá trình này, chúng ta đột nhiên nghĩ đến có thể từ trên tay hắn làm đến bộ kia phép tính. Thế là bản thể của ngươi giúp ta cảnh giới, bản thể của ta thì đắm chìm tiêm vào thuốc căn thần. Đằng sau từ trong tay hắn làm đến phép tính sau, ta lại dùng tinh thần hệ năng lực khống chế hắn tự sát. Toàn bộ quá trình chính là chuyện như vậy. Hà Châu phục chế thể nhanh chóng đem toàn bộ quá trình nói một lần. Nghe được cái này, Dina mới tính làm rõ ràng tình trạng. Cách làm như vậy rất mạo hiểm, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, liền dễ dàng dẫn xuất phiền phải lớn. Nhưng là thu hoạch cũng là kinh người. Không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy liền lấy được bộ kia phép tính. Điểm này nhường Dina cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây là một chuyện thật tốt. Hiện tại có bộ này phép tính, liền có thể nghĩ biện pháp phá giải. Mà một khi phá giải thành công, có lẽ liền có thể làm rõ ràng quân đội không ít bí mật. Dina trong lòng tràn ngập chờ mong. Vậy chúng ta nhanh đi tìm đại vệ. Đương nhiên, bằng không ta tại sao phải thúc ngươi? Hà Châu phục chế thể hỏi ngược lại. Hiện tại chính là muốn tranh thủ thời gian tìm tới đại vệ, sau đó nhường đại vệ nhìn xem có thể hay không phá giải trọn bộ phép tính. đại vệ là hiện tại hy vọng duy nhất. Nếu như đại vệ không giải quyết được, có lẽ liền phải đi tìm Điền Bản Hùng. Bất quá Hà Châu phục chế thể không muốn đi tìm Điền Bản Hùng, bởi vì nếu để cho Điền Bản Hùng biết quá nhiều chuyện, dễ dàng làm cho cả tình thế mất khống chế. Hiện tại Điền Bản Hùng đã biết siêu cấp binh sĩ tồn tại, không thể lại cho hắn biết càng nhiều. Nếu không lấy hắn thông minh như vậy người, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đem mấy món sự tình bắt đầu xuyên. Đến lúc đó liền sẽ lập tức làm rõ ràng rất nhiều chuyện, thậm chí phát hiện trên người bọn họ bí mật cũng không chuẩn. Cho nên, coi như đại vệ không giải quyết được việc này, Hà Châu phục chế thể cũng không muốn đi tìm Điền Bản Hùng. Vũ trang xe Việt dã một đường tiến lên, trong bất chi bất giác, liền lái vào cực nhạc thành trung tâm thành khu. Dọc theo trung tâm thành khu một đường tiến lên, Zna mở miệng nói, chính chúng ta có hay không nghiên cứu qua bộ này phép tính? Đương nhiên nghiên cứu qua, nhưng là không có bất kỳ cái gì kết quả. Hà Châu phục chế thể nhún nhún vai, là bản thể của ta nghiên cứu sao? Zna hỏi. Đương nhiên. Hà Châu phục chế thể gật đầu. Tốt a. Zna không hỏi thêm nữa. Vũ trang xe Việt dã một đường tiến lên, cũng không lâu lắm, liền đi tới dưới mặt đất Hắc Thị. Cuối cùng, vũ trang xe Việt dã tại Hắc Thị cửa quán ba bên ngoài dừng lại. Zna cùng Hà Châu phục chế thể tuần tự xuống xe, tiến vào quán ba. Bất quá vừa vào cửa, bọn hắn liền phát hiện có chuyện không thích hợp. Hôm nay trong quán rượu có người đang náo sự tình. Việc này Zna nhưng không thể không quản, bởi vì quán rượu này là sản nghiệp của nàng. Có người tại nàng địa bàn náo sự, vậy nếu là không hung hăng đánh một trận, người khác tuyệt đối sẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ. Trong quán ba, bên quầy ba một cái cường tráng hán tử đang ôm một tên nữ phục vụ viên, trong miệng thô tục không ngừng. Mà bên cạnh hắn, có mấy tên côn đồ không ngừng ồn ào. Rất rõ ràng những người này là cùng một bọn hắn tại quán rượu này thấy sắc khởi ý, ước hiếp nữ phục vụ viên. "Tốt a, đem lão bản của các ngươi kêu đi ra." Kia cường tráng nam tử cao giọng hô. Trong quán ba có ít người đang nhìn bọn hắn, bất quá đa số vẫn là lựa chọn không nhìn, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Xảy ra chuyện như vậy tại Hắc Thị quán ba, thật sự là quá bình thường bất quá. Đa số người đều cảm thấy không có vấn đề. Cuối cùng hoặc là những tên côn đồ này bị đánh một trận, hoặc là chính là quán ba lão bản lựa chọn thỏa hiệp. Đơn giản chính là hai loại kết quả. Mà hai loại kết quả bên trong mặc kệ loại kia, đều cùng bọn hắn những khách nhân này không quan hệ. Bọn hắn không quan tâm cuối cùng là kết quả gì, chỉ muốn nhìn một chút tình thế thế nào diễn biến. Kia cường tráng nam tử thấy trong quán ba không ai dám đáp lại bọn hắn, khí diễm lập tức liền biến càng phách lối. Hắn ôm nữ phục vụ viên, không ngừng mà qua lại liếc nhìn, trên mặt lộ ra có thể đủ cười. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trên bả vai mình đánh lên một cái tay. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một tên mỹ nữ tóc vàng. Cái này mỹ nữ tóc vàng lớn lên so hắn bắt lấy nữ phục vụ viên xinh đẹp nhiều, nhưng là sắc mặt nhìn qua liền hoàn toàn khác nhau. Hắn bắt lấy nữ phục vụ viên mặt hốt hoảng biểu lộ, mà cái này mỹ nữ tóc vàng thì một mặt căm ghét. "Cô nàng, ngươi cũng nghĩ chơi với ta chơi?" Cường tráng nam tử hài hước nhìn xem Dư Nạ nói rằng. "Đúng vậy, muốn cùng ngươi trễ giờ có ý tứ chuyện." Dư Nạ trên dưới dò xét cường tráng nam tử một cái, nói rằng. Cường tráng nam tử lập tức đưa trong tay nữ phục vụ viên buông ra. Kia nữ phục vụ viên được đến giải thoát sau, vội vàng trốn đến một bên, quan sát nhà mình lão bản động tác. Dư Nạ hướng cường tráng nam tử ngoắc ngoắc ngón tay, nói rằng, "Đến, cùng ta tới." Cường tráng nam tử trên mặt tươi cười. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có đem Dư Nạ để vào mắt. Hắn thấy, nữ tử này rất yếu, rất tốt đối phó. Cùng hắn đồng hành mấy tên côn đồ cũng là như thế. Trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, trong tay vuốt vuốt đao cụ các loại vật kiện, khiêu khích nhìn xem Nạ. Bất quá, ở đây một chút khách quen lúc này đã dự liệu được mấy người kia kết cục. Mấy tên này tuyệt đối phải mạnh mẽ chịu một trận đánh, bởi vì quán rượu này lão bản vô cùng lợi hại, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Mấy cái lưu manh đem Nạ vây vào giữa, mà Hà Châu phục chế thể thì đi thẳng tới bên quầy bar, tùy tiện điểm một chén rượu ở đằng kia thưởng thức chiến đấu kế tiếp. Trong đám người, bọn côn đồ đem Nạ vây quanh sau, liền nhìn xem Nạ. Cường tráng nam tử mở miệng nói, ở chỗ này ngươi sẽ không cảm thấy quá xấu hổ sao? Có lẽ chúng ta nên đi mở một căn phòng. Kia phải hỏi các ngươi có cảm giác hay không đến xấu hổ. Zna liếc nhìn bọn côn đồ một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Cường tráng nam tử nghe vậy hướng chính mình chó săn nhìn một chút. Ngay sau đó, bọn hắn liền cùng nhau lộ ra nụ cười. Sau đó lại cười to lên. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, Zna vấn đề này thực sự ngây thơ. Bọn hắn làm sao lại cảm thấy xấu hổ? Không, đương nhiên sẽ không. Cường tráng nam tử cùng mấy cái lưu manh, giờ phút này hoàn toàn không có ý thức được tiếp xuống đến cùng sẽ xảy ra cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại toàn bộ tình thế đều tại bọn hắn trong khống chế. Trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn khuất phục, không thể không cầu bọn hắn buông tha nàng. Mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đối phương, nhất định phải từ trên người đối phương ép đầy đủ giá trị mới được. Tới đi, hiện tại liền bắt đầu a. Cường tráng nam tử khiêu khích nhìn một chút Nạ, ngoài miệng nói rằng. Vừa mới nói xong, hắn liền hướng chính mình mấy cái chó săn hất đầu. Mấy cái chó săn lập tức cùng nhau tiến lên, chậm rãi tới gần Nạ. Bất quá, coi như bọn hắn tới gần Nạ thời điểm, chuyện kỳ quái bỗng nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy Nạ bỗng nhiên thân hình lóe lên, tại bọn hắn trước mắt biến mất. Ngay sau đó một giây sau, cường tráng nam tử liền cảm giác chính mình dưới hông truyền đến đau đớn một hồi. Cái này cảm giác đau vô cùng mạnh mẽ, nhường cường tráng nam tử cảm thấy khó mà chịu đựng. Hắn không tự chủ được cuộn thành một đoàn, co lại tới trên đất thống khổ chu lên. Mà liền tại cường tráng nam tử ngã xuống nháy mắt, hắn mấy cái tiểu đệ cũng đều tuần tự cuộn thành một đoàn, ngã xuống đất thống khổ la lộn. Trong quán ba một mảnh thống khổ kêu rên thanh âm. Ở đây quần chúng cùng nhau cười ha hả. Một màn này thật sự là rất có ý tứ, những tên côn đồ này tự cho là mình rất lợi hại, mong muốn khiêu khích người khác, kết quả ngược lại mình ngã xuống lăn lộn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn sau này là làm không được nam nhân. Ha ha ha, buồn cười quá. Nhìn hắn lăn lộn dáng vẻ, thật thê thảm a. Thật là đáng đợi a. Đám người nhao nhao dùng ngôn ngữ miệt mài. Cường tráng nam tử cùng mấy cái tiểu đệ ở nơi đó lăn lộn sau một lúc, rất nhanh cũng ý thức được một chút. Cái kia chính là, phía dưới của mình ra hỏa không có. Sau này mình cũng đã không thể bị phong. Ít ra không có cách nào giống nam nhân như thế bị phong. Nghĩ đến điểm này, bọn hắn trong nháy mắt vô cùng thống khổ. Kết quả như vậy là bọn hắn căn bản không thể tiếp nhận. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình cứ như vậy vượt qua nửa đời sau. Cút đi, lại không cút, mạng của các ngươi cũng muốn ném. Zna nhàn nhạt quát lớn. Nàng không muốn tại trong quán rượu của mình đậu thủ, miễn cho dơ bẩn địa phương này. Đi, đi mau. Cường tráng nam tử dãy rủa lấy bỏ lên, đối với mình mấy cái tiểu đệ nói rằng. Đám người nhao nhao đứng dậy, sau đó lộn nhào nhào về phía liền đem cửa chính. Một đoàn người cứ như vậy tè ra quần rời đi, chỉ lưu lại một cái trò cười. Zna vô vô tay, nhìn xem Hà Châu phục chế thể nói, đi thôi. Nàng vừa nói vừa hất đầu. Hà Châu phục chế thể đứng dậy rời đi quay ba, hướng Zna nhíu mày, sau đó nhanh chân đi hướng quán ba mật thất thông đạo. Hai người nhanh chóng đi vào quán ba mật thất. Đại vệ lại giống thường ngày tại siêu ngộng không gian bên trong hoạt động. Bất quá nhìn thấy Hà Châu phục chế thể cùng Zna tiến đến, hắn rất nhanh liền tỉnh lại, rời đi siêu ngộng không gian. Từ siêu ngộng không gian sau khi ra ngoài, hắn liền chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy. Hà Châu phục chế thể nhìn về phía Zna nói, đem phép tính cho hắn a. Phép tính tại ta chỗ này. Zna nghi hoặc mà nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Đương nhiên, tại ngươi sinh vật chip bên trong. Hà Châu phục chế thể phi thường khẳng định gật đầu. Zna nghe vậy lập tức đem sinh vật chip lấy ra. Mà một bên đại vệ thì nghi hoặc mà hỏi thăm, chờ chút, cái gì phép tính? Một loại cường đại phép tính, cần ngươi đến phá giải. Hà Châu phục chế thể quay đầu nhìn về phía đại vệ. Nghe nói như thế, đại vệ trong nháy mắt hào hứng nổi lên. Cường đại phép tính? Đại vệ hưng phấn mà hỏi thăm. Đúng vậy. Hà Châu phục chế thể trọng trọng gật đầu. Đại vệ lần này thật kích động lên. Tốt ta, ở nơi nào, nhanh cho ta xem một chút. Hắn đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Giờ phút này hắn rất muốn biết, đến cùng là như thế nào cường đại phép tính, cần hắn đến phá giải. Zna đem sinh vật chip đưa cho hắn, nói rằng, ngay tại chip bên trong, người đào loạt xuống tới. Đại vệ tiếp nhận sinh vật chip, đem nó cắm vào trên máy vi tính tiếp lời. Một phen thao tác sau, bên trong phép tính liền bị hắn đào loạt xuống tới, tổn chữ tới bản địa. Ngay sau đó, từng hàng có liền biểu hiện tại trước mắt mọi người màn sáng bên trên. Nhìn xem màn sáng bên trên số liệu, Zna mở miệng nói, số liệu này rất phức tạp. Đúng vậy. Đại vệ đi theo gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy số liệu này vô cùng phức tạp, mong muốn phá giải lời nói, đoán chừng phải tốn hao không ít thời gian mới được. Là cái đại công trình, cho ta chút thời gian. Đại vệ hướng Hà Châu phục chế thể cùng Zna hai người nhìn một chút, nói rằng. Zna hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian động thủ. Chương 1829, động thủ chương 1829, động thủ mật thất bên trong an tĩnh lại, chỉ còn lại có đại vệ công tác thanh âm. Hà Châu phục chế thể cùng Zna ở một bên lặng lặng chờ lấy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ước chừng sau 5 phút, đại vệ mở miệng nói, có một chút đầu mối, bất quá cần một chút thời gian mới có thể ra kết quả, có lẽ các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Zna nhìn về phía Hà Châu phục chế thể, hỏi, nói thế nào? Đi trước bên ngoài trong quán bar ngồi một chút. Hà Châu phục chế thể quay người đi hướng ngoài thông đạo. Zna ở phía sau theo thật sát. Hai người một trước một sau đi vào bên ngoài quán bar. Trong quán bar vẫn là náo nhiệt một mảnh, đến uống rượu khách nhân top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ. Bất quá, coi như Hà Châu phục chế thể cùng Zna tìm một chỗ ngồi xuống thời điểm, quán ba đại môn đông nhiên bị người trùng điệp đẩy ra. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái hung thần ác sát ra hỏa đứng tại cửa, đang theo trong phòng qua lại liếc nhìn. Mà tại mấy cái này hung ác thân người sau, còn đi theo một cái biểu lộ thống khổ, không lưng câu có nam tử. Đám người nhìn kỹ lại, người này chính là mới vừa rồi bị Zna đả thương cường tráng hắn tử. Gia hỏa này vừa mới tại quán ba nháo sự, kết quả bị Zna tự tay sửa chữa một trận, không nghĩ tới bây giờ lại dẫn người đến đây. Rất hiển nhiên, gia hỏa này hiển nhiên là đối vừa mới kết quả không hài lòng, hâu người tới lấy lại danh dự. Đương nhiên, cũng có thể là cái kia dũng mãnh nam tử thấy mình tiểu đệ bị đánh, tự mình tới giúp tiểu đệ ra mặt. Tình huống cụ thể không ai biết được, nhưng có thể xác định chính là tiếp xuống lại có trò hay để nhìn. Cũng không biết Zna đến cùng sẽ xử lý như thế nào việc này, sẽ lại đem cái này dũng mãnh nam tử cũng sửa chữa một phen sao? Vẫn là nói, chọn dàn xếp ổn thỏa. Không ít người trong lòng suy đoán, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy hẳn là sẽ là cái trước, bởi vì lấy Zna bản tính, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cưới tại trên đầu nàng. Hắn tuyệt đối phải phản kích trở về. Dũng mãnh nam tử liếc nhìn một vòng về sau, liền dẫn người nhanh chân đi tiến quán ba. Lúc này, kia không lưng lưng còn cường tráng nam tử thấy được Zna, liền vội vàng hướng Zna chỗ phương vị một chỉ, đối dũng mãnh nam tử nói rằng, lão đại, chính là nàng. Nàng. Dũng mãnh nam tử theo cường tráng tay của nam tử chỉ phương hướng xem xét, thình lình thấy được Zna. Hắn còn tưởng rằng Zna là cái gì cường tráng ra hỏa, kết quả cái này xem xét, chính là phổ phổ thông thông một nữ tử mà thôi. Ít ra nhìn qua không có chút nào lợi hại. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương cắm vào tiên tiến nghĩa thể thiết bị, sức mạnh bùng lên so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Điểm này tạm thời còn khó xác định. Nhìn từ ngoài, Zna cùng người bình thường không có khác nhau, không giống như là cắm vào nghĩa thể bộ dáng, nhưng cũng có khả năng thể nội cắm vào nghĩa thể vô cùng tân tiến, đồng thời bắt chước ngụy trang làm được rất tốt, nhìn qua liền cùng người bình thường sinh vật tổ chức không có gì khác biệt. Điểm này dũng mãnh nam tử không dám xác định. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lấy Zna tài lực, hẳn là không tiền cắm vào như thế nghĩa thể thiết bị. Dù sao loại kia nghĩa thể thiết bị là phi thường đắt đỏ. Zna chỉ là tại hắc thị khui rượu A mà thôi, không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Tại dũng mãnh nam tử trong ấn tượng, chỉ có Thạch Long công tử có năng lực sinh sản tân tiến như vậy nghĩa thể thiết bị. Mà giá cả, tất cả đều là giá trên trời. Tóm lại, hiện tại hết thảy đều khó xác định, trước tiên cần phải cùng Zna tiếp xúc một chút lại nói. Dũng mãnh nam tử vung tay lên, mang theo thủ hạ nhanh chân hướng Zna cùng Hà Châu phục chế thể vị trí đi đến. Đi tới gần sau, dũng mãnh nam tử mở miệng nói, cho nên là ngươi đã thương ta người. Zna hướng dũng mãnh nam tử trên dưới dò xét một cái, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ muốn như thế nào? Dũng mãnh nam tử thấy Zna thừa nhận, mí mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem nhà này quán ba thưởng cho ta, hoặc là liền đi chết. Thanh âm hắn lãnh đạm nói rằng. Zna nghe vậy trên mặt tươi cười. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Dũng mãnh nam tử thấy Zna không có chút nào sợ hãi bộ dáng, trong lòng không khỏi thoáng sửng sốt một chút. Xem ra nữ tử này dường như có to lớn ý bảo. Là bên người nàng cái này nam tử cao lớn sao? Dũng mãnh nam tử hướng Hà Châu phục chế thể nhìn một chút, sau đó một lần nữa nhìn về phía Zna nói, hai người các ngươi, chúng ta mười người, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. Nói xong hắn lại nhắc nhở ngươi một câu, trên người chúng ta đều cắm vào nghĩa thể. Hắn hiện tại mang tới những người này cùng trước đó xông sự tình cường tráng nam tử mấy người cũng không đồng dạng. Thực lực của hắn phi thường cường đại, phía sau hắn những huynh đệ này cũng là. Lấy thực lực của bọn hắn, dù là đem tòa này quán ba sốc cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn đối mặt Zna cùng Hà Châu phục chế thể không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Nếu như bộ phát xung đột, vậy hắn tuyệt đối sẽ để hai người này để mắt. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là trả thù, cái gì gọi là phẫn nộ. Liên sợ Zna cùng Hà Châu phục chế thể chịu không được hậu quả như vậy. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Zna hướng dung manh nam tử giơ lên cái cằm, hỏi. Nghĩa thể người. Rất lợi hại phải không? Zna chính là tà thần tiếp xúc người, đương nhiên sẽ không đem cái gì nghĩa thể người để ở trong lòng. Cái này dung manh nam tử muốn dùng nghĩa thể người điểm này đến uy hiếp nàng, đây tuyệt đối là mười phần sai. Zna căn bản không thèm để ý dũng mãnh nam tử thấy Zna một chút sợ hai dáng vẻ đều không có, trong lòng không khỏi sinh nghi. Hắn cùng kia cường tráng nam tử không giống, không phải là không có đầu óc. Thân làm đoàn thể lão đại, hắn biết rõ đầu óc nhiều khi so lực lượng quan trọng hơn. Tỷ như hiện tại, nhất định phải thật tốt làm biết rõ ràng, cái này Zna đến cùng ở đâu ra lực lượng dạng này nói chuyện cùng hắn. Nhìn Zna bộ dáng, giống như không có chút nào lo lắng cùng hắn xảy ra xung đột. Cái này nhường hắn phi thường tò mò. Chẳng lẽ Zna bên người cái này nam tử cao lớn, thật rất lợi hại, đủ để cùng bọn hắn nhiều người như vậy đối kháng? Hay là nói, trong phòng này còn cất giấu những vũ khí khác, có thể tùy thời đối bọn hắn những người này khai hỏa. Dũng mãnh nam tử lông mày cao chặt. Hắn nhất định phải làm rõ ràng điểm này, nếu không tùy tiện độc thủ, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lập tức cho lão tử làm ra lựa chọn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dũng mãnh nam tử quyết định tiếp tục uy hiếp một chút Zna, nhìn xem Zna tiếp xuống sẽ có phản ứng gì. Nếu như nàng vẫn là cường ngạnh như vậy thì phải hảo hảo suy tính một chút nữ nhân này phía sau át chủ bài. Có lẽ, nữ nhân này phía sau là cái nào đó đại lão cũng không chuẩn. Dũng mãnh nam tử chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Tốt, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình chặt đứt hai cái tay của mình, hoặc là ta đem toàn bộ các ngươi băng thành thịt nát. Zna lạnh lùng nhìn xem dũng mãnh nam tử, nói rằng. Dũng mãnh nam tử nghe xong, biểu lộ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra khoa trương nụ cười. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng một đám tiểu đệ, khoa trương cười nói, nghe được nàng nói cái gì sao? Nàng nói muốn đem chúng ta băng thành thịt nát. Các tiểu đệ cất tiếng cười to. Bọn hắn cảm thấy Zna hoàn toàn chính là tại khôi hài. Lấy Zna thực lực, có thể đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra quán ba cũng không tệ rồi, thế mà còn muốn đem bọn hắn băng thành thịt nát. Đây là cái buồn cười tiêu hóa. Dũng mãnh nam tử bọn người lơ đễnh. Chỉ có cái kia tại Zna trong tay thua thiệt qua cường tráng nam tử, giờ phút này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hắn lo lắng Zna không phải đang nói đùa, mà là thật có như thế lực lượng. Vậy thì phiền toái. Nghĩ đến cái này, hắn cũng không khỏi phải xem nhìn Zna bên cạnh Hà Châu phục chế thể. Cho tới bây giờ, Hà Châu phục chế thể đều chưa từng ra tay, khiến cho đại gia cũng không biết hắn đến cùng nắm giữ thực lực như thế nào. Có lẽ thực lực của hắn so Zna xa xa cường đại hơn rất nhiều. Lúc này, dũng mãnh nam tử ánh mắt cũng lần nữa rơi xuống Hà Châu phục chế thể trên thân. Ngươi là nghĩa thể người, ngươi nghĩa thể là nơi nào hàng? Hà Châu phục chế thể liền không có nghĩ qua muốn che giấu chính mình là nghĩa thể người thân phận, bởi vậy hắn cắm vào nghĩa thể tất cả cũng không có trải qua bắt chước ngụy trang. Từ ở bề ngoài nhìn liền có thể xác định trên người hắn cắm vào đại lượng nghĩa thể thiết bị. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể nghe được dũng mãnh nam tử tra hỏi sau, chỉ là nhướng mày, không có làm bất kỳ trả lời chắc chắn. Hắn có thể lười nhác cùng đám phế vật này nói nhảm nhiều. Zna chẳng mấy chốc sẽ thu thập bọn họ. Dũng mãnh nam tử thấy Hà Châu phục chế thể thế mà kia không chút nào để ý hắn, một cỗ nộ khí lập tức xông lên đầu. Nhưng là hắn cấp tốc nhìn xuống. Hắn vẫn là muốn trước làm rõ ràng Zna cùng Hà Châu phục chế thể thực lực sau mới quyết định. Nếu là tùy tiện ra tay, không ai biết sẽ là hậu quả gì. Lúc này, Zna lần nữa mở miệng nói, nghĩ được chưa, đến cùng thế nào tuyển? Dũng mãnh nam tử lực chú ý lần nữa trở lại Zna trên thân. Vừa mới Zna lời nói hắn đương nhiên sẽ không nhanh như vậy quên mất. Zna cho ra tuyển hoặc là tự đoạn hai tay, hoặc là bị nàng băng thành thịt nát. Không hề nghi ngờ, cái này hai lựa chọn căn bản không có đường lui. Dũng mãnh nam tử tuyệt không có khả năng tự đoạn hai tay, cũng không thể nào để cho Zna xâm lược. Bởi vậy, hắn cảm thấy Zna đưa ra lựa chọn như vậy hoàn toàn chính là tại khôi hài. Hắn căn bản không có khả năng lựa chọn trong đó bất kỳ một cái nào tuyển hạng. Là tuyệt đối không thể. Cô nàng, ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Dũng mãnh nam tử nhìn xem Zna, lạnh lùng hỏi. Zna cười nhạt một tiếng, sau đó lạnh lùng nói rằng, ta đếm tới ba, nếu như ngươi lại không làm ra lựa chọn, liền từ ta tới giúp ngươi tuyển. Đây là nàng từ Hà Châu phục chế thể nơi đó học được. Nàng cảm thấy cái này rất có ý tứ. Bởi vậy quyết định tại cái này dũng mãnh nam tử trên thân chơi một chút. Nàng ngược lại muốn xem cái này dũng mãnh nam tử đến cùng chuẩn bị thế nào tuyển. Một, Zna bắt đầu đếm xem. Dũng mãnh nam tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dường như hoàn toàn không đem cái số này coi ra gì. Mà trong quán ba, một đám quần chúng ánh mắt nhao nhao tập trung tới trên thân hai người. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, Zna bắt đầu đếm xem sau, bọn hắn liền có một loại đếm ngược cảm giác cấp bách, đặc biệt muốn biết đếm ngược kết thúc sau đến cùng sẽ xảy ra cái gì. Cuối cùng đến cùng là Zna đem những này gây chuyện giá hỏa băm thành thịt nát, vẫn là những này gây chuyện giá hỏa đánh chết cái này mỹ nữ lão bản. Đám người rất chờ mong tiếp xuống kết cục. Những người này lâu dài trà trộn hắc thị, sớm đã quen thuộc bạo lực, cũng vô cùng bằng lòng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Giống nhau, bọn hắn tự nhiên cũng rất thưởng thức dùng bạo lực giải quyết vấn đề người. Bọn hắn cảm thấy Zna vừa mới dùng bạo lực đem cường tráng nam tử bọn người giải quyết quá trình rất khốc. Bọn hắn hy vọng nàng có thể một mực như thế khốc xuống dưới. 2. Zna đếm tới 2. Nét mặt của nàng đạm mạc tỉnh táo, ánh mắt giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm dũng mãnh nam tử bọn người. Dũng mãnh nam tử đối đầu tầm mắt của nàng, trong lòng không hiểu thấu sinh ra một tia sợ hãi. Liên phảng phất, trước mặt đứng đấy không phải một cái bình thường nữ tử, mà là một tên sát thần. Cái này sát thần bất cứ lúc nào cũng sẽ kết quả tính mạng của bọn hắn. Dũng mãnh nam tử cảm nhận được một loại đến từ đáy lòng sợ hãi. Hắn đang tính toán, hôm nay là không phải gây sai người. Cái này Zna như thế bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng, làm không tốt phía sau có to lớn át chủ bài. Giờ này phút này, dũng mãnh nam tử có chút hối hận. Nhưng là hắn mặc dù hối hận, nhưng cũng không thể ở đằng kia hai cái điều kiện bên trong làm ra lựa chọn. Dù sao, trong đó một lựa chọn là để bọn hắn tự đoạn hai tay, mà một cái khác lựa chọn là để bọn hắn đi chết. Bất luận cái nào lựa chọn đều không thể tiếp nhận. Đương nhiên, tự đoạn hai tay cái lựa chọn này hơi hơi tốt như vậy một chút. Dù sao coi như cánh tay gãy mất, vẫn là có thể tiếp một bộ nghĩa thể cánh tay, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng là nghĩa thể cánh tay giá cả đắt đỏ. Dũng mãnh nam tử cũng không muốn vô duyên vô cớ gặp tổn thất như vậy. Cho nên, Zna hai cái yêu cầu hắn thấy thực sự quá mức bá đạo. Chẳng khác gì là nói căn bản không cho hắn chỗ để đàm phán. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tại hai cái này yêu cầu bên trong làm ra lựa chọn. Động thủ. Dũng mãnh nam tử phi tốc suy tư sau một lúc, đột ngột hạ lệnh. Đã không được chọn, vậy còn không như tiên hạ thủ bị cường. Bành. Dũng mãnh nam tử âm vừa rơi xuống, liền quả quyết vung ra một quyền, trực tiếp hướng Zna đập tới. Mà phía sau hắn, một đám tiểu đệ cũng nhao nhao ra tay. Bất quá, coi như bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, Zna cũng đi theo xuất thủ. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh đến dũng mãnh nam tử cùng tiểu đệ của hắn căn bản không kịp phản ứng tình trạng. Chỉ thấy Zna thân hình khẽ động, liền xen kẽ tới dũng mãnh nam tử cùng tiểu đệ của hắn ở giữa. Ngay sau đó, Zna đưa tay luyện điểm số hạng, mỗi một cái đều điểm tại dũng mãnh nam tử cùng tiểu đệ của hắn ngực. Phốc 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 phốc, mấy đạo trầm đục tiếng vang lên. Zna mỗi điểm một chút, những người này ngực liền sẽ nổ ra một đoàn huyết vụ. Rất hiển nhiên, Zna ra tay vô cùng ngoan lệ, chiêu chiêu chí mạng. Nàng mỗi một cái đều là trực chỉ bọn gia hỏa này vị trí trái tim. Liên tiếp ra tay mấy lần sau, bọn gia hỏa này trái tim tất cả đều ngưng đập. Đương nhiên, trái tim ngưng đập trong nháy mắt những người này vẫn là có ý thức. Bởi vậy trên mặt bọn họ đều là lộ ra khó mà tự tin biểu lộ, kinh ngạc nhìn Zna. Bọn hắn lập tức còn không có kịp phản ứng, Zna đến cùng tại bọn hắn trên thân làm cái gì? Thời gian quá ngắn, bọn hắn còn không cảm giác được. Bọn hắn chỉ biết là công kích của mình không có rơi vào Zna trên thân, ngược lại là trên người mình gặp đến từ Zna công kích. Điểm này bọn hắn vô cùng rõ ràng, đã minh xác cảm giác được. Nhưng là tiếp xuống đâu? Trong quán ba, những khách nhân cũng đều nhìn chằm chằm Zna cùng dũng mãnh nam tử. Bởi vậy hai người động thủ quá trình bọn hắn cơ bản đều xem ở trong mắt. Mặc dù bởi vì Zna tốc độ xuất thủ quá nhanh, cho nên bọn hắn không có làm rõ ràng Zna đến cùng thế nào ra tay. Nhưng là vẫn biết là Zna chiếm thượng phong. Dũng mãnh nam tử cùng các tiểu đệ của hắn, rõ ràng không phải Zna đối thủ. Thời gian phi tốc trôi qua. Rất nhanh liền là vài giây đồng hồ đi qua. Vài giây đồng hồ về sau, Dũng mãnh nam tử cùng các tiểu đệ của hắn rốt cục ý thức được không thích hợp. Chương 1830, khách không mời mà đến chương 1830, khách không mời mà đến dũng mãnh nam tử cùng các tiểu đệ của hắn đều cảm nhận được đến từ ngực đâm nói. Bọn hắn tất cả đều không chịu nổi dạng này nói, chầm chậm sủi lơ xuống dưới. Bởi vì trái tim đình chỉ chuyển vận huyết dịch, bởi vậy ý thức của bọn hắn rất nhanh tan rã, ánh mắt biến mơ hồ. Cho đến lúc này, bọn này người mới biết nạ đối bọn hắn hạ tử thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết. Chỉ tiếc, hết thảy đều chậm. Ý thức của bọn hắn hoàn toàn tan rã, cũng không còn cách nào suy nghĩ. Dũng mãnh nam tử cùng các tiểu đệ của hắn ngã xuống đất toàn bộ chết đi. Trong quán ba khách hàng thấy cảnh này, mọi thứ nâng đến nạ thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng là thật hạ tử thủ a, xem ra sau này tới đây nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể đắc tội nàng. Khách hàng nhao nhao quay đầu trở lại, tiếp tục uống rượu của mình, trò chuyện chính mình thiên. Mà Zna thì hướng quán ba nhân viên bãi xuống đầu, ra hiệu bọn hắn đem cái này mấy cỗ thi thể xử lý đi. Đây là hắc thị, ngành chấp pháp căn bản sẽ không để ý tới. Mấy tên này chết cũng là chết vô ích. Đi xem một chút lại bệ. Zna đối Hà Châu phục chế thể nói rằng. Hà Châu phục chế thể đứng dậy, nhanh chân đi hướng mật thất. Một đường đi vào mật thất chỗ sâu. đại vệ còn tại phá giải bộ kia phép tính, nhìn thấy Dư Nạ cùng Hà Châu phục chế thể tiến đến, hắn cũng mảy may không có ý dừng lại. Dư Nạ thấy thế liền không có hỏi nhiều. Nàng có thể không muốn bởi vì quấy rầy đại vệ mà dẫn đến đại vệ mạch suy nghĩ gián đoạn. Chuyện này đối với nàng cùng Hà Châu phục chế thể đều không có chỗ tốt. Dư Nạ hướng Hà Châu phục chế thể nhìn một chút, mở miệng nói, ngươi cảm thấy bộ này phép tính bên trong chúng ta có thể được cái gì? Không biết rõ, bất quá ta hy vọng có thể được đến một chút vật hữu dụng. Hà Châu phục chế thể hướng Dư Nạ nháy mắt mấy cái. Hắn so Dư Nạ càng nóng lòng biết đáp án này. Tốt nhất là có thể từ bộ này phép tính bên trong được đến cùng quân đội có quan hữu dụng tin tức. Cứ như vậy, có quan hệ tà thần tiếp xúc người chuyện có lẽ liền có thể được đến giải đáp. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Đương nhiên, hắn cũng không xác định cuối cùng sẽ như thế nào. Tất cả vẫn là phải nhìn đại vệ kỹ thuật. Hai người đi đến mật thất một bên, ngồi ở trên sofa lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh liền đi qua hơn một giờ. Cái này hơn một giờ bên trong, Hà Châu phục chế thể cùng Dư Nạ đều không nói gì, đều tại phối hợp nghĩ đến chính mình sự tình. Đại vệ tự nhiên cũng là bận rộn vô cùng. Mật thất bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá tại hơn một giờ sau, đại vệ đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu to. Cái này tiếng kêu to trong nháy mắt liền hấp dẫn Dư Nạ cùng Hà Châu phục chế thể chú ý lực. Hai người tuần tự đứng dậy nhìn về phía đại vệ. Đại vệ hưng phấn mà nhìn xem hai người bọn họ nói, có kết quả, mau đến xem. Hai người nghe vậy cấp tốc đi vào đại vệ bên cạnh. Đại vệ chỉ vào màn sáng bên trên hình ảnh và số liệu, nói rằng, bộ này phép tính rất kinh người, quả thực chính là cho chúng ta công bố một cái thế giới hoàn toàn mới. Nói kỹ càng một chút. Dư Nạ nhìn xem đại vệ nói. Đại vệ thao thao bất tuyệt kể rõ. Một hồi kể rõ xuống tới, Dư Nạ cùng Hà Châu phục chế thể xem như làm rõ ràng tình trạng. Nguyên lai bộ này phép tính là căn cứ ngay lúc đó kết quả nghiên cứu tạo dựng, bên trong không riêng bao hàm như thế nào phân rõ tà thần tiếp xúc người, hơn nữa còn công bố cùng tà thần có liên quan một ít chuyện. Căn cứ đại vệ nghiên cứu được đến kết quả, kia tà thần chính là tồn tại hết sức mạnh mẽ, tinh thần ý chí có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng bọn hắn chỗ thế giới. Hoặc là càng nói chính xác, thế giới này lại biến thành hiện tại cái dạng này, tất cả đều là tà thần công lao. Dư Nạ cùng Hà Châu phục chế thể hai mặt nhìn nhau. Hai người đối với cái này kết quả nghiên cứu đều cảm thấy vô cùng rung động, nhất là Hà Châu phục chế thể. Hắn vẫn luôn muốn làm rõ ràng tà thần đến cùng là cái gì lai lịch, mà bây giờ, hắn đã mơ hồ được đến một chút đáp án. Đương nhiên, đáp án cũng không hoàn mỹ, cũng không nhất định là chuẩn xác đáp án. Hà Châu phục chế thể chỉ biết là, lần này nghiên cứu có ý nghĩa không giống bình thường. Nếu như có thể tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu lời nói, rất nhiều chuyện cũng có thể giải khai bí ẩn. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, "Đại vệ, bộ này phép tính đến cùng là thế nào công tác?" "Không biết rõ." Đại vệ quả quyết lắc đầu. Hà Châu phục chế thể nghe vậy không khỏi cùng Dư Nạ liếc nhau. Dư Nạ tiếp lời đầu nói, "Đại vệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi cũng có thể công bố thế giới trận tướng, nhưng lại không biết bộ này phép tính đến cùng là thế nào công tác? Thật không biết rõ." Đại vệ lắc đầu liên tục, ngoài miệng nói rằng, "Bộ này phép tính quá mức phức tạp, chỉ dựa vào ta một người chỉ sợ không có cách nào hoàn thành phá giải. Ý của ngươi là nhân thủ không đủ?" Dư Nạ nhìn xem đại vệ hỏi. Đại vệ gật gật đầu, trả lời, "Đúng vậy, ta hiện tại thiếu nhân thủ." Nhìn xem đại vệ vẻ mặt nghiêm túc, Dư Nạ lần nữa cùng Hà Châu phục chế thể nhìn nhau. Như thế xem ra, cái này đại vệ khả năng thật là cần mấy cái trợ thủ. Bởi vì bộ này phép tính là quân đội tổ chức một đám chương trình kỹ sư cùng một chỗ tạo dựng, chỉ dựa vào đại vệ một người xác thực rất khó phá giải. Phải biết, phá giải độ khó so tạo dựng độ khó thế nhưng là lớn. Phải nghĩ biện pháp. Dư Nạ đối Hà Châu phục chế thể nói rằng. Hà Châu phục chế thể nghe vậy gật gật đầu. Xác thực phải nghĩ biện pháp. Bằng không mà nói, công việc nghiên cứu liền phải lâm vào dừng lại. Tìm Thạch Long công tư điền bản hùng sao? Dư Nạ mở miệng hỏi. Hà Châu phục chế thể nghe vậy lắc đầu. Không phải hắn không tín nhiệm điền bản hùng, mà là hắn không muốn để cho điền bản hùng biết quá nhiều chuyện. Hiện tại điền bản hùng đã đang giúp bọn hắn nghiên cứu siêu cấp binh sĩ. Nếu như lại cho hắn biết bộ này có thể phân rõ tà thần tiếp xúc người phép tính, như vậy hắn vô cùng có khả năng đem đây hết thảy toàn bộ liên hệ tới, từ đó phát hiện một chút nhường hắn khiếp sợ chuyện. Đến lúc đó, bằng vào hắn nhạy cảm thương nghiệp khứu giác, cùng khó mà ức chế lòng hiếu kỳ, tuyệt đối sẽ đem chọn sự kiện điều tra đến cùng. Cuối cùng sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Hà Châu phục chế thể sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Một bên khác, Dư Nạ thấy Hà Châu phục chế thể cự tuyệt đề nghị của nàng, trong lòng cũng cơ bản biết là thì chuyện gì xảy ra. Nàng biết, Hà Châu phục chế thể không muốn đem trứng gà toàn bộ đặt vào một cái trong giỏ sách. Nếu để cho Điền Bản Hùng biết chuyện quá nhiều, làm không tốt liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vậy phải làm thế nào? Dư Nạ hỏi. Hà Châu phục chế thể suy nghĩ một chút nói, chúng ta có thể tìm cái khác công ty lớn hợp tác, ta tin tưởng bọn họ khẳng định đối bộ này phép tính cảm thấy hứng thú vô cùng. Dư Nạ nghe vậy nhẹ gật đầu. Bộ này phép tính giá trị to lớn, bất kỳ một cái nào công ty lớn tổng giám đốc sau khi thấy đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là không hề nghi ngờ. Phải biết, những đại công ty này đều dựa vào dạng này không ngừng mà tiến hành kỹ thuật sáng tạo cái mới, lại là một chút lũng đoạn, khả năng kiếm lấy hải lượng tiền tài. Trước tiên đem phá giải kết quả đao loan xuống tới. Hà Châu phục chế thể nhắc nhở Dư Nạ nói. Dư Nạ nghe vậy quay đầu nhìn về phía đại vệ, đối đại vệ nói rằng, đại vệ, ngươi đem kết quả đều đao loan tới ta sinh vật chip bên trong. Nói, nàng liền lần nữa lấy ra chính mình sinh vật chip, giao cho đại vệ. Tốt, đầu. Đại vệ hưng phấn tiếp nhận, sau đó bắt đầu thao tác. Một bên thao tác hắn vừa nói, đầu, tốt nhất tìm cho ta mấy cái đầu góc linh hoạt điểm ra hỏa. Ngươi cần người thế nào, toàn bộ nói rõ ràng. Dư Nạ ra hiệu nói. Đại vệ lập tức ở màn sáng bên trên nhanh chóng biên tập, trong miệng nói đến, ta đem chi tiết toàn bộ ghi tạc ngài sinh vật chip bên trong.
Kia tốt nhất.
Zna gật gật đầu. Đại vệ nhanh chóng thao tác, Zna cùng Hà Châu phục chế thể thì lặng lặng chờ đợi. Không kém thêm một phút sau, đại vệ thao tác hoàn tất, đem sinh vật chip lấy ra, giao trả lại cho Zna. Zna sau khi nhận lấy, liền cắm vào mình não cơ tiếp lời cái danh bên trong. Đi thôi. Zna hướng Hà Châu phục chế thể bắt đầu. Hà Châu phục chế thể nháy mắt mấy cái, đi theo Zna cùng rời đi. Hai người bước nhanh đi vào bên ngoài quán bar. Lúc này kia dũng mãnh nam tử cùng tiểu đệ thi thể đã tất cả đều bị xử lý sạch sẽ, trong quán bar lần nữa khôi phục một mảnh tường hòa bầu không khí. Sắp thực tới nói, so vừa mới dũng mãnh nam tử tiến đến trước đó càng tường hòa. Zna cùng Hà Châu phục chế thể nhanh chân đi ra quán bar, đi vào phía ngoài vũ trang trong xe biệt dã. Sau khi lên xe, Zna mở miệng nói, ngươi nghĩ đến tìm nhà ai công ty sao? Tạm thời nghĩ không ra, ngươi có hay không đề cử? Hà Châu phục chế thể đem vấn đề ném về cho Zna. Zna nghĩ nghĩ sau, nói rằng, có lẽ Phúc Hỷ công tư sẽ không sai.
Phúc Hỷ công tư?
Hà Châu phục chế thể nhớ lại một chút, đây là phần mềm công ty sao?
Đúng vậy.
Zna phi thường khẳng định gật đầu.
Tốt à, vậy thì nên để chúng ta bản thể ra tay.
Hà Châu phục chế thể mở miệng nói. Loại này điều tra công chuyện của công ty, tự nhiên là nhường bản thể xuất mã tương đối phù hợp.
Vì sao?
Bởi vì bản thể không cần lo lắng bị ngành chấp pháp máy bay không người lái quét hình. Bây giờ tại hiểu rõ bộ này phép tính sau, Hà Châu phục chế thể cùng Zna đều chân chính ý thức được bộ này phép tính chỗ cường đại. Bọn hắn trước đó một mực không có bị ngành chấp pháp người bắt lấy, không thể không nói là vận khí.
Vận khí của bọn hắn rất không tệ,
mà bây giờ bọn hắn sẽ không lại đi cược vận khí của mình. Đáng tin nhất phương thức, tự nhiên là giao cho mình bản thể lại giải quyết cái này chuyện phiền toái. Chính mình bản thể ưu thế, vẫn là phải hảo hảo lợi dụng.
Vậy chúng ta về trước đi.
Zna hỏi. Đối với Hà Châu phục chế thể đề nghị, nàng cũng là vô cùng đồng ý. Bởi vậy, hiện tại chính là tranh thủ thời gian lúc trở về. Trước quay về ma thủ thị tộc doanh địa, sau đó đợi ngày mai ban ngày lại để cho chính mình bản thể đến chấp hành nhiệm vụ này.
Đúng vậy, về trước đi.
Hà Châu phục chế thể hướng Zna gật gật đầu. Hai người không nói thêm lời. Hà Châu phục chế thể đem vũ trang xe Việt Dã phát động, sau đó đạp cần ga. Xe liền hướng hắc thị bên ngoài mặt đất chạy tới. Rất nhanh, vũ trang xe Việt Dã liền chạy lên thông hướng ngoại ô ma thủ thị tộc doanh địa đại lộ. Xe tốc độ rất nhanh, một đường dọc theo đại lộ lái hướng ma thủ thị tộc doanh địa. Hiện tại là đêm khuya, không cần lo lắng bị ngành chấp pháp máy bay không người lái quét hình tới. Bất quá, Hà Châu phục chế thể cùng Zna vẫn tương đối cẩn thận, bởi vì bọn hắn đã chân chính nhận thức được bộ này phép tính chỗ cường đại. Có thể nói, bộ này phép tính là chuyên môn dùng để khắc chế bọn hắn. Ta thân cường đại cỡ nào, như vậy bộ này phép tính liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Hà Châu phục chế thể cùng Nạ trong lòng biết rõ vô cùng, một khi bị chấp pháp máy bay không người lái quét hình tới, hoặc là bị trang bị bộ này phép tính cầm trong tay chấp pháp thiết bị quét hình tới, như vậy hai người bọn họ định đem không chỗ che thân. Bọn hắn khẳng định sẽ bị phân biệt ra là tà thần tiếp xúc người, tuyệt đối đừng nghĩ tránh né. Hà Châu phục chế thể vừa lái xe, vừa hướng Nạ nói rằng, ngoại trừ Phúc Hỷ công tử, còn có hay không cái khác dự bị hạng? Hắn sợ ánh sáng một cái Phúc Hỷ công tử không đủ. Vạn nhất cái này Phúc Hỷ công tử không tốt tiếp xúc, như vậy chuyện liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Còn có một chút, cái này Phúc Hỷ công tư không biết do cùng quân đội có không có hợp tác. Bạn nhất có, vậy cũng sẽ khá là phiền toái. Tóm lại, tốt nhất là tìm thêm hai nhà công ty, dạng này mới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngoại trừ Phúc Hỷ công tư, hẳn là liền AF công ty thích hợp nhất, trừ cái đó ra ta liền muốn không tới. Zna một bên hồi ức vừa nói.
Tốt, vậy thì hai nhà này công ty.
Hà Châu phục chế thể gật gật đầu, quyết định ra đến. Vũ trang xe Việt Dã tiếp tục tại cỗ xe thưa thất đại lộ ngược lên chạy. Mở ra, phía trước bỗng nhiên chiếu tới một chùm cường quang. Cái này cường quang liền đang hướng về Hà Châu phục chế thể bên này, chiếu vào Hà Châu phục chế thể ánh mắt. Nếu như đổi thành người bình thường, bị dạng này một chùm cường quang vừa chiếu, khẳng định sẽ ngắn ngủi mù. Nhưng đối Hà Châu phục chế thể tới nói, đạo này cường quang không đáng kể chút nào. Hắn chậm chậm giảm tốc, đem vũ trang xe Việt Dã dừng lại. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai tại tập kích bọn họ. Vũ trang Việt Dã sau khi xe dừng lại, phía trước liền cấp tốc đi qua tới một người. Người này bộ pháp trầm ổn, mặt không biểu tình, thật giống như một cái không có tình cảm người máy đồng dạng.
Không, sát thực tới nói, liền người máy cũng không bằng.
Bởi vì người máy ít ra sẽ mô phỏng nhân loại, mà ra hỏa này không hề giống nhân loại. Người xa lạ này bộ pháp chậm ổn đi hướng Hà Châu phục chế thể cùng Nạ cưỡi vũ trang xe Việt Dã. Đi vào bọn hắn trước xe đứng bước sau, hắn liền lạnh lùng nhìn xem Hà Châu phục chế thể cùng Nạ hai người.
Ừm,
ra hỏa này. Hà Châu phục chế thể không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, kẻ trước mắt này là cái siêu cấp binh sĩ, đồng thời vẫn là một người quen cũ. Tay lái phụ bên trong, Nạ giờ phút này cũng là bên trong lộ ngạc nhiên nghi ngờ biểu lộ. Hắn cũng thấy rõ ràng, cái này siêu cấp binh sĩ không phải người bình thường, mà là một người quen cũ, là Điền Bản Hùng đang nghiên cứu tên kia. Zna quay đầu đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, Hà Châu phục chế thể khẽ gật đầu. Bọn hắn không có nhìn lầm, cái này siêu cấp binh sĩ chính là bọn hắn lần trước bắt được sau, giao cho Điền Bản Hùng nghiên cứu cái kia. Điền Bản Hùng gần nhất vẫn tại nghiên cứu gia hỏa này. Không nghĩ tới, hiện tại gia hỏa này thế mà ngăn cản xe của bọn hắn, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hà Châu phục chế thể cùng Zna cũng không khỏi đến hoài nghi, Điền Bản Hùng có phải hay không xảy ra chuyện. Thì như nói, đã bị tên trước mắt này giết đi. Bằng không giá hỏa này làm sao có thể xuất hiện ở đây? Có thể xuất hiện ở đây, kia tỷ lệ lớn là từ Thạch Long công tư tổng bộ phòng nghiên cứu chạy trốn ra ngoài. Mà cái này nghiên cứu hạng mục là Điền Bản Hùng tự mình đang phụ trách. như vậy gia hỏa này nếu như là từ phòng nghiên cứu chạy trốn lời nói, tỷ lệ lớn cũng biết giết chết Điền Bản Hùng. Đương nhiên, đây hết thảy vẹn vẹn suy đoán. Cụ thể chuyện gì xảy ra hai người cũng không tin tưởng. Hai người chăm chú là căn cứ một chút tin tức tiến hành hợp lý phỏng đoán mà thôi. Xuống dưới, chiếu cố hắn. Hà Châu phục chế thể hướng nạ bái xuống đầu. Hai người bọn họ đều thực lực cao cường, đương nhiên sẽ không sợ cái này siêu cấp binh sĩ. Đã cái này siêu cấp binh sĩ ngăn ở bọn hắn trước xe, vậy thì xuống dưới chiếu cố hắn lại nói. Hai người tuần tự xuống xe. Chương 1831, vây bắt chương 1831, vây bắt kia siêu cấp binh sĩ thấy Hà Châu phục chế thể cùng nạ xuống xe, liền dừng bước. Đợi đến Hà Châu phục chế thể cùng nạ đi đến trước mặt hắn sau, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn xem nhân cao mã đại Hà Châu phục chế thể. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên không muốn ăn đau khổ lời nói, liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Hà Châu phục chế thể không có vội vã động thủ, mà là mở miệng nói. Siêu cấp binh sĩ trầm mặc sau một lúc, khẽ gật đầu. Hà Châu phục chế thể hỏi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Bởi vì ta nghĩ đến nơi này, liền đến nơi này. Siêu cấp binh sĩ nhẹ nhàng trả lời. Ngươi giết Thạch Long công tử những người kia? Hà Châu phục chế thể hỏi. Đúng vậy. Siêu cấp binh sĩ không có không thừa nhận, khẳng định gật gật đầu. Dạ nghe vậy không khỏi nhìn Hà Châu phục chế thể một cái. Như thế xem ra, Điền Bản Hùng những người kia cũng phiền phức. Hà Châu phục chế thể đối với siêu cấp binh sĩ trả lời cũng là không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Tuy nói Điền Bản Hùng bọn người khẳng định sẽ vô cùng cẩn thận, toàn bộ quá trình bảo an nghiêm mật, nhưng bọn hắn đối tà thần tiếp xúc người hiểu rõ trung quy vẫn là quá ít. Chỉ cần một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn đến siêu cấp binh sĩ vượt ngục chạy ra Thạch Long công tư phòng nghiên cứu. Tựa như chính hắn đã từng chạy ra Không Thiên Mẫu hạm phòng nghiên cứu như thế. Trước mắt cái này siêu cấp binh sĩ mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là so với Điền Bản Hùng bọn người, cùng Điền Bản Hùng công ty những cái kêu bảo an người máy vẫn là mạnh rất rất nhiều. Bởi vậy Hà Châu phục chế thể đối với siêu cấp binh sĩ có thể thành công cũng không kỳ quái. Bên cạnh hắn, Dạ giờ phút này cũng là không sai biệt lắm tương tự tâm tình. Thạch Long công tư người dù sao chỉ là phàm nhân, cùng ta thần tiếp xúc người chênh lệch quá lớn. Nói một chút, ngươi là thế nào giết chết bọn hắn? Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi. Siêu cấp binh sĩ lại là trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói rằng, ta giết chết tất cả mọi người, liền như thế giết chết tất cả mọi người. Ta hỏi ngươi giết thế nào? Hà Châu phục chế thể không vui nói. Cái này siêu cấp binh sĩ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bất quá, coi như Hà Châu phục chế thể lộ ra không nhịn được biểu lộ, hắn vẫn là máy móc thức trả lời, ta giết tất cả mọi người, liền như thế giết tất cả mọi người. Dạ hướng Hà Châu phục chế thể nhìn một chút, nói rằng, hỏi hắn không có kết quả, nếu không chúng ta đi Thạch Long công tư nhìn xem. Không thể đi. Hà Châu phục chế thể quả quyết lắc đầu. Thạch Long công tư chính là cực nhạc thành công ty lớn, công ty bọn họ ra chuyện lớn như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều chấp pháp nhân viên. Thạch Long công tư tại toàn bộ cực nhạc thành đều là số một số hai công ty lớn. Điền Bản Hùng phía sau ruột bản gia tộc càng là đại tài phiệt. Hiện tại Điền Bản Hùng xảy ra chuyện, đoán chừng hơn phân nửa cực nhạc thành chấp pháp nhân viên đều đã chạy tới. Lúc này tùy tiện trở về Thạch Long công tư tổng bộ, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Cũng phải. Dạ gật gật đầu. Nàng cũng nghĩ đến điểm này. Không sai, hiện tại xác thực không thể tùy tiện đi Thạch Long công tư. Bởi vì Thạch Long công tư tổng bộ hiện tại khẳng định có rất nhiều chấp pháp nhân viên. Lúc này tùy tiện vượt qua hoàn toàn chính là muốn chết. Vậy phải làm thế nào? Dạ lại mở miệng hỏi. Hiện tại cái này siêu cấp binh sĩ cũng chỉ là ở nơi đó không ngừng lặp lại, căn bản không chịu cho ra trả lời. Hà Châu phục chế thể không có trả lời Dạ vấn đề này, mà là nhìn chung quanh một chút. Đồng nhiên, hắn nhướng mày nói, không tốt, gia hỏa này đang chỉ hoãn thời gian. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này siêu cấp binh sĩ không ngừng máy móc thức lặp lại, không chịu cho ra trả lời, có thể là đang chỉ hoãn thời gian. Làm không tốt hiện tại người trong quân đội đang theo bên này đuổi. Lên xe, đi trong thành. Hà Châu phục chế thể chợt quát lên. Vừa mới nói xong, hắn liền một quyền đem trước mắt siêu cấp binh sĩ đánh bay, chào hỏi Dạ lên xe. Kia siêu cấp binh sĩ bị Hà Châu phục chế thể một quyền đánh trúng, tại chỗ liền bay lên giữa không trung, hướng nơi xa ném đi ra ngoài. Đồng thời trên không trung thân thể của hắn trực tiếp tách rời thành mấy khối, giống thiên nữ tán hoa như thế từ không trung quẳng rơi xuống mặt đất. Bành bành bành, trên mặt đất liên tiếp chuyển đến phanh 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 thanh âm. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể cùng Dạ thì đã lên vũ trang xe Việt Dã, đem cỗ xe khởi động. Đạp cần ga, vũ trang xe Việt Dã liền cấp tốc ngập vào một cái, hướng cực nhạc thành phương hướng bay đi. Ngay sau đó, không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ về sau, bọn hắn liền nghe được sau xe truyền đến bành 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 nặng nề tiếng bước chân. Không cần nghĩ cũng biết, kia là siêu cấp binh sĩ tại điển cuồng truy kích bọn hắn. Đối với cái này Hà Châu phục chế thể cũng không lo lắng, bởi vì cái này siêu cấp binh sĩ không phải là đối thủ của hắn, vẹn vẹn khó mà bị giết chết mà thôi. Hắn hiện tại chân chính lo lắng chính là quân đội. Quân đội vô cùng có khả năng tại chiều cái phương hướng này tập kết. Hà Châu phục chế thể đoán không lầm, lúc này không chung mấy cái phương hướng đang có mấy chiếc phi hành khí hướng Hà Châu phục chế thể điều khiển vũ trang xe Việt Dã tiếp cận. Những cái kia phi hành khí tốc độ phi hành cực nhanh, so sánh dưới, vũ trang xe Việt Dã chạy tốc độ giống như tốc độ như rùa đồng dạng. Cùng một thời gian, quân đội chỉ huy trong đại sảnh, Võ Du Ninh nhìn xem to lớn màn sáng bên trên phơi bày hình tượng, đang không ngừng ra lệnh. Bọn hắn thật vất vả mới thành công định vị Hà Châu phục chế thể vị trí, tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp đem Hà Châu phục chế thể bắt lấy. Trải qua lâu như vậy nghiên cứu, bọn hắn đã phát hiện, Hà Châu phục chế thể chính là tìm tới chân tướng cái kia yếu tố mấu chốt. Chỉ cần thật tốt nghiên cứu Hà Châu phục chế thể, liền nhất định có thể tìm tới chân tướng. Cho nên, hiện tại cần phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy Hà Châu phục chế thể. Chỉ cần đem nó đưa vào quân đội căn cứ nghiên cứu, thật tốt nghiên cứu lời nói, nhất định có thể được đến rất nhiều hữu dụng kết quả. Còn lại siêu cấp binh sĩ đâu? Xuất động không có. Vợ Du Linh hỏi. Một tên nhân viên chỉ huy đi lên báo cáo, quan chỉ huy, tất cả đều xuất động, hết thảy 15 tên siêu cấp binh sĩ, tất cả đều trên đường. Từ khi an bài kia 5 tên siêu cấp binh sĩ sau, quân đội rất nhanh lại chế tạo 15 tên siêu cấp binh sĩ. Đồng thời, cái này 15 tên siêu cấp binh sĩ so vừa bắt đầu chế tạo 5 cái càng hoàn mỹ hơn, tân tiến hơn. Chỉ cần bọn hắn phối hợp với nhau, nhất định có thể đem Hà Châu phục chế thể bắt lại. Tốt, lần này nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vợ Du Linh biểu lộ nghiêm túc nói rằng, lần này Hà Châu phục chế thể bắt hành động tuyệt đối không cho sơ thất. Dù sao một khi sai lầm lời nói, lần tiếp theo mong muốn lại bắt lấy Hà Châu phục chế thể cũng không biết là lúc nào. Chỉ huy trong đại sảnh một mảnh bận rộn. Tất cả mọi người nhân viên chỉ huy tất cả đều bận rộn truyền đạt mệnh lệnh, cân đối các đơn vị hợp tác. Vợ Du Linh nhìn chằm chằm màn sáng bên trên hình tượng không lúc đích. Toàn bộ chỉ huy trong đại sảnh, khẩn trương nhất người tự nhiên là hắn. Bởi vì thượng cấp nhiều lần hướng hắn tạo áp lực, nhường hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem Hà Châu phục chế thể bắt lấy. Nếu như lần hành động này thất bại, hắn làm không tốt muốn ra tòa án quân sự. Bởi vậy hắn tuyệt đối không cho phép lần hành động này có sơ suất. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem Hà Châu phục chế thể bắt lấy. Thông hướng cực nhạc thành đại lộ bên trên, Hà Châu phục chế thể điều khiển vũ trang xe Việt Dã đang dọc theo đại lộ cấp tốc chạy. Nhanh lên, nhanh lên, lần này đều xem người phát huy. Chiếc này vũ trang xe Việt Dã tính năng giờ phút này đã bị triệt để giải tỏa. Làm chiếc xe động cơ phát ra giai đoạn tiếng oanh minh, lấy cực nhanh tốc độ hướng cực nhạc thành phương hướng phi nước đại. Chiếc xe này chính là ma thủ thị tộc đầu lĩnh ma thủ ước Hàn tọa giá, tính năng vô cùng xuất sắc. Bởi vậy trong khi tính năng bị phát huy đến cực hạn về sau, rất nhanh liền cùng đằng sau đuổi theo siêu cấp binh sĩ kéo dài khoảng cách. Kia siêu cấp binh sĩ mắt thấy đuổi không kịp, đành phải chậm chậm giảm bớt tốc độ. Mà lúc này, không trung đống nhiên có to lớn động cơ tiếng oanh minh truyền đến. Hà Châu phục chế thể cùng Nạ đều cùng nhau hướng bầu trời ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng, mấy cái hai điểm cấp tốc hướng bọn họ bên này tiếp cận. Quả nhiên là quân đội. Hà Châu phục chế thể chợt quát lên. Tình huống này đã rất rõ lãng, chính là quân đội phát hiện bọn hắn. Hiện tại quân đội đang ngăn cản nhân mã vây bắt bọn hắn. Lần này thật phiền toái. Hà Châu phục chế thể hướng Nạ nhìn một chút, nói rằng, ngươi ở chỗ này nhảy xe. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, quân đội chân chính mục tiêu chỉ có hắn một cái, cho nên Nạ chỉ cần nhảy xe liền có thể lập tức thoát hiểm. Đương nhiên, hắn cũng không phải bởi vì hảo tâm mới khiến cho Nạ nhảy xe, mà là bởi vì Nạ thực lực quá yếu, đi theo hắn sẽ chỉ là một cái bướm hữu. Tốt. Nạ cũng lập tức ý thức được điểm này, lúc này liền gật đầu bằng lòng. Trong nội tâm nàng biết rõ vô cùng, Hà Châu phục chế thể chính là cho tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người. Lấy Hà Châu phục chế thể thực lực, nàng theo bên người hoàn toàn chính là một cái bướm hữu. Cho nên mong muốn tiếp tục đi theo, còn không bằng mau chóng rời đi. Chính mình bảo trọng. Hà Châu phục chế thể hướng Nạ lướt qua, ngay sau đó liền lập tức thu hồi ánh mắt. Nạ cũng trở về tới, ngươi cũng nhiều bảo trọng. Nói xong, nàng liền mở cửa xe, sau đó nhảy lên mà ra. Đang nhảy ra nháy mắt, nàng lại thuận tay đem cửa xe đóng lại. Bình một tiếng, cửa xe quan trọng sau, Hà Châu phục chế thể tiếp tục hung ác nhấn ga. Vũ trang xe Việt Dã lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước nhanh chạy tới. Xe tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Một bên khác, Nạ lúc này đã an toàn rơi xuống đất. Tại trong bụi cỏ chậm rãi đứng thẳng người sau, Nạ hướng vũ trang xe Việt Dã rời xa phương hướng nhìn một chút. Sau đó, nàng liền quả quyết hướng phương hướng ngược phi nước đại. Đại lộ bên trên, vũ trang xe Việt Dã tiếp tục phi nhanh. Không chung mấy chiếc phi hành khí giờ phút này đã toàn bộ hội tụ đến vũ trang xe Việt Dã đỉnh đầu. Bọn hắn không đội không chậm theo sát vũ trang xe Việt Dã. Chỉ huy trong đại sảnh, Vợ Du Linh nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng. Hắn hiện tại hết sức bảo trì bình thản, bởi vì hắn biết, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Nhất định phải chờ kia 15 cái siêu cấp binh sĩ đổ tới. Bằng không hiện tại tùy tiện động thủ, một khi nhường Hà Châu phục chế thể thoát ly tầm mắt của bọn hắn, liền sẽ phục chế lần trước tình huống. Lần trước thời điểm, Hà Châu phục chế thể chính là thành công xông vào cực nhạc thành, sau đó trốn vào không biết rõ cái góc nào bên trong, cho bọn họ lùng bắt mang đến to lớn khiêu chiến. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Dù sao tại cực nhạc thành khổng lồ như vậy đại đô thị bên trong, mong muốn tìm một người thật sự là khó càng thêm khó. Cũng bởi vì này, bọn hắn không thể không gửi hy vọng ở kia 15 cái siêu cấp binh sĩ. 15 cái siêu cấp binh sĩ thực lực mặc dù không bằng Hà Châu phục chế thể, nhưng là có ít nhất biện pháp linh hoạt theo dõi hắn. Chỉ cần một mực theo dõi, như vậy mặc kệ Hà Châu phục chế thể trốn đến nơi đâu, cuối cùng đều có biện pháp bắt nói. Gia hỏa này giá trị thực sự quá lớn, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Vợ Du Linh trong lòng âm thầm nghĩ, Hà Châu phục chế thể nắm giữ vô cùng to lớn giá trị nghiên cứu. Trước đó vẹn vẹn được đến Hà Châu phục chế thể trên người một chút nghiên cứu số liệu, liền khai phát ra bộ kia tính cơm. Không riêng như thế, đằng sau còn tìm tới chế tạo siêu cấp binh sĩ bắt pháp. Cho nên nếu như có thể bắt lấy Hà Châu phục chế thể mới hảo hảo nghiên cứu một chút lời nói, khẳng định liền có thể phát hiện có quan hệ tà thần chân tướng. Điểm này Vợ Du Linh không hoài nghi chút nào. Giống nhau, phía trên quân đội cao tầng cũng đồng dạng không nghi ngờ. Chính là bởi vì dạng này, thượng cấp mới không ngừng mà ép hắn, nhường hắn nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian bắt lấy Hà Châu phục chế thể. Mà bây giờ, chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lần này chỉ cần thao tác thật tốt, liền có thể đem Hà Châu phục chế thể thành công bắt lấy. Cơ hội này vô cùng khó được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tự nhiên cũng tuyệt đối không cho phép có sơ suất. Lúc này nhất định phải bảo trì bình thản mới được, từ từ sẽ đến. Đợi đến kia 15 cái siêu cấp binh sĩ tất cả đều đổi tới sau, lại đối Hà Châu phục chế thể phát động công kích. Chỉ có dạng này mới có tương đối lớn xác suất thành công đem Hà Châu phục chế thể bắt lại. Vợ dù nỉnh trong lòng phi tốc suy tư. Màn sáng bên trên, ống kính một mực tập trung tại Hà Châu phục chế thể điều khiển chiếc kia vũ trang trên xe biệt dã. Đây là vệ tinh hình ảnh, rất rõ ràng. Nhưng là cũng vẹn vẹn có thể nhìn chằm chằm Hà Châu phục chế thể vũ trang xe biệt dã mà thôi. Một khi nhường chiếc xe này lái vào cực nhạc thành, tình huống như vậy liền không giống nhau. Mà tại vũ trang trên xe Việt Dã không, kia vài khung phi hành khí chăm chú theo sát Hà Châu phục chế thể, liền như thế bay ở hắn vũ trang trên xe Việt Dã không chăm chú theo sát. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tại lúc này ở giữa trôi qua bên trong, kia 15 cái siêu cấp binh sĩ đang không ngừng hướng vũ trang xe Việt Dã tiếp cận. Màn sáng bên trên ánh sáng phản xạ tại bờ dù lỉnh con ngươi bên trên, không ngừng lấp lóe, dẫn đến con ngươi của hắn biến lúc sáng lúc tối. Chỉ huy trong đại sảnh cái khác nhân viên chỉ huy cũng đều nhìn chăm chú màn sáng bên trên biến hóa. Bọn hắn cũng đều đang chờ đợi. Bất quá bọn hắn đã chờ đợi bờ dù lỉnh mệnh lệnh, cũng chờ cơ hội động thủ. Cơ hội nghìn cân treo sợi tóc, tận dụng thời cơ. Thông hướng cực nhạc thành đại lộ bên trên. Hà Châu phục chế thể vừa lái xe, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ban đêm đại lộ bên trên yên tĩnh không người, cỗ xe không nhiều. Bởi vậy hắn có thể thông suốt chạy vội. Bất quá trong lòng hắn biết, lần này quân đội vì bắt hắn khẳng định hạ đại thủ bút, làm không tốt phía trước liền có thể đụng phải đường thẻ. Đương nhiên, ma thủ Đức Hàn cái này hai vũ trang xe Việt dã không phải bình thường. Coi như phía trước thật có đường thẻ, hắn cũng có thể trực tiếp xông vào đi qua. Đem đường thẻ đụng ra liền có thể. Nhưng là Hà Châu phục chế thể cảm thấy, quân đội chọn lựa biện pháp tuyệt đối không chỉ là thiết lập trạm đơn giản như vậy. Quân đội tuyệt đối còn dùng mạnh hơn biện pháp. Điểm này, từ đỉnh đầu kia vài khung phi hành khí vẹn vẹn đi theo hắn, không có vội vã phát động công kích cũng có thể thấy được đến. Hà Châu phục chế thể trong lòng biết rõ vô cùng. Quân đội tuyệt đối là tại hạ một bản lớn cờ, đang nghĩ biện pháp đối với hắn nhất kích tất sát. Hiện tại duy nhất không xác định chính là quân đội đến cùng chuẩn bị khai thác như thế nào hành động. Điểm này Hà Châu phục chế thể không thể nào phỏng đoán, chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tiếp tục đem trong tay lái nắm vững, bảo đảm có thể tận lực tới gần cực nhạc thành. Dạng này chờ chút ý đồ xông vào cực nhạc thành lời nói, độ khó sẽ khá nhỏ. Nếu không tựa như lần trước như thế, hắn tại cách cực nhạc thành còn có chỗ rất xa liền bị ép hạ xuống. Cuối cùng hao tốn cực lớn một cái giá lớn mới thành công xông vào cực nhạc thành. Hà Châu phục chế thể không hy vọng lịch sử tái diễn.